Chương 962, dùng cái gì đến tận đây, dùng cái gì đến tận đây. Chương 962, dùng cái gì đến tận đây, dùng cái gì đến tận đây. Tín đồ cùng khách hành hương tại rung động không rõ đột phát tình trạng bên trong bị đưa cách ra ngoài, tại dạng này thời điểm, cho dù là thành tín nhất người cũng biết khống chế không nổi nội tâm nghi hoặc cùng bàng hoàng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây là mỗi người trong lòng phía trên xoay quanh không dưới nghi vấn. Chủ phong bên trên hội tụ tuyệt đại đa số tăng nhân cũng đều là một màn bất thình lình mà cảm thấy giật mình, chuyện đã xảy ra hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, đến mức để bọn hắn căn bản cũng không biết nên làm phản ứng gì, duy nhất có thể lấy khẳng định chính là nhất định xảy ra đại sự gì. Liên lụy đến Phật môn cùng Lý Tử Ký hai người đại sự. Liên quan tới phỏng đoán không biết cùng lo lắng tự nhiên mà vậy liền đã dẫn phát nội tâm lo lắng cảm xúc, từ đó nhớ tới có quan hệ với Phật chủ nhìn thoáng qua đoán được, sau đó trong lòng biến càng thêm thấp vọng, cảm xúc trên dưới bồi hồi khẩn trương. Yên tĩnh. Tại Phật Ác Bồ Tát không có mở miệng nói chuyện trước đó, Đại Hùng Bảo Điện trước liền chỉ còn lại yên tĩnh, nếu như nhắm mắt lại ngươi thậm chí căn bản sẽ không phát giác được nơi này ít nhất đứng đấy hơn ngàn vị Phật môn đệ tử. Lý Tử Ký vẫn đang làm một cái quân chúng, theo chen vào kia nén nhang dẫn phát chúng cổ tề mình, lại đến bây giờ trai ngày chưa chính thức bắt đầu liền tuyên bố kết thúc, tất cả kẻ ngoại lai đều được mời cách ra ngoài, hắn từ đầu đến cuối đều tại làm một cái không mở miệng chen vào nói quân chúng. Coi như hiện tại ánh mắt rất nhiều người tất cả đều tập trung ở trên người hắn, bao quát kia hơn 10 vị thần thái khác nhau đại tu hành giả, hắn vẫn không có mở miệng. Chuyện này không nên hắn mở miệng trước. Nếu như Phật môn muốn hắn làm cái gì, vậy thì nên Phật môn mở miệng trước. Phật Ác Bồ Tát nhìn qua khói xanh tự cự đỉnh bên trong dâng lên, nhìn xem Lý Tử Ký ánh mắt theo bình tĩnh biến thành phức tạp khôi phục lại bình tĩnh, lập tức nhẹ giọng mở miệng, còn mời Lý Huyện Hầu về trước thượng khách đường nghỉ ngơi, nửa tháng sau Phật chủ sẽ đích thân đem ngọn nguồn cáo chi Huyện Hầu. Cái này, những cái kia không rõ ràng cho lắm Phật môn đệ tử tất cả đều không bình tĩnh, coi như tâm cảnh ma luyện cho dù tốt giờ phút này nghe thấy lời này cũng khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Bọn hắn nghĩ tới chuyện này liên lụy rất lớn, thậm chí cũng nghĩ đến nhìn thoáng qua khả năng, nhưng dù sao cũng chỉ là ngẫm lại, lại không nghĩ rằng chuyện này lại thật đem Phật chủ liên lụy vào. Trọng yếu tới loại trình độ này, lại một chút phong thanh đều không có. Đối với Lý Tử Ký cùng Vương Tiểu Thụ mà nói, chuyến này từ đầu tới đuôi đều lộ ra cổ quái, đầu tiên là theo Thiên Sơn môn được mời tới, sau đó lại tại chân núi gặp được Phật chủ, hiện tại lại không hiểu thấu lên nén hương, sau đó hết lần này tới lần khác còn phải đợi thêm nửa tháng gặp lại Phật chủ. Nếu như có chuyện vì cái gì không tại ngay từ đầu đã nói lên. Chúng chi Lý Tử Ký vốn là cùng Phật môn ở giữa co hiệp khích, nếu như đổi những người khác khả năng sớm đã có bất mãn thậm chí bắt đầu phòng bị, Lý Tử Ký vẫn còn sẽ không, hắn nhẹ gật đầu đáp ứng, bước chân lại không có rời, mà là quay đầu ánh mắt xuyên qua cự đỉnh một bên nhìn về phía kia cả sảnh đường thần Phật Đại Hùng Bảo Điện. Đây là ta lần đầu tiên tới Phổ Đà Sơn, muốn đi Đại Hùng Bảo Điện bên trong cắm nén nhang, cầu nguyện chút tâm sự. Đây là rất bình thường tình cầu. Cái khác ngũ cảnh tăng nhân nghe vậy chợt có chút khẩn trương, kia là không cách nào che giấu khẩn trương, tựa như là trông coi bí mật người bị người không cẩn thận chạm tới bí mật về sau không cách nào che giấu bản năng phản ứng. Phật Ác Bồ Tát ánh mắt đống nhiên biến tràn đầy thâm ý, hắn không hiểu thấu tán thưởng một câu, Lý Huyện Hầu mãi mãi cũng để cho người ta mở rộng tầm mắt. Dứt lời, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, mời. Lý Tử Ký nói tiếng cảm ơn, lập tức tại tất cả mọi người nhìn soi mói vượt qua cự đỉnh đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Sau lưng Vương Tiểu Thụ có chút lo lắng, hắn mặc dù chưa thấy qua bao nhiêu sự đời, nhưng cũng không phải đồ đần, theo leo núi bắt đầu cho tới bây giờ liên tiếp như lọt vào trong sương mù cho dù ai đều có thể nhìn ra không đúng, cho dù bởi vì Phật tử nguyên nhân đối Phật môn có thiên nhiên hảo cảm. Loại này hảo cảm nhưng cũng không kịp nổi đối Thánh Triều Huyện Hầu lo lắng. Một bên Thẩm Tự Tại đưa tay kéo hắn lại cánh tay, không nói gì, chỉ là sắc mặt tương đối lãnh đạm. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, cũng chỉ có Lý Tử Ký một thân một mình đứng ở bên trong, hắn không có đi nhìn hai bên sừng sững bảo hộ là hắn giống, theo dậm chân đi tới bắt đầu ánh mắt vẫn tại nhìn chằm chằm chính giữa lớn đại Phật giống. Kia là Phật tổ giống. Nghe nói là Phật môn vị thứ nhất Phật chủ bộ dáng, vô số năm qua một mực thừa nhận hương hòa cung phụng, cho dù là Tam Thiên Viện tàng thư cũng không cách nào chính xác ghi chép đến cùng đã lưu truyền bao nhiêu năm. Cái này rất có thể là trên đời cổ xưa nhất tồn tại một trong. Nó sừng sững ở trong đại điện, toàn thân tản ra trang nghiêm khí tức, trang nghiêm tới ngay cả ngẩng đầu nhìn bên trên một cái đều sẽ vô ý thức cảm thấy khinh nhẫn thần thánh tình trạng. Lý Tử Ký một mực nhìn lấy, có lẽ thiên hạ vật thần kỳ đều là như thế, hắn cũng cảm thấy tôn này Phật tổ giống cũng đang nhìn hắn. Cứ như vậy tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong đứng thời gian rất lâu, Lý Tử Ký vừa rồi cầm lấy một bên cung cấp hương cắm vào lư hương bên trong, quay người đi ra ngoài. Nửa tháng thời gian thực sự quá mức ngắn ngủi tới cơ hồ không đáng giá nhắc tới trình độ. Lý Tử Ký không biết do Phật chủ vì cái gì nhất định phải chờ lâu nửa tháng này thời gian, nhưng không sao cả, hắn có thể chờ. Vừa mới tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong nhìn qua tôn này Phật tượng sau, hắn càng chắc chắn trong lòng mình suy đoán. Thượng khách đường cái ao nhỏ kia, có thể câu cá sao? Lý Tử Ký đi trở về cự đỉnh sau, nhìn xem Phật Ác Bồ Tát đột nhiên hỏi. Vấn đề này rất xảo trá. Phật Ác Bồ Tát nào, toàn tức nói, tự nhiên có thể. Đem ánh mắt đặt vào khắp thiên hạ, bởi vì thánh triều liên tiếp động tác đưa đến thế lực khắp nơi đều đi theo biến không bình tĩnh lên, mây đen ép thành không hiểu cảm giác tại trong lúc vô hình bao phủ lên đỉnh đầu, liền phảng phất hôm qua còn rất tốt, hôm nay ngủ một giấc tỉnh liền bỗng nhiên cảm nhận được nguy cơ. Lý Tử Ký bị mang đến Phật môn. Nho Sơn An Tịnh giống như là một cái cấm điếc, nguyên bản còn lưu tại Trường An thành rất nhiều Nho Sơn đệ tử bắt đầu lần lượt lên đường trở về, chỉ còn lại một số nhỏ người như cũng lựa chọn tiếp tục lưu lại. Mục Nam Sơn là cái thứ nhất trở về. Tại Lý Tử Ký đi theo cưỡi tượng La Hán trở về Phổ Đà Sơn sau, hắn liền từ Thiên Sơn môn rời đi trở về Nho Sơn, cưới tốt nhất yêu mã, và hôm nay đã tới Nho Sơn dưới chân học cung. Nơi này không khí như cũng nhiệt liệt, dường như cũng không vì Mặc Ảnh chết mà xảy ra biến hóa gì, nhưng Mộc Nam Sơn còn có thể nhìn ra được rất nhiều Nho Sơn đệ tử thỉnh thoảng sẽ lộ ra không yên lòng vẻ mặt. Hắn xuyên qua học cùng, theo đường núi một mực hướng lên. Cuối cùng tại giữa sườn núi một chỗ nhỏ trên đài dừng bước lại, dừng lại cũng không phải là không muốn tiếp tục đi lên phía trước, mà là bởi vì có người ngăn ở nơi này. Đại Nho Lương Ngựa, trưởng lão Mộc Sách. Hai người ánh mắt đều đang ngó chừng Mộc Nam Sơn, trong đôi mắt xen lẫn lôi đình chi nộ, nhất là Mộc Sách trưởng lão, thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên, hắn gắt gao nhìn xem Mộc Nam Sơn, mặt đỏ lên phát ra liên tục gào thét. Dùng cái gì đến tận đây, dùng cái gì đến tận đây a? Chương 963, không làm lựa chọn chính là lựa chọn chương 963, không làm lựa chọn chính là lựa chọn hắn là đại sư minh của ngươi, chẳng lẽ liền không thể không chết? Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy mong muốn hắn chết? Mộc Sách trong mắt tức giận chèn ép người vô pháp ngẩng đầu, bởi vì phẫn nộ hắn gầm thét đi ra thanh âm đều đang không ngừng phát run, ta khuyên qua Lý Tử Ký không có kết quả, ta khuyên qua Mặc Ảnh cũng không có kết quả, liền nhất định phải chết một cái, liền nhất định phải chết một cái mới tính kết thúc sao? Ngươi đưa Nho Sơn ở chỗ nào, Lý Tử Ký lại đưa Thánh Triều ở chỗ nào? Giết chết Mặc Ảnh đối ngoại tuyên bố quá trình rất đơn giản, cũng chỉ có Mặc Ảnh truy sát Lý Tử Ký bị phản sát một câu nói đơn giản như vậy, dường như từ đầu đến cuối đều không nhắc tới lên qua Mộc Nam Sơn tồn tại. Có thể Mộc Nam Sơn theo Hỏa Thánh nơi đó cho mượn một bức họa xuống núi tin tức lại là Nho Sơn thượng nhân tất cả đều biết. Về sau Mộc Nam Sơn lại cùng Lý Tử Ký cùng nhau đi hướng Thiên Sơn môn cũng là mọi người đều biết, như vậy Mộc Nam Sơn ở trong đó đóng vai lấy cái gì nhân vật? Cái này không thể gạt được Nho Sơn trưởng lão. Nếu như không có Mộc Nam Sơn ra tay, bất luận là Mặc Ảnh muốn giết Lý Tử Ký vẫn là Lý Tử Ký muốn giết Mặc Ảnh, đều cần so hiện tại càng dài được nhiều thời gian. Mộc Nam Sơn tồn tại rút ngắn thật nhiều thời gian này, hơn nữa khiến Nho Sơn trưởng lão cảm thấy kinh sợ chính là, hắn chỗ thiên vị vậy mà không phải Mặc Ảnh. Hiện tại, Nho Sơn cùng Thánh Triều quan hệ trong đó đi tới một cái vô cùng vi diệu tình trạng. Bọn hắn một bên tôn kính Lý Tử Ký, một bên lại không biện pháp thả xuống được Mặc Ảnh bỏ mình chuyện này. Mộc Nam Sơn gánh chịu viết sách ngốc già này già lựa giận, làm sơ trầm mặc rồi nói ra, Mặc Ảnh không chỉ có là Nho Sơn đại sư mình, cũng là Khánh Thương quốc thái tử, hắn tồn tại cùng Dã Tâm Thiên Nhiên đứng tại Thánh Triều mặt đối lập, về sau ảnh hưởng sẽ càng lớn, nếu như Lý Tử Ký cùng Mặc Ảnh ở giữa nhất định phải chết một cái không thể, như vậy Mặc Ảnh chết muốn so Lý Tử Ký chết càng thêm phù hợp. Mặc Ảnh tiên phú rất cao, tinh thông quyền mưu chi thuật, nhưng hắn mặc dù điều khiển thiên hạ ánh mắt nhưng lại chưa chân chính thấy rõ thiên hạ, hắn tâm thái hẹp, tầm mắt quá trượt, chỉ cân nhắc tới một nước một chỗ chi được mất, kém xa Lý Tử Ký. Ngữ khí của hắn bình thản, giải thích chính mình giết chết Mặc Ảnh lý do, không xen lẫn bất kỳ tình cảm. Mộc Sách như cũng nổi giận, cho nên ngươi liền giết hắn. Ngươi cùng hắn cùng nhau lớn lên. Mộc Nam Sơn nói, theo hắn Lạc Phượng Hạp hy sinh liên nguyệt thời điểm, chúng ta đã phân đất tuyệt giao. Đại Nho Lương Mượn nhìn chằm chằm Mộc Nam Sơn, hắn hiểu rất rõ cái này đệ tử, bởi vì khắp thiên hạ đều rất khó lại tìm tới so Mộc Nam Sơn người càng thông minh hơn, nếu như tất cả mọi người lấy được tin tức đều là ngang nhau, như vậy Mộc Nam Sơn có thể hoàn mỹ tính toán chết mỗi người. Trước kia ta từng nói qua ngươi, ngươi quá bình tĩnh, quá lý trí, đây không phải chuyện tốt. Một người tỉnh táo tới hoàn toàn suy tính được thất bại tệ, sẽ không xen lẫn một tơ một hào người khuynh hướng, đây là chuyện rất đáng sợ, thiên đạo nhất định có thiếu, người loại này nhất định chết sớm chết sớm. Mộc Nam Sơn không nói gì. Hắn cùng Lý Tử Ký đều là giống nhau người, giống người như bọn họ đều rất tỉnh táo, có thể nhìn thấu tầng tầng mây rối như thế mê vụ tìm kiếm được hoàn mỹ nhất chân giải, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn không nặng tình cảm. Trên thực tế, nếu như không phải Mặc Ảnh lúc trước quá mức vô tình hiệu quả và lợi ích từ bỏ liên nguyện, Mộc Nam Sơn cho tới hôm nay cũng sẽ không từ bỏ hắn. Đồng môn tương tàn là trọng tội, ngươi muốn đi văn ngục 10 năm. Lương Ngự Đường. Mộc Nam Sơn sớm đã liệu đến kết quả, hắn không mình hành lễ, là đem Mộc Nam Sơn nhốt vào văn ngục sau, Lương Ngự liền tới Nho Sơn trưởng giáo chỗ thanh điện bên trong. Cùng nhau ở chỗ này còn có Hòa Thánh. Nhốt vào. Hòa Thánh ngồi trên ghế, vẫn là người giấy hình tượng, trong thanh âm mang theo hiếu kỳ. Lương Ngự nhìn hắn một cái, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, loại thời điểm này ngươi chẳng lẽ liền không thể tự mình tới? Hòa Thánh cười nói, ta vừa uống rượu, mùi rượu quá nặng. Lương thử hỏi nói, Mộc Nam Sơn hướng ngươi muốn vẽ quyền thời điểm, ngươi là có hay không đã sớm biết hắn muốn giết Mặc Ảnh? Người giấy bên trên vẽ lấy lông mày quanh ở cùng một chỗ, Hòa Thánh cả kinh thất sắc, ngươi sao âu người thanh bạch? Lương Ngự ánh mắt trầm xuống, lấy Mộc Nam Sơn tính tình như thế nào sẽ đi xuống núi tranh đoạt cái gọi là không có dễ chi địa còn sót lại bảo vật. Huống chi còn mượn bức tranh một bức, ý đồ chân chính, ngươi nửa điểm không biết. Hoa Thánh khoát tay áo, không biết, không biết. Lương Ngự trừng mắt liếc, chợt vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Đợi đến hai người lần lượt trầm mặt xuống, Nho Sơn trưởng giáo vừa rồi mở miệng, hắn không có đàm luận Mặc Ảnh sinh tử, trong giọng nói thì là mang theo tan không ra sầu lo cùng phức tạp, Thánh Hoàng sự tình, các ngươi như thế nào đối đãi? Hoa Thánh không mở miệng. Lương Ngự đường, can hệ trọng đại, không dám vọng đàm luận, chỉ có thể bằng trưởng giáo quyết định. Tống Đăng Nam cùng Nhan Bắc đều tiến vào Trường An, thiên địa đại thế đã suy, đại đạo bắt đầu có sụp đổ thái độ, vạn vật tàn lụi, Thánh Hoàng sẽ không lại cho thiên hạ giữ lại thời gian. Nho Sơn trưởng giáo không biết nên thế nào quyết định chuyện này. Hoa Thánh như cũng không mở miệng. Lương Ngự trầm mặc một lát sau, thanh âm nặng nề, chúng ta tính ra có sai lầm, thiên địa linh khí suy kiệt tốc độ trước thời hạn trăm năm, làm cho chúng ta không thể không tuyển. Nho Sơn tại lúc đầu không hề nghi ngờ là cùng Thánh Triều đứng tại một phe cánh, cho dù đã xảy ra phủ Diêu đại sự kiện sau, tại đại phương hướng bên trên cũng giống như nhau. Nếu không sẽ không mở ra xem thánh cuốn đi chọc thế lấy trời nghiêng kết quả khảo nghiệm. Bọn hắn rất hài lòng kết quả này, nhất là tại Lý Tử Ký ưng thuận hoành nguyện về sau liền càng thêm hài lòng, vô cùng bằng lòng đi tuân theo thánh hoàng ý tứ cho vị này Tam Thiên Viện nhỏ nhất đệ tử về thời gian trưởng thành. Nhưng bây giờ, thời gian đã không đầy đủ. Tất cả trưởng thành kinh nghiệm nhất định phải toàn bộ từ bỏ, tới bị thánh hoàng buộc tiến hành lựa chọn thời điểm. Việc quan hệ thiên hạ, không người nào có thể trốn tránh. Thái độ của ngươi đâu? Nho Sơn trưởng giáo nhìn về phía Hoa Thánh. Hoa Thánh người giấy bên trên biểu lộ lại giống như lấy chút trầm trọng, ngay lúc trước dung túng dị giáo cùng Bắc Hải lấy đi văn trong ngục trái tim, không phải sớm đã chọn ra lựa chọn sao? Lương Ngượn nhướng mày. Nho Sơn trưởng giáo không nói gì. Hắn lúc trước ngầm thừa nhận trái tim kia bị mang đi, kỳ thật liền mang ý nghĩa ở trong lòng đã lựa chọn cuối cùng lại lần nữa từ dị giáo ra tay lật tẩy thu hoạch, tất nhiên sẽ chết vô số người, có thể một số nhỏ sẽ còn sống sót, thế giới sẽ còn tiếp tục mấy ngàn năm luân hồi kéo dài. Đồng lý, đã lựa chọn dị giáo lật tẩy, đây cũng là mang ý nghĩa hắn cũng không duy trì thánh hoàng biện pháp. Chỉ là ngàn năm qua đối thánh hoàng tôn trọng cùng giao tình nhường hắn không cách nào hạ quyết định sau cùng quyết tâm. Cho dù là sáu cảnh loại tồn tại này, cho dù là thấy rõ sắp xếp như ý tất cả nhân quả, có đôi khi vẫn là khó mà làm ra lựa chọn. Hoa Thánh người giấy bên trên biểu lộ bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng thẳng đến toàn bộ người giấy đều biến mất không thấy, nhiều khi không làm lựa chọn kỳ thật liền đã chọn ra lựa chọn. Hắn không thích loại chuyện này. Không làm lựa chọn kỳ thật liền đã chọn ra lựa chọn. Đại Nho Lương mượn thở dài. Nho Sơn trưởng giáo nhìn xem thánh triều phương hướng, miệng bên trong lẩm bẩm câu nói này, hồi lâu sau nhắm hai mắt lại. Thời gian nửa tháng thật trôi qua rất nhanh, tính toán thời gian, làm sáng mai mặt trời như thường lệ dâng lên về sau, Phật chủ liền đã về tới Phổ Đà Sơn. Lý Tử Ký ngồi đao nhỏ bên cạnh, hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào chính mình cần câu. Chương 964, nửa tháng. Chương 964, nửa tháng. Phật Ác Bồ Tát cũng không phải người thành thật, hắn khẳng định đã sớm biết được cái ao nhỏ này bên trong không có cá. Vương Tiểu Thụ khó được đối Phật môn đoán trách một câu, nhưng ngồi ở một bên không giận hòa thượng hiểu ý cười một tiếng. Trai ngày bắt đầu ngày đó theo Đại Hùng Bảo Điện trở lại thượng khách đường, Lý Tử Ký cầm cần câu đi vào cái ao nhỏ này cái khác thời điểm, bọn hắn liền đã phát hiện bên trong không có cá, cũng chỉ có mấy cái vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi ao nhỏ phạm vi bên trong nước xanh. Đã không có cá, nửa tháng này lấy đến từ không sai là một đầu đều câu không đến. Hắn cũng không hiểu vì cái gì Lý công tử còn một mực ngồi ở chỗ này, liền xem như hoàn cảnh xung quanh lại như thế nào thanh lưu, cũng đã sớm nên nhìn phát chán. Thật tự tại không có ở tại thượng khách đường, không có những cái kia tín đồ cùng khách hành hương nhong quái, hắn tại lệch đường ở đây rất an ổn, nhưng mỗi ngày đều sẽ đến tìm Lý Tử Ký ngồi lên một đoạn thời gian, hôm nay ngồi lâu nhất, theo sáng sớm bắt đầu đến bây giờ màn đêm buông xuống, xem bộ dáng là dự định một mực ngồi vào ngày thứ hai mặt trời mọc mới có thể rời đi. Chuyện này từ đầu tới đuôi lộ ra thần bí của quái, ngươi chẳng lẽ liền không có chút nào lo lắng? Thật tự tại nhìn xem ao nước mặt ngoài, tại cái này ban đêm nhu hòa Phật quang chiếu dọi xuống mười phần bình tĩnh, không có nổi lên một chút xíu gợn sóng, hắn ngồi bên bờ cúi đầu, có thể theo mặt nước trông thấy cái bóng của mình. Nơi này dù sao cũng là Phật môn khu vực, liền xem như ba cấp cảnh lại tới đây đối mặt như thế không tầm thường cử động đều sẽ cảm thấy áp lực. Lý Tử Ký lại tựa như vẫn luôn rất bình tĩnh, nên chuyện đã xảy ra liền nhất định sẽ xảy ra. Thẩm tự tại hỏi, ngươi sớm biết sẽ xảy ra cái gì? Lý Tử Ký không có trả lời vấn đề này, trong tay hắn cần câu nhẹ nhàng trầm xuống phía dưới, dây câu cũng trong nháy mắt thẳng băng. Mắc câu rồi. Vương Tiểu Thụ giật mình, ngay cả Thẩm Tự Tại cũng nhịn không được cảm thấy kinh ngạc, trong hồ nước không có cá, chẳng lẽ cắn câu chính là ếch xanh? Lý Tử Ký chợt hướng phía Không Giận Hòa Thượng dò hỏi, tại lưỡi câu không có bị ta lôi ra mặt nước trước đó, ngươi khả năng biết được dưới nước là vật gì? Người tu đạo ánh mắt mong muốn xuyên thấu qua một tầng mặt nước thấy rõ ràng phía dưới đồ vật thật sự là lại chuyện quá đơn giản tình, nhưng hắn như thế đặt câu hỏi, Không Giận đương nhiên sẽ không thật đi xem vạch nước mặt, mà là dùng người bình thường ánh mắt đi nhìn chăm chú, khẽ lắc đầu, không biết. Trong ao nhỏ nước không đủ thanh tịnh, nhất là ban đêm tầm nhìn sẽ thay đổi thấp hơn, người bình thường ánh mắt chính là vô luận như thế nào cũng thấy không rõ dưới mặt nước. Nhưng lưỡi câu lại thiết thiết thực thực bị thứ gì chốt cắn. Cái này nửa tháng đến nay, Không Giận thường xuyên tới đây, cảm xúc cũng từ đầu đến cuối đều là nửa vui nửa buồn, toàn bộ lộ ra vô cùng xoắn xuýt cùng do dự. Lý Tử Ký cầm cần câu, mở miệng nói, có thể là pha ở ao dưới chờ một, cũng có thể là trong ao đống nhiên liền có cá, tại không có bị ta lôi ra mặt nước trước đó, ai cũng sẽ không biết kết quả. Cho nên đến cùng là xấu sự tình vẫn là chuyện tốt, tại ngươi dùng sức kéo lên trước đó là không cần đi thi lượng, ngươi lo lắng chuyện cũng là như thế. Không Giận nao nao sau liền trầm mặt lại, một hồi rồi nói ra, nhưng nếu là ngươi mãi mãi cũng không kéo lưỡi câu, như vậy tối thiểu nhất chuyện xấu mãi mãi cũng sẽ không phát sinh. Lý Tử Ký gật gật đầu, lời này không sai, nhưng nếu như ta vĩnh viễn không kéo lưỡi câu, nhưng cũng ngăn cản sạch sẽ xảy ra chuyện tốt khả năng. Kéo căng dây câu lại lần nữa khôi phục bình thường, kỳ thật vừa mới vốn là cái gì cũng không có câu được, Lý Tử Ký chẳng qua là mượn cơ hội này cũng Không Giận nói ra cái nhìn của mình, hắn nói tiếp, quả có mấy cái bằng hữu, đều là Nam Lâm ngõ hẻm láng giềng nhà hải tử, rất ưa thích tiểu động vật, nhưng lại bởi vì tiểu động vật tuổi thọ quá ngắn, không đành lòng nhìn thấy tương lai một ngày nào đó chính mình âu yếm sủng vật chết trước mặt mình, cho nên bọn họ tất nhiên rất ưa thích, nhưng thứ ngay từ đầu liền từ bỏ chăn nuôi. Bởi vì sợ mất đi, cho nên cự tuyệt bắt đầu, ta không thể nói ý nghĩ thế này không đúng, nhưng ngươi cũng không thể phủ định đi thử qua, ý đồ nắm giữ mỹ hảo quá trình khả năng. Không giật khen, ngài thật đúng là không tầm thường. Theo Sơn Ngoại Sơn nhìn thấy Lý Tử Ký cho tới bây giờ, mỗi một lần chạm mặt, vị này thánh triều huyện hầu đều có thể thể hiện ra làm hắn tâm duyệt thành phục phẩm hạnh cùng quan điểm. Hắn giờ phút này sợ hai thán phục khâm phục không chỉ là Lý Tử Ký quyên bảo lý luận của hắn, mà là chất chứa tại nơi này bàn luận phía sau, Lý Tử Ký đối với Phật chủ sở cầu sự tình phòng đoán cùng hiểu. Lý Tử Ký đã biết xảy ra chuyện gì. Nguyên nhân chính là như thế mới không tầm thường, trên đời có thể có mấy cái như Lý Tử Ký như vậy thấy rõ, cẩn thận nhập vi. Thẩm Tự Tại cũng không còn hỏi thăm, chuyện này vốn là cùng hắn không có quan hệ gì. đã Lý Tử Ký trong lòng đã có quyết định, hắn cũng sẽ không đi khoa tay múa chân cái gì. Hắn không phải hơn một cái xen vào chuyện bao đồng người, hắn cùng Lý Tử Ký ở giữa cũng còn không có quen thuộc tới loại trình độ kia. Một đêm này tự nhiên vẫn là không có câu được cá, đợi đến sắc trời sáng tỏ, Lý Tử Ký liền đem cần câu đưa cho ngồi ở một bên Vương Tiểu Thụ, sau đó đứng người lên nhìn qua kia theo cảnh lá rậm rạp bên trong mơ hồ lộ ra tới ánh nắng. Mặt trời mới mọc mang theo đặc biệt hương vị, dần dần lên không. Xem ra hôm nay sớm tới tìm không kịp ăn chay cơm. Lý Tử Ký mở miệng nói ra. Dứt lời, Phổ Đà Sơn bên trên trung cổ thanh âm lại lần nữa vang lên, đang kéo dài chỉ chốc lát phía sau mới dừng lại, Không Giận Hòa Thượng cũng đã đứng lên, bọn họ cũng đều biết, Phật chủ trở về. Phật chủ cũng không có dân gian tưởng tượng như vậy thần bí cao không thể chạm, cảm thấy Phật môn tăng nhân mấy chục năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần, trên thực tế Phật chủ mỗi 3 tháng cũng sẽ ở Đại Hùng Bảo Địa bên ngoài giảng kinh, mỗi lần giảng kinh 3 ngày, vị này hòa ái lao tăng người tại chân núi đất cày thời điểm thường xuyên còn có thể cùng qua đường bách tính chuyện phiếm vài câu, mặc dù dưới chân núi tín đồ trong mắt xem ra, cùng bọn hắn chuyện phiếm lao đầu tự chỉ là bình thường tăng nhân. Biến hóa dung mạo loại chuyện này, đối với 6 cảnh tồn tại mà nói, là tầm thường nhất cho vặt. Trung cổ thanh âm lại lần nữa vang vọng Phổ Đà Sơn, dẫn tới những cái kia chân núi Phật quốc kinh động một mảnh, nửa tháng trước Tề Minh ý vị như thế nào không ai biết được, nhưng lần này Tề Minh theo thời gian cùng số lần đi lên phán đoán xác nhận Phật chủ ra mặt. Đây có phải hay không cùng nửa tháng trước đó sự kiện kia có quan hệ? Phổ Đà Sơn bên trên, 16 phong mấy ngàn tòa miếu thờ, đến không hết tăng nhân nhao nhao mong muốn tiến về chủ phong nhìn qua, lại bị Thập Bát La Hán mở miệng ngăn cản, tất cả mọi người chỉ có thể dừng lại tại riêng phần mình đỉnh núi, ánh mắt mang theo sầu lo cùng nghi hoặc ngắm nhìn chủ phong phương hướng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Phật môn trưởng lão cùng Phật chủ xác nhận cùng nhau đang giấu giếm lấy sự tình gì, chỉ là không biết, là phúc là họa. Hôm nay chủ phong đặc biệt yên tĩnh, Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài cũng chỉ đứng đấy giải rác mấy người, làm Lý Tử Ký mấy người cùng nhau mà đến sau, Không Giận cùng Vương Tiểu Thụ liền bị Phật Ác Bồ Tát ngăn ở bên ngoài. Chỉ cho phép Lý Tử Ký đi một mình đi vào. Phật chủ liền đứng tại tôn này cự đỉnh bên cạnh, y nguyên vẫn là lần trước cùng Lý Tử Ký gặp mặt thời điểm cách ăn mặc, khác biệt duy nhất chính là, nhìn qua tựa như càng thêm từ bi tương hòa, thậm chí nhiều hơn mấy phần thần thánh cảm giác. Chương 965, Hương Hỏa Nguyện Lực, Tín Ngưỡng Thành Thần. Chương 965, Hương Hỏa Nguyện Lực, Tín Ngưỡng Thành Thần. Lý Huyền Hầu. Thấy Lý Tử Ký đến, Phật chủ trên mặt lộ ra mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tôn này cự đỉnh, Lý Huyền Hầu nhưng biết chiếc đỉnh này lai lịch. Lý Tử Ký cất bước đi tới gần, tại sau lưng Phật Ác Bồ Tát cùng năm quả thánh tăng nhìn soi mói đối với Phật chủ thi lễ một cái, sau đó lắc đầu, van bối không biết. Phật chủ nói, chiếc đỉnh này đến từ thần giáo. Lý Tử Ký hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới sẽ nghe thấy đáp án này, bởi vì cái này đáp án thực sự để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nửa tháng trước hắn nhìn thấy chiếc đỉnh này thời điểm liền đã cảm nhận được phía trên không giống bình thường, kia là trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng qua đi lưu lại nội tình cùng Phật tính, ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Phật chủ giải thích nói, tại mấy vạn năm trước, Phật môn Phật tử cùng thần giáo thần đi lên mâu thuẫn tranh chấp, thế là định ra quy củ riêng phần mình tuyên dương truyền bá giáo nghĩa, lấy Thiên Nam Giang sông làm ranh giới, trăm năm sau tương đối ai thành tựu cao hơn, tiền đặt cược chính là cái này thần giáo tế thiên sử dụng đại đỉnh. Kết quả có thể nghĩ, tôn này đại đỉnh bây giờ tại Phật môn, như vậy lúc trước trận kia đọ sức, tự nhiên là Phật môn thắng. Mấy vạn năm trước chuyện quá mức xa xôi tới khiến người ta cảm thấy tựa như ảo mộng tình trạng. Từ đó về sau, chiếc đỉnh này liền một mực để ở chỗ này, thừa nhận Phật môn hương hỏa phụng dưỡng cùng bảo hộ. Nhưng dù sao cũng là thần giáo tế thiên sử dụng chi vật, cho dù đã qua như thế lâu dài thời gian, trong đỉnh như cũng còn lưu lại thần tính. Nói, Phật chủ đuốt ve thân đỉnh bàn tay nhẹ nhàng gỗ, kim sắc thần huy liền mắt trần có thể thấy nở rộ một cái trước mắt, lập tức lại khôi phục bình thường. Cho nên, nếu như muốn chân chính sử dụng chiếc đỉnh này, cũng nhất định phải là giống nhau nắm giữ thần tính người mới có thể sử dụng. Phật chủ quay đầu nhìn Lý Tử Ký, sau đó cất bước hướng phía Đại Hùng Bảo Điện bên trong đi vào. Giống nhau có thần tính. Thần tính cũng không phải là thần huy đơn giản như vậy, phổ thiên phía dưới, nắm giữ thần tính người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đi theo Phật chủ đi vào Đại Hùng Bảo Điện, đây là Lý Tử Ký lần thứ 2 đi vào nơi này, ánh mắt của hắn vẫn không có rơi vào địa phương khác, tại đi vào cửa sát na lại lần nữa đặt ở tôn này to lớn Phật tổ giống bên trên. Phật chủ cũng đang nhìn Phật tổ giống, bốn phía yên ổn an bình, cung cấp hương lượn lờ, một màn này lại cho Lý Tử Ký mang đến một chút rung động. Bình tĩnh trong đại điện, Phật chủ cùng Phật tổ nhìn nhau, cái loại cảm giác này tựa như vượt qua vô tận tuế nguyệt, giống như là cổ cùng nay đối mặt cùng truyền thừa. Phật chủ cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là cứ như vậy tĩnh tĩnh cảm thụ được. Thẳng đến thời gian rất lâu phía sau mới nhẹ giọng mở miệng, Lý Huyền Hầu đại khái đã đoán ra ta mời người tới đây là vì cái gì. Lý Tử Ký nhẹ gật đầu, có chút suy đoán, lại không biết được đúng hay không đúng. Phật chủ cười nói, cứ nói đừng ngại. Lý Tử Ký nhìn qua tôn này Phật tổ giống, nói, Long Vương giống. Lý Huyền Hầu quả nhiên là mắt sáng như lúc. Phật chủ tán thưởng cảm khái, không sai, chính là Long Vương giống. Trên đời có sự tình gì có thể làm cho 6 cảnh tồn tại vì đó động dung đâu. Không nói đến vẫn là Phật chủ như vậy tâm cảnh sớm đã viên mãn cao tăng, giờ này phút này, Phật chủ trong giọng nói lại có chút khó mà bình tĩnh trở lại. Hắn cơ cơ tăng y tay áo, tôn này Phật tổ giống liền lập tức toát ra yêu ớt kim sắc sáng ngời. Lý Tử Ký ánh mắt trong thoáng chốc tựa như trông thấy Phật tượng sống lại, chính đoan ngồi hoa sen phía trên cầm trong tay thuyết pháp ấn, hướng phía hắn lộ ra mỉm cười từ bi. Ánh mắt rõ ràng cẩn thận ngưng tụ đã qua, vừa mới thấy tất cả lại tựa như chưa hề phát sinh qua. Nhưng Lý Tử Ký có thể khẳng định đây không phải là ảo giác, không chỉ là bởi vì hắn tuyệt sẽ không nhìn lầm, cũng bởi vì là tại vừa mới trong nháy mắt đó, Đại Hùng Bảo Điện bên trong khí tức biến dị thường sinh động, lại hoặc là nói, tia thiêu đốt cung cấp hương tựa như sống lại. Hơn nữa, hắn lần nữa cảm nhận được như trước đó mấy lần cảm giác bị nhìn chằm chằm. Từ khi Lý Huyện Hầu đem Long Vương giống tin tức đưa tới về sau, ta liền rộng mở trong sáng, vì thiên hạ tìm được một cái khác đường ra, bây giờ có thu hoạch, lại chỉ kém vẽ rồng điểm mắt một bước. Phật chủ nhìn xem Lý Tử Ký, chân thành nói, mời Lý Huyện Hầu đến Phổ Đà Sơn, chính là vì cuối cùng này vẽ rồng điểm mắt một bước. Lúc trước Không Tham Hòa Thượng vì phát hiện thập lý thôn Long Vương giống bí mật, vì nghiệm chứng chính mình suy đoán không tiếc hy sinh toàn bộ thập lý thôn thôn dân tính mệnh chứng thực, sau vừa lúc bị Lý Tử Ký gặp phải, đem nó chém giết. Nhưng có quan hệ Long Vương giống tin tức hắn nhưng vẫn là nói cho Phật tử cũng không giận, cũng từ hai người thông chi Phật môn. Từ đó về sau, có quan hệ với Long Vương giống tin tức thật giống như cứ thế biến mất, Phật môn cũng từ đầu đến cuối đều không có thể hiện ra cái gì có quan hệ với phương diện này nghe đồn cùng động tác. Lý Tử Ký vốn cho rằng Long Vương giống xuất hiện chỉ là trời đất xui khiến một lần trùng hợp, thế gian rốt cuộc khó mà sinh ra lần thứ hai tín ngưỡng thành thần. Lại không nghĩ rằng, Phật chủ đã thúc đẩy việc này. Tín ngưỡng thành thần. Đây chính là Phật chủ mời hắn đến Phổ Đà Sơn mục đích. Lý Tử Ký liên tiếp mấy lần cảm nhận được bị ánh mắt nhìn chăm chú, rốt cục tại nửa tháng trước tiến vào Đại Hùng Bảo Điện nhìn thấy Phật tổ Phật tượng về sau hoàn toàn xác định chính mình suy đoán. Bây giờ Phật chủ lời nói không thể nghi ngờ là xác nhận suy đoán của hắn. Ngưng tụ hương hỏa nguyện lực, tín ngưỡng thành thần. Cũng chỉ là một cái thập lý thôn tương đối, Phật môn vô số năm qua hương hỏa nguyện lực là một cái cỡ nào con số kinh khủng, hoặc là nói là một đoàn kinh khủng bực nào năng lượng. Dạng này tín ngưỡng, thơm như vậy lựa chỗ tạo nên đi ra thần minh, nên ẩn chứa dạng gì lực lượng. Lý Tử Ký vì thế cảm thấy kinh hãi, vì thế cảm thấy lo lắng, cũng vì này cảm thấy hưng phấn. Ta không nghĩ tới ngài thật có thể làm được. Thanh âm của hắn cũng mang theo chút không bình tĩnh. Lúc trước cùng thần tử cùng nhau tại Long Vương miếu gặp qua Long Vương giống sau, thần tử lựa chọn là một con đường khác, hắn tại tín ngưỡng thành thần bên trên nhìn thấy chính mình thành thần khả năng cùng phương pháp, thần tử muốn dựa vào là chính mình. Mà Phật môn hiển nhiên là đi cùng Long Vương giống nhau con đường, dùng tín ngưỡng nguyện lực mạnh mẽ tạo nên ra một tôn như Long Vương giống thần minh đi ra. Nếu như thành công sẽ mang đến kết quả gì? Là trên đời lại nhiều một vị sáu cảnh, còn có thể chạm đến trong truyền thuyết thất cảnh, lại hoặc là xảy ra cái gì không thể dự đoán biến cố. Chính như Lý Tử Ký lúc trước câu cá lời nói đồng dạng, tại lưỡi câu không có lôi ra mặt nước trước đó, ai cũng không biết câu được chính là cái gì, tại cuối cùng này vẽ rồng điểm mắt một bước không có hoàn thành trước đó, ai cũng không biết Phật môn vô số năm qua tín ngưỡng nguyện lực có thể ngưng tụ ra cái gì. Phật chủ nói, Long Vương giống xuất hiện quá mức ngẫu nhiên, mãi mãi cũng không có khả năng phục khắc lần thứ hai, ta mặc dù mượn cơ hội này tìm được mượn dùng hương hỏa nguyện lực tín ngưỡng thành thần biện pháp, lại cũng không hoàn mỹ. Hắn ngẩng đầu nhìn tôn này Phật tổ giống, cho nên mong muốn Phật tổ giống chân chính hoàn thành, còn cần thu hoạch được điểm hóa. Lý Tử Ký hỏi, chỉ là vì cái gì nhất định phải ta để hoàn thành? Phật chủ giải thích nói, bởi vì Lý Huyện Hầu được trời ưu ái, trong cơ thể của ngươi có Bồ Tát Kim Thân, cùng Phật môn thân duyên, đồng thời còn có thể thao túng tôn này cự đỉnh thần tính. Đồng thời hắn nhìn xem Lý Tử Ký, ngươi còn có thể thao túng Thánh Triều Quốc vận, mà cái này chúng sinh vận, chính là vẽ rồng điểm mắt một bước không thể thiếu. Chương 966, hai tay cùng cái thang. Chương 966, hai tay cùng cái thang. Lý Tử Ký những năm này hoành không xuất thế bị vô số người nhìn ở trong mắt, hắn nam hiểu, tiếp xúc cùng, thế lực khắp nơi cũng đều có hiểu biết, tại Ngư Long Trấn thao túng quốc vận chém giết Nam Lang Thần Sông chuyện tự nhiên cũng không có khả năng giấu giếm được. Chỉ là những năm gần đây hắn cũng chỉ động tới một lần Thánh Triều Quốc vận lực lượng, đến mức nhường rất nhiều người cũng đã quên đi điểm này. Phật môn đương nhiên sẽ không quên. Hương hỏa nguyện lực là chúng sinh tín ngưỡng, bây giờ muốn hoàn thành vẽ rồng điểm mắt một bước tự nhiên cũng liền cần chúng sinh vận rèn luyện. Phổ thiên phía dưới có thể điều động Thánh Triều Quốc vận người cũng chỉ có 4 cái, mà 4 người này bên trong cũng chỉ có ngươi sẽ đồng ý hỗ trợ. Phật chủ cũng không có đi cố lộng huyền hư cuốn rất lớn vòng tròn, mà là đem lời nói rất trực tiếp. Lý Tử Ký nói, tín ngưỡng thành thần từ xưa đến nay chưa hề có lẽ là thiên hạ biến hóa chi bừng, bệ hạ sẽ không giúp đỡ. Phật chủ thở dài, có lẽ ngu đế sẽ hỗ trợ, nhưng ngu đế trên thân không có thần tính. Đủ tư cách hoàn thành vẽ rồng điểm mắt một bước cần có 2 cái điều kiện, Thánh Triều Quốc vận cùng thần tính, vậy thì cần phân biệt tại Thánh Triều cùng thần giáo đều tự tìm một người đến đây hỗ trợ, cho dù tìm tới, cũng còn muốn cân nhắc 2 người kia phải trang đối Phật môn hương hỏa nguyện lực có thân duyên. Cho nên tổng hợp đến xem, phổ thiên phía dưới, hết lần này tới lần khác cũng chỉ có Lý Tử Ký một người đủ tư cách đi hoàn thành điểm này con người một bước. Trên đời rất nói nhiều đều là lời nói thật, trên đời cũng có rất nhiều lời đều là nói láo, Lý Tử Ký cũng không biết Phật chủ lời nói có mấy phần thật giả. Hắn mơ hồ cảm giác đối phương có chỗ giấu giếm, nhưng tối thiểu nhất chuyện này bản thân là đáng giá hắn đi cân nhắc. Tín ngưỡng thành thần loại chuyện này, cho dù ai cũng không cách nào nhìn tới không thấy. Hắn quay đầu nhìn Phật tổ giống, có thể cảm thụ phía trên ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ, thậm chí đã bắt đầu có khiêu động sinh mệnh lực, nếu như muốn tới hình dung, chính là một cái sắp thành hình phôi thai. Ngài vì cái gì cho là ta nhất định sẽ hỗ trợ? Lý Tử Ký hỏi. Hắn cùng Phật môn ở giữa có hiềm khích, hơn nữa còn là bởi vì Phật chủ bản thân mà lên, dưới loại tình huống này Lý Tử Ký không có hỗ trợ lý do. Phật chủ nhìn thẳng hắn, trong ánh mắt dường như diễn lấy căn bản biến hóa, bởi vì ngươi nhất định sẽ hỗ trợ. Lời này hoàn toàn không thể xem như một cái có sức thuyết phục lý do. Lý Tử Ký lại là nở nụ cười, hẳn là vẫn là đoán được. Hắn trong lời nói cất giấu chút thâm ý, dường như tựa như xấu, khó mà nắm lấy. Phật chủ lại cũng không để ý, lắc đầu, cải chính, là tin tưởng. Lý Tử Ký nụ cười phai nhạt một chút, trên đời này rất nhiều chân quý đồ vật đều vô cùng nặng nề, liền giống bị vô số người tranh đoạt bể đầu chảy máu cái gọi là không có dễ chi địa còn sót lại bảo vật, có thể những vật này có đôi khi trùng vào một chỗ cũng không sánh nổi tin tưởng hai chữ. Nhưng hắn nhưng lại chưa mở miệng nói tiếp. Đạo lý rất đơn giản, theo tận mắt nhìn đến vật chủ cho tới bây giờ cũng đủ để chứng minh đối phương là đáng giá tôn kính người, nhưng chuyện đã xảy ra sẽ không cải biến, tựa như người bình thường đi qua mặt tuyết liền nhất định sẽ lưu lại vết tích, Phật chủ cùng hắn ở giữa thật có ân oán tại. Cho nên muốn giúp đỡ cũng không thể chỉ dựa vào tin tưởng hai chữ này. Phật chủ ánh mắt bình thản, ngu đế tâm hệ thiên hạ điểm này chưa hề có chỗ cải biến, ngươi thân là ngu đế người cầm kiếm tại trên lập trường cũng giống như thế, tín ngưỡng thành thần xuất hiện cũng có thể là cái này nước động một mảnh mang đến hoạt tính, phiến thiên địa này sợ nhất không phải cải biến, mà là không thay đổi. Việc này sau, ta sẽ hứa ngươi nhập liên hoa phòng, xem hoa sen mở rơi, cuối năm có thể nhập vũ cảnh. Phật chủ là Phật môn chi chủ, sáu cảnh tồn tại, Lý Tử Ký chẳng qua là một vị bốn cảnh tu sĩ, cho dù có thể xưng là thế hệ tuổi trẻ đứng đầu, lại có Tam Thiên Viện cùng Thánh Triều Huyện Hầu thân phận, nhưng muốn cùng Phật chủ bình tâm tĩnh khí mặt đối mặt đàm luận điều kiện vẫn là kém quá xa. Bọn hắn hiện tại sở dĩ có thể như thế cho chuyện, là bởi vì riêng phần mình đã phao thức tự thân phận, đang đàm luận thế giới bản thân. Làm chủ đề tăng lên tới thế giới bản thân độ cao này thời điểm, cần thiết đối đai chính là song phương riêng phần mình có thể làm chuyện gì. Phật chủ thúc đẩy tín ngưỡng thành thần, mà Lý Tử Ký có năng lực nhóm lửa cuối cùng một mùi lửa. Theo phía trên này đi xem, hai người đang đàm luận chuyện này bản thân thời điểm, địa vị là bình đẳng. Phật chủ đưa ra không tệ điều kiện, xem như đối nhìn thoáng qua mang đến hậu quả đền bù. Lý Tử Ký nói, 3 năm sau, ta tự nhiên có thể nhập vũ cảnh. Phật chủ mỉm cười nói, kia dù sao muốn chờ 3 năm sau, hơn nữa, tại Liên Hoa Phong xem ngộ, có thể trợ ngươi kết thành pháp tướng. Khắp thiên hạ, Lý Tử Ký hy vọng có thể thúc đẩy tín ngưỡng thành thần xuất hiện, chính như Phật chủ lời nói, tại luân hồi khởi động lại số mệnh hạn. Bất luận xảy ra biến cố gì cũng sẽ không nhường kết quả biến tốt hơn, vậy thì đáng giá đi đọ sức một cái khả năng kết quả tốt hơn. Tại tự thân, Phật chủ cho ra điều kiện đầy đủ hậu đãi. Ta nên làm như thế nào? Lý Tử Ký hỏi. Lời này đại biểu cho đồng ý, hắn thậm chí có thể cảm nhận được kia Phật tổ giống như ư bởi vậy biến càng thêm sinh động một chút. Tại mời Lý Tử Ký đi vào Phổ Đà Sơn trước đó, Phật chủ liền đã biết được hắn sẽ bằng lòng, quay người nhìn về phía ngoài điện tôn này cự đỉnh, đem Phật tổ giống cất đặt cự đỉnh phía trên, lấy chúng sinh vật là lửa, lấy thần tính điều khiển cự đỉnh, lấy lửa thiêu đốt rèn luyện, vẽ rồng điểm mắt một bước tự sẽ biến mãn. Lý Tử Ký lần theo ánh mắt của hắn cùng nhau nhìn về phía ngoài điện, tại càng xa xôi đứng đấy phản tác Bồ Tát mấy người, những ánh mắt kia chỗ sâu mang theo cùng không giận hòa thượng như thế vẻ mặt, thấp thỏm cùng lo lắng âm thầm. Bất kỳ không cách nào khống chế cải biến đều sẽ mang đến sầu lo, đây cũng chính là tục xưng phong hiểm. Cự đỉnh lấp loé thần huy chưa hoàn toàn biến mất, Lý Tử Ký cảm thấy có mấy lời cần nói ở phía trước, ta có thể giúp Phật môn hoàn thành vẽ rồng điểm mắt một bước, nhưng điều kiện tiên quyết là tín ngưỡng thành thần sẽ không ảnh hưởng thánh triều quốc vận. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn có thể lấy chính mình tính mệnh đi cược, nhưng hắn không thể cầm thánh triều quốc vận đi cược. Lý Tử Ký sở dĩ dám đáp ứng, Thánh Hoàng tồn tại cũng là hắn cậy vào. Nếu như Thánh Triều Quốc vận thật sự có cái gì chỗ sơ suất, Thánh Hoàng nhất định có thể ngay đầu tiên phát giác, cũng ngăn cản. Phật chủ nghĩ nghĩ, sau đó đột nhiên giơ lên hai cánh tay của mình, tiếp theo một cái chớp mắt, hai tay cứ như vậy biến mất tại Lý Tử Ký trước mặt, tựa như Phật chủ nguyên bản là không có cánh tay người tàn tật. Tín ngưỡng thành thần tựa như là giờ phút này ta. Hắn nhìn xem tôn này cự đỉnh, ta hiện tại cần một cái thang khả năng leo đi lên, nhưng ta không có lấy lên cái thang hai tay, cho nên ta mời ngươi giúp ta cầm qua cái thang, mà không phải muốn lấy đi hai tay của ngươi. Mượn dùng thánh triều quốc vận chính là của ngươi hai tay, giúp ta cầm qua cái thang sau, hai tay chính ở chỗ này, không có bất kỳ thay đổi nào, khác biệt duy nhất chính là ta nhiều một cái thang. Chúng sinh vận nổi lên chỉ là một cái kiếp nổ tác dụng, mà không phải hao tổn. Phật chủ biến mất hai tay lại lần nữa khôi phục lại, Lý Tử Ký nhìn chằm chằm kia hai cái cánh tay nhìn một hồi, sau đó nói, hy vọng như thế. Hắn tại quá trình bên trong không có chút điểm chủ quan qua loa, phàm là phát giác được chỗ không đúng, ngoại trừ thánh hoàng sẽ phát hiện bên ngoài, chính mình cũng biết lập tức đình chỉ. Chương 967, thiên địa có cảm giác chương 967, thiên địa có cảm giác Phổ Đà Sơn bên trên Phật quang như cũ sáng tỏ lại nhân tử, đối với Phật môn tăng nhân cùng tín đồ mà nói, cái này giống như là mỗi ngày nhìn xem mặt trời mọc, tập mãi thành thói quen lại rất cảm thấy an tâm. Lý Tử Ký chạy tới cự đỉnh trước đó khoanh chân ngồi xuống, đôi mắt của hắn bên trong bắt đầu có thần huy ngưng tụ, chính như Phật chủ lời nói như vậy, tôn này cự đỉnh từ thần giáo rèn luyện, cho dù bây giờ đã tại Phật môn thả ở không biết bao nhiêu năm, có thể căn nguyên nhưng vẫn là thần giáo. Cho nên mong muốn thúc đẩy, cũng nhất định phải có thần tính. Từng kia kim sắc ánh sáng giống như là đường cong như thế tại thân đỉnh phía trên ngưng tụ mà ra, rút đi bao trùm ở phía trên nguyên sắc, đem ngưng kết Phật quang sông mở, những cái kia thần huy tại bài xích Phật quang, giống như là tại biểu đạt cái này không biết bao nhiêu năm rồi bị áp chế bất mãn. Một bước này rất mấu chốt. Dựa theo Phật chủ lời giải thích, muốn điều khiển cự đỉnh liền cần thần giáo bên trong nắm giữ thần tính người, hơn nữa còn phải thân cận Phật duyên mới được, nếu không cự đỉnh phía trên thần huy cùng Phật quang hai mất đi một, vẽ rồng điểm mắt một bước liền không cách nào hoàn thành. Lý Tử Ký trong mắt thần huy không thay đổi, thể nội Bồ Tát kim thân cũng theo đó lộ ra đi ra. Hai người ở giữa duy trì lấy bình ổn cân đối, thẳng đến lúc này hắn trong đôi mắt vẻ mặt vừa rồi bắt đầu xảy ra biến hóa. Đã mất đi tất cả cảm xúc, vui sướng, đau thương, hưng phấn, lo lắng, có cũng chỉ là bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì chấn động, kia là thần tính. Lý Tử Ký sẽ rất ít dùng thần tính, kia là siêu việt lại áp đảo thần huy phía trên tầng cao hơn lực lượng, có thể nhìn thấu vạn vật bản chất, đứng tại cách đó không xa năm quả thánh tăng mấy người mắt thấy Lý Tử Ký khí tức trên thân biến đổi, cái loại cảm giác này, thật giống như bọn hắn tại Đại Hùng Bảo Điện trước đó nhìn chăm chú lên Phật tổ như bình thường. Giờ phút này Lý Tử Ký trên thân, đúng là cùng tín ngưỡng thành thần Phật tổ giống có cực kỳ chỗ tương tự. Lực lượng lẫn nhau dẫn dắt, cự đỉnh đột nhiên xảy ra chấn động, kia bảy biện ra tới từng tia ánh sáng thần thánh vàng nóng đường cong tại thần tính điều khiển không còn bài xích Phật quang, Phật quang tại Bồ Tát Kim Thân trấn an hạ cũng không còn dao động, hai đạo cùng loại nhưng lại khác biệt lực lượng một lần nữa dung nhập vào cùng một chỗ, dung nhập vào kia từng đầu kim sắc sợi tơ bên trong. Cự đỉnh cũng không hào quang tỏa sáng, mà là chỉnh thể nhan sắc đã xảy ra cải biến, tựa như là quang rèn đúc mà thành đỉnh. Thần huy, Phật quang, giống nhau kim sắc rèn đúc ra một tôn nhìn qua có chút hư ảo đỉnh. Hư ảo, lại thần thánh. Giống nhau bị cái này kim sắc sáng ngời bao phủ vẫn là cả tòa chủ phong, nồng đậm Phật quang đem chủ phong trong ngoài ngăn cách trở thành hai thế giới. Kia canh giữ ở còn lại 15 ngọn núi cùng chân núi vô số tăng nhân cùng tín đồ ngẩng đầu có khả năng nhìn thấy ngoại trừ chói mắt kim sắc bên ngoài cái gì cũng không có. Phật chủ đã đi ra đại hùng bảo điện, hắn một cái tay làm nắm nâng chạm tại bên người, giữa không trung chỗ đồng bền chính là trong điện phủ tôn này Phật tổ giống. Cự đỉnh rất lớn, chỉ là cùng Phật tổ giống tương đối nhưng vẫn là rất nhỏ, làm cho người cảm thấy huyền diệu là như vậy to lớn Phật tổ giống tại ở gần cự đỉnh thời điểm lại biến càng ngày càng nhỏ, thẳng đến vừa lúc đầy đủ để vào trong đỉnh. Vào giờ phút như thế này, chính là năm quả thánh tăng cũng nhịn không được sinh lòng tâm tình khẩn trương. Phật tổ giống một khi nhập đỉnh, tất cả chuyện tiếp theo nhất định phải một mạch mà thành, hơn nữa nửa đường tuyệt không thể có nửa điểm lỗ hổng. Cùng Phật Giác Bồ Tát mấy người tương đối, Lý Tử Ký đối đây hết thể cảm thụ muốn càng thêm rõ ràng khắc sâu, tại Phật tổ giống nhập đỉnh trong nháy mắt, hắn liền có một loại càng cảm giác phức tạp. Giống như là trông thấy cây khô nảy mầm, giống như là trông thấy hoang mạc sinh ra ốc đảo, bên hai dường như có một loại nào đó sinh mệnh tại nhẹ nhàng kể ra, nhưng nếu là muốn để hắn chăm chú miêu tả ra cái gì chi tiết, nhưng lại tựa như cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Vô số năm ruộng dâu biến hóa, thiên địa đại đạo bản nguyên mới bắt đầu, chúng sinh bất diệt sinh sôi không ngừng ước ao và huyết tưởng. Toàn bộ đều tập trung ở cái này một tôn Phật tổ giống bên trên. Nhưng hắn cảm nhận được cũng không tất cả đều là tốt, còn có rảnh rỗi động, hào nhoáng bên ngoài chỗ trống, Lý Tử Ký rất rõ ràng cải biến phần này trống rỗng chính là mình việc cần phải làm. Hắn lần thứ hai ngưng tụ ra thánh triều quốc vận, trong khí hải trung nhỏ nhẹ nhàng giật giật, một tia quốc vận khí tức lan tràn tới cự đỉnh dưới đáy, ở trong quá trình này Lý Tử Ký nhấc lên 12 phần tinh thần, hơn nữa lưu lại rất lớn chỗ trống. Hắn thậm chí đem càng nhiều lực chú ý đặt vào chung nhỏ cùng thánh tâm cùng thần hồn chi lực ba trên thân, bảo đảm một khi xảy ra không đúng hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất đình chỉ động tác. Có thể cái gì đều không có xảy ra. Cự đỉnh bị hắn điều khiển, rơi vào trong đó Phật tổ giống cũng duy trì yên tĩnh, chưa từng xuất hiện Lý Tử Ký để phòng thánh triều quốc vận bị tham lam hấp thụ tình huống. Duy nhất có biến hóa, chính là nguyên bản bình tĩnh cự đỉnh, tại tiếp xúc đến quốc vận chi lực một nháy mắt tầm vang một phát, tựa như là một đốm lửa rơi vào cỏ khô đống, sát na liền nhấc lên liệu nguyên đại hỏa. Lý Tử Ký đem thả ra ngoài quốc vận chi lực thu hồi lại, hắn có thể cảm nhận được kia chống rông Phật tổ giống đang bị rèn luyện, nào giống như là gỗ như thế không có trí tuệ không có sinh cơ cảm giác ngay tại nương theo lấy rèn luyện một chút xíu giảm bớt. Muốn thành công, Lý Tử Ký ánh mắt khẽ run lên, hắn có thể cảm nhận được kia Phật tổ giống biến hóa, đang theo lấy một cái đã từng thập lý thôn Long Vương giống phương hướng tiến hóa lấy. Cái này cải biến đối tất cả mọi người mà nói đều là chuyện tốt, chỉ là cái này cải biến không hề giống nhìn qua dễ dàng như vậy. Tại Lý Tử Ký rung động trong lòng dần dần lên thời điểm, kia hư ảo thần thánh bao trùm lấy ánh sáng màu vàng nóng cự đỉnh, lại mơ hồ có vỡ ra dấu hiệu. Lý Tử Ký dù sao chỉ là bối cảnh, hắn không cách nào điều khiển loại này cấp bậc lực lượng. Lý Huyền Hầu vất vả. Ngay tại hắn dự định cưỡng ép ổn định cự đỉnh thời điểm, Phật chủ thanh âm ở một bên vang lên, chợt một đạo khó mà hình dung mênh mông lực lượng liền trải rộng tại chùa chiến bên trong, cùng lực lượng như vậy tương đối, cho dù là đại tu hành giả cũng chỉ sẽ cảm nhận được tự thân nhỏ bé cùng không có ý nghĩa. Từ bi Phật quang bao khỏa cự đỉnh, Phật chủ cũng chỉ là đứng ở nơi đó tĩnh tĩnh nhìn xem, trong hai con ngươi vẻ mặt so sánh với trước kia muốn sáng tỏ rất nhiều. Lý Tử Ký cần phải làm chính là một cái tiếp nổ, chỉ cần hoàn thành phía trước tất cả trình tự, bước cuối cùng này Phật chủ tự thân cũng có thể hoàn thành. Phật Giác Bồ Tát ở trong lòng đọc thầm kinh văn, làm tín ngưỡng thành thần một màn này thiết thực phát sinh ở trước mắt thời điểm, cho dù là như tứ phương Bồ Tát nhân vật như vậy, cũng khó nén kinh hãi, hắn chỉ có thể tụng kinh dùng cái này bảo trì tâm bình khí hòa. Lý Tử Ký như cũng có thể cảm nhận được kia hư ảo cự đỉnh tại rung động lợi hại, gen luyện diễn sinh lực lượng vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, liền xem như một ngàn hắn giờ này phút này đi chạm đến chiếc đỉnh kia, đều sẽ bị chấn khai thành một mịn. Nhưng chiếc đỉnh này lại tại Phật chủ áp chế xuống lộ ra dị thường bình ổn tới Phật Giác Bồ Tát mấy người căn bản nhìn không ra trong đó chấn động. Tuyệt rồi. Vương Tiểu Thụ cảm giác trên mặt mình mát lạnh, kinh ngạc ngẩng đầu hướng phía trên trời nhìn lại, Phổ Đà Sơn bốn mùa không đông, đây cũng là từ đâu tới bông tuyết. Chỉ là hắn ngẩng đầu một cái cả người liền sững sờ tại nơi đó. Toàn bộ thương khung hướng phía dưới rơi cũng không phải là bông tuyết, mà là kim sắc quang. Không chỉ có là Phổ Đà Sơn, cái này kim sắc quang rơi xuống ở thế giới mỗi một cái nơi hẻo lánh, chính như ngày ấy Lý Tử Ký bốn câu hành nguyện bang vọng đất trời đồng dạng. Đợt, hôm qua nghỉ ngơi một ngày, tháng này nghỉ ngơi số lần dùng hết, kế tiếp hẳn là cũng sẽ không xin nghỉ. Chương 968, thất bại chương 968. Thất bại có thể tận mắt nhìn đến thần minh sinh ra, đối với bất kỳ người nào tới nói đều là một cái may mắn sự tình. Nhìn xem kia theo hư ảo cự đỉnh bên trong đi ra ngoài Phật tổ giống, cảm thụ được phía trên truyền ra ngoài cùng Phật môn tương tự nhưng lại có chỗ khác biệt khí tức, như thế từ bi, như thế tường hòa, không giống cường đại. Phật tổ giống tại thoát ly cự đỉnh trong nháy mắt, bởi vì tín ngưỡng thành thần công đức viên mãn mà dẫn đến bạo phát ra khó mà hình dung lực lượng này cường đại thậm chí nhường Phật Giác Bồ Tát bao quát Lý Tử Ký bọn người tất cả đều xuất hiện ảo giác. Giống như là tại sát na bên trong nhìn thấy một mảnh bể khổ kéo lên chúng sinh đau khổ dãy rủa, ngay sau đó chính là Phật chủ ngưng tụ ra tới cách trở bị lực lượng khổng lồ phá tan tản ra. Phổ Đà Sơn còn lại 15 ngọn núi, bao quát chân núi vô số tín đồ cùng khách hành hương, từ đầu đến cuối đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm đỉnh núi, tại cách trở chi quang tán đi trong mấy mắt, bọn hắn liền nhìn thấy tôn này chiếu sáng dạng rỡ Phật tổ giống. Trong thoáng chốc, kia đã không còn là một tòa Phật tượng, mà là một tôn chân chính Phật. Đầy trời vẩy xuống kim sắc quang là Phật tổ giống phục lên một tầng càng lộ vẻ thần thánh huy mang, sừng sững tại đại hùng bảo điện trên không giống như một tôn chói mắt mặt trời. Tại mảnh này kim sắc hạ, mặc cho dương quang lại thế nào sáng tỏ đều là nhất định bị sấn thác gạm đạm vô quang. Phổ Đà Sơn bốn phía liên miên trong thôn làng đếm không hết hành hương giả kích động vì trên mặt đất, đối với kia như là thần tích giữa trời Phật tổ giống càng không ngừng lễ bái hô to, từng gương mặt một bên trên thần sắc tất cả đều kích động tới có thể coi là mức cuồng nhiệt. Bọn hắn không biết được đó là cái gì, chỉ cho rằng là Phật tổ có linh. Cùng những này các tín đồ tương đối, Phật môn tăng nhân thì là mơ hồ có chỗ suy đoán, cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Phật chủ cùng Phật tác Bồ Tát chờ một đám đại tu hành tăng cái này lập tức ở giữa vì sao như thế khác thường, minh ngộ về sau ngay sau đó chỗ nổi lên chính là rung động. Vô số ánh mắt gần như đờ đẫn nhìn chăm chú lên tôn này Phật tổ giống, trong lòng triều mênh mông đồng thời cũng khó có thể tưởng tượng đây hết thảy đến cùng là như thế nào làm được. Vốn nên tràn đầy tường hòa Phổ Đà Sơn, tại thời khắc này lại toàn bộ sôi trào lên, liền xem như đứng tại cổng Phật tác Bồ Tát cùng năm quả thánh tăng, đều không thể che giấu trong nội tâm vì vậy mà sinh khuấy động cảm xúc. Không ai có thể tại thời khắc này giữ vững bình tĩnh, dù cho là Phật chủ. Vương tiểu thụ còn cái hiểu cái không, thật tự tại cũng đã gắt gao tập trung vào tôn này Phật tổ giống, phía trên kia chuyển ra ngoài cùng nhân gian vạn vật hoàn toàn khác biệt khí tức, đều xác nhận hoàn toàn chính xác là vạn chúng tín ngưỡng sáng tạo đi ra siêu nhiên vật ngoại thần thánh sản phẩm. Một tôn bị Phật môn sáng tạo ra thần. Điều này có ý vị gì? Cho dù là thẩm tự tại tính tình, trong lòng cũng là nhấc lên kinh đào hải lãng, tin tức này là nhất định không đạt được, tại sao ngày hôm nay liền nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ thế giới, nhường mỗi một cái thế lực người đều biết được. Phật môn muốn làm gì? Nhìn tận mắt tín ngưỡng thành thần xuất hiện, thẩm tự tại rung động sau khi, cũng sinh ra càng thêm truy nguyên tâm tư, như dạng này một tôn thần vật tồn tại, Phật môn dự định là cái gì? Hoặc là nói Phật chủ dự định là cái gì? Thẩm tự tại đột nhiên đem ánh mắt lại bỏ vào Lý Tử Ký trên thân, hắn biết Lý Tử Ký nhất định rất rõ ràng cái này ở trong đủ loại nguyên nhân, nếu không sẽ không dễ dàng như thế bằng lòng hỗ trợ, hơn nữa hồi tưởng nửa tháng này đến nay, Lý Tử Ký rõ ràng là đã sớm đã nhận ra cái gì, cho nên một mực mới lộ ra không chút hoang mang. Chúc mừng. Lý Tử Ký mở miệng chúc mừng nói. Cùng những người khác khác biệt chính là, hắn xem như hoàn thành vẽ rồng điểm mắt một bước kẻ đầu tiên, đối tôn này Phật tổ giống có khả năng cảm nhận được cũng muốn càng nhiều, tại cái này thịnh phóng thần thánh từ bi hạng, hắn cảm nhận được chưa từng có mới tinh lực lượng. Có lẽ bởi vì là Phật môn tín ngưỡng tạo ra, cũng có lẽ là bởi vì Phật tổ giống thực lực muốn viễn siêu tôn này Long Vương giống, cho nên từ phía trên lộ ra tới khí tức cùng giống nhau tín ngưỡng thành thần Long Vương giống còn có rõ ràng phân biệt, tựa như là một loại cao hơn chất lượng năng lượng. Cự đỉnh đã khôi phục nguyên dạng, kia từng đầu kim sắc sợi tơ một lần nữa biến mất xuống dưới, Lý Tử Ký trong lòng cảm xúc vẫn còn không có bình phục lại đi, vào giờ phút như thế này hắn thậm chí có chút thật không dám tin tưởng bước cuối cùng này là chính mình thúc đẩy. Một vị bốn cảnh tu sĩ theo lý mà nói là tuyệt đối không có khả năng thúc đẩy tín ngưỡng thành thần loại chuyện như vậy, chuyện này cố nhiên là hắn chỗ thúc đẩy, nhưng cuối cùng, cùng Lý Tử Ký lực lượng bản thân cũng không có bao nhiêu quan hệ, hắn cần phải làm chính là đồng thời cung cấp thánh triều quốc vận cùng thần tính, như thế mà thôi. Tựa như tại mảng lớn cỏ dại dày đặc trên thảo nguyên ném vào một cái bó đuốc, thế lửa tự nhiên sẽ liên miên bất tuyệt, lớn lên theo gió, cho nên toàn bộ quá trình lộ ra mây trôi nước chảy, không có gặp phải một tơ một hào vướng víu khó khăn, rất thuận lý thành trường công đức viên mãn. Bốn phía bỗng nhiên sinh ra dị hương, lại hoặc là nói là cả tòa Phổ Đa Sơn, thậm chí toàn bộ thế giới mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, sông núi, dòng sông, hải dương, thành trấn, những cái kia vậy xuống điểm sáng màu vàng nóng biến thành từng đóa phiêu diêu hoa sen, tản ra làm cho người an bình say mê mùi thơm. A Di Đà Phật. Phật chủ nhẹ giọng niệm tụng Phật hiệu, những cái kia bay xuống hoa sen tại Phật hiệu phía dưới lại lần nữa tiêu tán thành nguyên bản điểm sáng, chỉ là lần này cũng không bám vào tại Phật tổ giống trên thân, ngược lại là đem Phật tổ thân tượng bên trên ánh sáng lau rõ ràng, lộ ra triệt biến về sau bộ dáng. Kia đã không còn là một tôn Phật tượng, mà là một con người thực sự. Cùng trong truyền thuyết Phật tổ không khác nhau chút nào, Phổ Đà Sơn bên trên bay xuống điểm sáng cùng hoa sen bị lực lượng vô hình dẫn dắt, tố thành 12 kim liên tòa quận tại dưới thân, kim hồng nhị sắc sen lẫn cả xa hiển thị rõ thần thánh cùng cao thượng, hắn ngồi ở chỗ đó, hai mắt khép kín, giống như là tại ẩn dưỡng tâm thần. Một tôn bị vô số tín đồ dùng thành tín nhất hương hỏa nguyện lực chỗ tạo nên đi ra Phật tổ, cứ như vậy sống sờ sờ ngồi tất cả mọi người trước mắt. Chỉ là Lý Tử Ký đang thán phục qua đi, cũng không nhịn được hơi có chút thất vọng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được tôn này đản sinh tại kỳ tích bản thân Phật tổ, tất nhiên ẩn chứa hoàn toàn đồng đẳng với sáu cảnh lực lượng, thậm chí khả năng còn có được rất nhiều sáu cảnh tồn tại không có thủ đoạn năng lực, có thể trung quy vẫn là chưa từng chạm tới thất cảnh. Thất cảnh, khó cứ như vậy lấy chạm đến sao? Cho dù là Phật môn truyền thừa vô số năm qua hương hỏa nguyện lực, không biết nhiều ít người tín ngưỡng tâm nguyện ngưng tụ ra tới thần, cũng như cũng không cách nào chạm đến thất cảnh biên giới. Một màn này làm cho người cảm thấy vui sướng kích động, rung động lòng người. Có thể một màn này cũng giống nhau làm lòng người có chỗ tiếc, không được hoàn mỹ. Nhân gian không như ý sự tình 89/10. Cử động lần này cho dù hiếm thấy trên đời, lại như cũng không phải giải quyết luân hồi thuốc hay. Lý Tử Ký nhẹ nói. Phật chủ động dung thần sắc cũng dần dần bình tĩnh lại, thậm chí tại bình tĩnh phía dưới, còn ẩn giấu so Lý Tử Ký càng sâu tiết đối, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, hướng phía tôn này xếp bằng ở liên hoa đài phía trên Phật tổ có chút không người, chúng ta thất bại. Lý Tử Ký khẽ giật mình. Phật chủ đưa tay đặt ở hai tay, trong ánh mắt vẻ mặt tràn đầy phức tạp, lộ ra cảm xúc lên xuống, tín ngưỡng thành thần, thất bại. Chương 969, thay đổi rất nhanh chương 969, thay đổi rất nhanh thất bại. Lý Tử Ký ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên ngẩng đầu. Trong miệng hắn thất bại cùng Phật chủ trong miệng thất bại hiển nhiên là hoàn toàn khác biệt. Phật liên như cũ tản ra cường đại lại khí tức thần thánh, có thể xếp bằng ở phía trên Phật tổ bản thân nhưng thủy chung duy trì nguyên bản bộ dáng, cho dù đã thoát ly Phật tượng giam cầm, nhưng lại không có một chút phản ứng. Không nói gì, không có mở mắt, cho dù có thể cảm nhận được kia không có gì sánh kịp sinh mệnh khí tức, lại giống như là một cái hoặc tử nhân. Phật chủ trong ánh mắt mang theo ai sắc, vẽ rồng điểm mắt một bước giúp đỡ thoát ly Phật tượng giam cầm, lại như cũ chạy không thoát nhục thân giam cầm. Phật chủ trong miệng cái gọi là nhục thân giam cầm, kỳ thật cũng không đơn thuần là chỉ kia một tôn nhục thân, mà là một loại nào đó không biết hạn chế. Phật tượng rút đi sẽ bị nhục thân giam cầm, nhục thân rút đi có lẽ sẽ còn bị Phật liên giam cầm, Phật liên rút đi lại tự nhiên sẽ sinh ra mặt khác một vật tiếp tục giam cầm. Tín ngưỡng thành thần thần tích giống như bị cầm tù tại vô hình quy tắc bên trong. Phật chủ dùng đại năng lực, hội tụ vô số năm qua tích xúc hương hỏa nguyện lực, mắt thấy đã thành công, cuối cùng nhưng vẫn là thất bại trong gắng sức. Tựa hồ là để chứng minh Phật chủ lời nói không loa, kia tràn ngập thiên địa nơi hẻo lánh kim sắc sáng ngời, tại thời khắc này bỗng nhiên ở giữa biến mất không còn một mảnh. Ngoài cửa phạt ác Bồ Tát cùng năm quả thánh tăng lại lần nữa đổi sắc mặt, thậm chí đã không nhịn được đi đến, ánh mắt biến rồi lại biến. Lý Tử Ký mày nhăn lại, hắn không nghĩ tới vậy mà lại biến thành bây giờ kết quả này, ngại nhưng có cái gì cải biến biện pháp. Tín ngưỡng thành thần tất nhiên không có đạt tới thất cảnh độ cao, có thể bản thân tồn tại cũng tự có huyền diệu năng lực, ngày sau nói không chừng sẽ đưa đến cái gì đại tác dụng, nếu là như vậy biến thành một cái hoạt tử nhân, kia thật là khiến người tiếc nuối. Phật chủ nhẹ nhàng lắc đầu, vẽ rồng điểm mắt một bước đã kết thúc, tín ngưỡng thành thần đã viên mãn, không còn có tiến thêm một bước khả năng, hắn có suy nghĩ của mình, có lực lượng của mình, chỉ là tất cả tư duy cùng lực lượng tất cả đều bị giam cầm không cách nào động đậy. Hắn hiện tại thậm chí có thể nghe thấy chúng ta trò chuyện, lại không cách nào biểu đạt. Đây là phi thường chuyện đau khổ, càng để cho người cảm thấy đáng tiếc. Trước một khắc còn đang vì tín ngưỡng thành thần hoàn thành mà cảm thấy kích động, sau một khắc nhưng lại nên đón biến cố, thay đổi rất nhanh cũng chỉ tại mấy cái trong nháy mắt. Phật ác Bồ Tát thậm chí không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, không cam lòng khu động thần thông ý đồ tỉnh lại Phật tổ giống, kết quả tự nhiên chỉ là phí công, nhường thần sắc của hắn biến có chút hoảng hốt. Từ khi biết được thập lý thôn Long Vương giống chuyện sau, Phật chủ cùng tứ phương Bồ Tát cùng năm quả thánh tăng bọn người vẫn tại vì hôm nay đây hết thảy mà đến thử. Bọn hắn tin tưởng tín ngưỡng thành thần kết quả có thể là Phật môn mang đến rộng lớn hơn thiên địa cùng tương lai, thậm chí có thể vì cái này tàn phá thế giới làm chút cải biến. Nếu như hôm nay thành công, Phật chủ còn nghĩ qua nhờ vào đó cùng Thánh Hoàng khai thông, khuyên giải Thánh Hoàng từ bỏ nhu đồ. Nhưng kết quả lại thất bại, hoặc là không thể xem như thất bại, thế nhưng tuyệt đối không tính là thành công. Chân núi như cũ tại cùng bái, còn lại 15 phong cũng còn tại sôi trào, chỉ có Đại Hùng Bảo Điện trước lộ ra rất tiến tĩnh, người thay đổi tất cả chỗ cố gắng hoàn thành chuyện, cuối cùng lại nên đón như thế chỉ tốt ở bề ngoài kết quả, đây là cho dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Có lẽ về sau sẽ có biện pháp. Lý Tử Ký nói rằng, tín ngưỡng thành thần đã có thể thành công, vậy thì đủ để chứng minh con đường này đi được thông, bây giờ có hạn chế không giả, lại cũng không mang ý nghĩa về sau không giải được. Nói cho cùng, tín ngưỡng thành thần con đường này như cũng là về sau biến hóa lưu lại một chút khả năng. Phật chủ bàn tay hơi nâng, đem Phật tổ giống như mặt đất nâng lên, sau đó đưa vào Phật tháp bên trong tiếp nhận ẩn dưỡng, có lẽ có hướng một ngày có thể có chỗ cải biến. Việc này chưa thành chính là thiên ý, cùng Lý Huyện Hầu không quan hệ, này ân Phật môn vẫn sẽ ghi nhớ tại tâm. Phật chủ nhẹ giọng mở miệng, bất luận thành công hay không, Lý Tử Ký dụng tâm hỗ trợ điểm này là không cách nào phủ định. Lý Tử Ký hành lễ, không nói gì. Chuyện phát triển tới kết quả này là hoàn toàn ngoài ý liệu, đại hỷ về sau đại bi mới nhất làm cho người cảm thấy bất lực. Nhưng vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào? Phật ác Bồ Tát cau mày, cho dù là tứ phương Bồ Tát, vào giờ phút như thế này cũng khó đảm bảo ngang hàng thường, đồng thời cũng đầy tâm nghi hoặc. Thập lý thôn Long Vương giống rõ ràng có thể hành động tự nhiên, thậm chí tại mất đi tín ngưỡng chi lực cảnh giới rơi xuống sau như cũng có thể trưởng khống tự thân. Phật chủ cảm xúc đã khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhìn chăm chú lên Phật tổ giống cất đặt nhập tháp lâm, nói: trên đời này có một số việc là đã định trước, dù ai cũng không cách nào cải biến. Tựa như lúc trước hắn nhìn thấy Lý Tử Ký kiếm trạng phổ Đa Sơn, cho dù bây giờ cùng Phật môn quan hệ có chỗ chữa trị, thậm chí còn tham dự vào tín ngưỡng thành thần chuyện như vậy bên trong, đáng kinh ngạc hồng thoáng nhìn thấy vẫn sẽ xảy ra. Đây chính là đã định trước. Nhưng tối thiểu nhất, chúng ta còn không có hoàn toàn thất bại. Mặc dù tín ngưỡng thành thần về sau Phật tổ giống nhận lấy một loại nào đó giam cầm, nhưng loại này giam cầm trong tương lai một ngày nào đó có thể sẽ bị đánh phá cũng khó nói, tối thiểu nhất bảo lưu lại hy vọng tồn tại. Vậy cái này sự kiện, năm quả thánh tăng một trong số đó mở miệng hỏi thăm, thiên địa có cảm giác mà sinh ra dị tượng, chuyện này tự nhiên là không đạt được. Phật chủ nghĩ nghĩ, sau đó nói, như nói thật liền có thể. Tín ngưỡng thành thần như nói thật, cuối cùng thất bại cũng như nói thật. Năm quả thánh tăng còn muốn mở miệng nói cái gì, cuối cùng nhưng vẫn là cũng không nói ra miệng, nhẹ nhàng sau khi gật đầu liền lui ra phía sau một bước không nói thêm gì nữa. Như nói thật hậu quả sẽ là cái gì? Các tín đồ như cũng sẽ cảm thấy kích động, bởi vì bọn hắn chứng kiến thần tích sinh ra. Phật môn tăng nhân có thể sẽ cảm thấy thất vọng, dù sao mắt thấy thành công sắp đến cuối cùng lại sinh ra dị biến, bất luận kẻ nào đối mặt chuyện như vậy đều sẽ cảm thấy thất vọng. Mà như là thần giáo, Nho Sơn chờ đại tu hành thế lực có thể sẽ đối với cái này cảm thấy hiếu kỳ cùng hứng thú, điều động trong môn trưởng lão tự mình đến nhà Phổ Đà Sơn thỉnh cầu nhìn qua Phật tổ giống. Về phần sẽ có hay không có người bởi vậy cảm thấy bất an, có thể sẽ có, dù sao nếu như cuối cùng tìm tới bài trừ giam cầm phương pháp sau, Phật môn liền tương đương là nắm giữ hai vị sáu cảnh tồn tại, đối với Bắc Hải hoặc là dị giáo dạng này thế lực mà nói, bọn hắn chưa hẳn nguyện ý gặp tới. Lý Huyện Hầu còn mời về trước thượng khách đường nghỉ ngơi, qua hai ngày ta sẽ dẫn ngươi nhập Liên Hoa Phong tham thiền. Phật chủ trên mặt một lần nữa lộ ra mỉm cười, đối với Lý Tử Ký nói rằng, chuyện này lấy Lý Tử Ký không nghĩ tới phương thức bắt đầu, lại lấy hắn không nghĩ tới phương thức kết thúc, trước sau ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian lại cho người ta một loại trải qua ruộng dâu thuế nguyệt ảo giác, rõ ràng can hệ trọng đại nhưng lại lấy bất đắc dĩ kết quả nhẹ nhàng buông xuống, để cho người ta có một loại chưa từng kết thúc cảm giác. Phật chủ khẳng định sẽ còn nếm thử càng nhiều cái khác phương pháp xử lý, nhưng chuyện sau đó đều cùng Lý Tử Ký không có cái gì quan hệ. Hán thu liêm tâm tình trong lòng, đối với Phật chủ cùng Phạt Ác Bồ Tát mấy chức cao tăng thi lễ một cái, chợt quay người cùng Không Giận Hòa Thượng mấy người theo giải thoát cửa đi ra ngoài. Ba môn dù sao không phải thật sự. Đang đi ra về phía sau, Lý Tử Ký bỗng nhiên mở miệng nói câu không giải thích được, nhường Vương Tiểu Thụ không nghĩ ra. Giải thoát cửa dù sao chỉ là một cánh cửa, cho dù đi lại nhiều lần, cũng không có khả năng thật giải thoát tất cả phiền não sinh tử. Đợt, hôm nay bỗng nhiên gọi điện thoại, mãi mãi bệnh rất nghiêm trọng, sắp 80, có lẽ ngày mai phải hồi hương hạ, không biết do muốn chờ bao nhiêu ngày. Đại gia hẳn là đều có thể cảm nhận được tiếp xuống kịch bản rất trọng yếu, là quyển sách trọng yếu nhất một đoạn, nhưng vạn sự không do người, ta tận lực bảo trì đổi mới, tận lực bảo trì chất lượng, chương 970, cực hạn chương 970, cực hạn. Lý Huyện Hầu nói không sai, tại lưỡi câu không hề rời đi mặt nước trước đó, ai cũng không biết sẽ xảy ra cái gì. Thượng khách đường bên trong, mấy người lần này cũng không có theo đầu kia quen thuộc u kính đi hướng ao nhỏ, cũng chỉ là ngồi ở trong sân cây kia dưới tán cây, Không Giận Hòa Thượng vẻ mặt rất phức tạp, không chỉ là tiếc nuối cùng thất vọng, nhìn thật kỹ lại cũng có cùng loại với như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Theo Đại Hùng Bảo Điện tới Thượng Khách Đường đoạn đường này, Không Giận Hòa Thượng suy nghĩ rất nhiều, cùng cái khác đại đa số tăng nhân khác biệt chính là, hắn đối với tín ngưỡng thành thần chuyện này từ đầu tới cuối duy trì lấy một tuần lễ chờ mà do dự cách nhìn, bởi vì cái này dù sao cũng là chưa hề chạm đến qua lĩnh vực, kia vô số hương hỏa nguyện lực sẽ ngưng tụ ra một cái nắm giữ loại tư tưởng nào thần minh đâu. Là tốt hay xấu? Có lợi vẫn là có hại? Chỗ, đối với mang loại này phức tạp mâu thuẫn cảm xúc Không Giận tới nói, hắn trông thấy Lý Tử Ký hoàn thành vẽ rồng điểm mắt một bước mà cảm thấy kích động, cũng bởi vì là tối trung tín ngưỡng thành thần thất bại mà cảm thấy an tâm. Thành công hoặc là thất bại, hắn không biết mình đến cùng có khuynh hướng cái nào kết quả, đến mức bất luận là cái nào kết quả, hắn đều muốn so những người khác tiếp nhận càng nhanh. Tiểu Tăng chưa hề nghĩ tới việc này sẽ lấy kết quả như vậy kết thúc. Không Giận thở dài. Lý Tử Ký có thể lý giải ý nghĩ của hắn, đã không rõ ràng chính mình lưỡi câu bên trên treo đến cùng là trầm một vẫn là cá lớn, vì để tránh cho một cái kết quả xấu, dứt khoát liền mãi mãi cũng không cần đem cần câu nhấc lên. Tín ngưỡng thành thần cũng giống vậy, đã không biết rõ viên mãn về sau là tốt hay xấu, kia dứt khoát liền lấy phương thức như vậy kết thúc, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Không Giận ý nghĩ cũng đại biểu tương đối một bộ phận người, nếu như không phải là bởi vì thế giới luân hồi đã được quyết định từ lâu, Lý Tử Ký có lẽ cũng biết tán đồng ý nghĩ như vậy, nhưng khi biết được luân hồi khởi động lại không thể tránh né sau, như vậy bất luận viên mãn về sau kết quả là tốt là xấu, đều đáng giá đi liều một phen. Tùng hương vị hơi có chút đồng, tựa hồ là bởi vì lúc trước thiên địa sinh ra dị tượng duyên cớ, thượng khách đường trong sân cái này khỏa cây tùng sinh mệnh lực cũng biến thành càng thêm tràn đầy. Lý Tử Ký nói, có thể lấy hoàn mỹ bắt đầu cũng lấy hoàn mỹ kết thúc chuyện ít càng thêm ít, đầu voi đuôi chuột mới là trên đời này đại đa số chuyện trạng thái bình thường. Thượng khách đường khách nhân bây giờ liền chỉ còn lại Lý Tử Ký cùng Vương Tiểu Thụ hai cái, nói cách khác cái này lớn như vậy trong viện cũng chỉ có bốn người bọn họ ngồi đối diện cùng một chỗ, là kia ngắn ngủi nửa canh giờ phát sinh tất cả không ngừng cảm khái thở dài. Vương Tiểu Thụ tự nhiên là rất ít chen vào nói, dù sao cùng Lý Tử Ký ba người tương đối hắn chỉ là một cái mới ra đời thiếu niên lang. Thật tự tại giống nhau lộ ra yên tĩnh, ngoại trừ bản thân hắn tính tình tương đối lạnh lùng bên ngoài, chắc hẳn cũng cùng chuyện đã xảy ra hôm nay có mạc đại quan hệ, vị này xuất thân quỷ yêu nhất tộc, lại nhập đạo môn thiên chi tiêu tử, chắc hẳn đã nhìn ra cái gì chỗ không đúng. Trong lòng của hắn nhất định có đếm không hết vấn đề, nhưng lại không có cái gì hỏi, dù là Lý Tử Ký an vị ở trước mắt. Về sau Phổ Đà Sơn sẽ náo nhiệt một đoạn thời gian. Lý Tử Ký ánh mắt xuyên thấu qua cây tùng khe hở nhìn về phía Đại Hùng Bảo Điện phương hướng, Phật tổ giống như là đã bị cất đặt nhập tháp lâm, như vậy Đại Hùng Bảo Điện bên trong liền cần một lần nữa tạo nên một tôn Phật tổ giống đi ra mới được, đây là việc nhỏ, không quan trọng. Trọng yếu là kế tiếp sẽ đến này thế lực khắp nơi. Tín ngưỡng thành thần loại phương pháp này nếu là có thể công bố tại chúng, như vậy tối thiểu nhất, thần giáo cùng Nho Sơn có lẽ cũng có thể làm thành chuyện này. Thậm chí ngay cả tại Vô Tận Bình Nguyên dị giáo cũng chưa hẳn không thể. Lòng ra không rượu cũng không trà. Màu xanh trắng bàn đá cũng không vương vức, những cái kia mấp mô bên trong đựng lấy giống như là sau cơn mưa lưu lại nước đọng, mấy ngày nay cũng không trời mưa, những này bàn đá mặt ngoài cái hố bên trong cũng tự nhiên không thể lại là nước mưa, mà là cái này quả cây tùng mỗi ngày sáng sớm chối nhỏ giọt xuống hạt xương. Ăn gió nằm xương là tà ma ngoại đạo, nhưng ăn gió nằm xương nhưng cũng là tiên gia bản tướng. Cuối cùng, hạt xương cùng hạt xương ở giữa cũng là có khác biệt, cái này quả cây tùng sừng sững ở trên khách đường bên trong đã mấy trăm năm thời gian. Không giờ khắc nào không tại tắm rửa lấy Phật quang, tự thân sớm đã lây dính Phật tính từ bi, châu ngưng tụ nhỏ xuống đi ra hạ xương cũng có được cùng loại thiên tài địa bảo công hiệu. Đây cũng là thượng khách đường bên trong đông đảo một trong chỗ tốt. Thần tự tại nhẹ nhàng nâng đưa tay chỉ, cái hố bên trong tích xúc hạ xương hóa thành một dòng nước dâng lên sau đó bị hắn hút vào trong miệng, những này hạ xương bên trong cất giấu hoặc bát khí tức, đối với thân thể hoặc là khí hải kinh mạch đều có một chút chỗ tốt. Hắn nhìn chằm chằm cái này quả cây tùng nhìn một hồi, sau đó nói, tín ngưỡng thành thần cũng tốt, hoặc là cái gì khác cũng được, cuối cùng đều là ngoại lực, không bằng tự thân. Lý Tử Ký đồng ý câu nói này, là đạo lý này. Thần tự tại đem ánh mắt theo cây tùng chuyển qua trên người hắn, đã ngươi cũng rất rõ ràng đạo lý này, vì cái gì từ bỏ truy cầu tự thân lực lượng. Lý Tử Ký không nghĩ tới thẩm tự tại sẽ đột nhiên hỏi ra vấn đề như vậy, làm sơ trầm mặc sau hồi đáp, ta cũng không hề từ bỏ tăng lên thực lực của mình, nhưng ở tăng lên chính mình đồng thời tìm kiếm càng nhiều khả năng một con đường khác, cũng là chuyện ắt phải làm. Cây tùng giống như là nhẹ nhàng lung lay, đã xanh trên bàn những cái kia cái hố bên trong lại lần nữa chứa đầy hạt xương. Thẩm Tự Tại đạo, ta không biết rõ ngươi cùng Phật môn kiên trì như vậy nguyên nhân là cái gì, trên thực tế với ta mà nói bất luận các ngươi kiệt lực thúc đẩy việc này mục đích là cái gì ta đều không có hứng thú, ta cũng không phản đối ngươi đi tìm kiếm càng nhiều khả năng, nhưng ngươi cũng không có dốc hết toàn lực đi tăng lên chính mình, ta không có ở trong mắt ngươi trông thấy như là không phải này không thể kiên định. Cứ việc Lý Tử Ký thực lực tăng lên thật nhanh, mỗi một bước đều đi làm gì chắc đó, vượt qua vô số người tưởng tượng, có thể hắn đối tự thân tương lai lại tựa hồ như tăng thêm một cái cực hạn. Có lẽ những người khác bởi vì không hiểu rõ, bởi vì quá quen thuộc, cho nên rất khó phát giác được, nhưng Thẩm Tự Tại khác biệt, theo hắn tại lệnh đường ở ngoài trông thấy Lý Tử Ký lần đầu tiên, hắn liền đã phát giác được bây giờ Lý Tử Ký đã mất đi năm đó ở sơn ngoại sơn loại kia trong bình tĩnh liễm lại có thể xé nát tất cả phong mang. Bây giờ Lý Tử Ký dường như cũng không suy nghĩ lấy siêu việt cực hạn, mà là dự đoán vì chính mình thiết hạ một cái cực hạn. Dạng này cực hạn khốn trụ giờ phút này nhìn qua như cũ tiền đồ vô lượng hắn. Vừa dứt tiếng, Thẩm Tự Tại cũng đã đứng dậy rời đi thượng khách đường. Không Giận Hòa Thượng thở dài, một lát sau cũng đứng dậy cáo tử. Lý Tử Ký giống như là đang tự hỏi, cũng giống là đang ngẩn người. Vương Tiểu Thụ lòng tràn đầy nghi vấn nhưng cũng không dám mở miệng, sau đó không lâu cũng lặng lẽ đứng dậy theo ưu kính đi tới ao nhỏ bên cạnh tinh tâm. Bất luận kẻ nào đều là có cực hạn, rất nhiều người cũng đều có thể ý thức được cực hạn của mình, sau đó lại căn cứ chính mình cực hạn đi lượng sức mà đi. Nhưng người tu đạo không phải người bình thường, câu được chính là đoạt thiên địa tạo hóa làm bản thân lớn mạnh, cho nên người tu đạo tuyệt không thể vì chính mình thiết lập không bước qua được cực hạn. Chương 971, thời gian chương 971, thời gian Lý Tử Ký nguyên bản cũng là không có, hoặc là nói hắn nguyên bản liền căn bản chưa từng nghĩ tới tự thân cực hạn đến tận cùng ở nơi nào. Thẳng đến, đi tới Thông Vũ Chi địa sau. Khi biết chỉ có thất cảnh mới có thể đi cứu vớt cái này không hoàn chỉnh thế giới sau, có lẽ theo một phút này bắt đầu, Lý Tử Ký liền đã theo bản năng là tự thân thiết hạ một cái cực hạn. Thất cảnh, từ xưa đến nay chưa bao giờ có. Húng chi vẫn là tại cái này không hoàn chỉnh thế giới bên trong thành tựu thất cảnh, kia không đơn thuần là thiên phú cùng tâm cảnh đầy đủ hoàn mỹ liền có thể làm được. Từ ngày đó về sau, Lý Tử Ký về việc tu hành càng thêm dụng tâm, trải qua Mặc Ảnh một chuyện sau thực lực càng là lại lần nữa nên đón tăng lên trên diện rộng, đã có thể trông thấy pháp tướng. Tất cả tiến triển giống như cũng rất thuận lợi, không có một chút không đúng cùng đột ngột. Cho tới hôm nay, Thẩm Tự Tại nhìn ra chính hắn cũng không từng phát giác được sầu lo, như cực hạn tại cực hạn bên trong, lại như thế nào có thể siêu việt với cực hạn bên ngoài. Thất cảnh, vậy thì vĩnh viễn không có khả năng đạt được. Nhưng này dù sao cũng là thất cảnh. Thật lâu, thượng khách đường bên trong chỉ còn lại cây tùng bị đỉnh núi gió thổi phật lay động phát ra rất nhỏ tiếng vang, Lý Tử Ký vừa rồi nhẹ giọng mở miệng, thì thào nói rằng: "Đi làm không thể làm sự tình, không phải là ngươi số mệnh sao?" Kỳ Vật vòng tay vào lúc này bỗng nhiên mở miệng. Lý Tử Ký cười nói: "Ta số mệnh chính là ngươi hai câu ba lời quyết định." Kỳ Vật vòng tay hừ lạnh một tiếng: "Người bình thường đều không có tư cách này để cho ta quyết định." Lý Tử Ký nói: "Vậy ta còn thật sự là được sủng ái mà lo sợ." Không biết sao, tùng hương vị tựa như càng đậm một chút, Lý Tử Ký lắc đầu, cảm giác thân thể tựa như dễ dàng rất nhiều, hắn hỏi tới lúc trước tín ngưỡng thành thần chuyện, cùng thập lý thôn Long Vương giống khác biệt, Phật môn vô số năm qua chuyển thừa xuống hương hỏa nguyện lực cực lớn đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, ta vốn cho rằng tối thiểu nhất có thể chạm tới thất cảnh cánh cửa. Bất luận thành công thất bại, chỉ riêng tín ngưỡng thành thần bản thân chuyện này đi đánh giá, là phi thường không tầm thường. Cho dù là Kỳ Vật vòng tay giờ này phút này cũng mang theo kinh ngạc cùng tán thưởng, tín ngưỡng thành thần tất nhiên không tầm thường, nhưng thất cảnh nhưng vượt xa tưởng tượng của ngươi, tuyệt không phải như thế liền có thể đụng vào đến, huống chi ngươi đã quên ta đã nói với ngươi lời nói. Lý Tử Ký hỏi: "Lời gì?" Kỳ Vật vòng tay nói: "Tại không hoàn chỉnh thế giới bên trong, thất ở thế giới bên trong người vĩnh viễn cũng không có khả năng siêu việt thế giới bản thân, Phật môn truyền thừa vô số năm chỗ tích xúc tín ngưỡng nguyện lực nếu như thực thể hóa đủ để lấp đầy toàn bộ thế giới, nhưng như cũng không cải biến được thân ở thế giới bên trong sự thật, cho nên cho dù tín ngưỡng thành thần công đức viên mãn, cũng như cũng không có khả năng chạm đến thất cảnh." Thì ra là thế. Đem hy vọng ký thác vào những người khác trên người thật là hư ảo không chung lâu cát, Lý Tử Ký hơi cảm khái, tại thiên địa sinh ra dị tượng thời điểm, ta vốn cho rằng có chút hy vọng. Kỳ Vật vòng tay trong giọng nói lại lần nữa mang tới sợ hãi thán phục, đây chính là sinh linh bản thân không tầm thường địa phương, luôn có thể làm ra vượt qua quy củ bên ngoài hành động kinh người. Cho dù hắn từng là thế giới bản nguyên bản thân, cũng chưa từng nghĩ tới lại còn sẽ có tín ngưỡng tạo thần con đường này. Tín ngưỡng thành thần tất nhiên không cách nào chạm đến thất cảnh, nhưng không thể phủ định bản thân vẫn như cũ đủ xưng không tầm thường, tại 3000 đại đạo bên ngoài mở ra lối riêng, tái tạo thứ 3001 đầu đại đạo, cho nên dẫn tới thiên địa chấn động, sinh ra dị tượng. Kỳ Vật vòng tay cảm thấy chuyện này đáng giá tinh tế phẩm vị, nếu như hắn trước kia không có phân tán thời điểm, nhất định sẽ cảm thấy rất có ý tứ. Lý Tử Ký hỏi: "Ngươi có biện pháp giải trừ Phật tổ giống giam cầm?" Kỳ Vật vòng tay bất đắc dĩ nói: "Không có, nếu là mới tinh một con đường, vậy thì đã định trước mọi thứ đều là không biết. Tối thiểu nhất, đây cũng là một chuyện tốt." Lý Tử Ký đưa tay dẫn vào hạt xương rót thành dòng nước vào trong miệng, mỉm cười nói: "Kỳ Vật vòng tay nói, chờ ngươi lúc nào thời điểm vào sáu cảnh, đây mới thực sự là chuyện tốt." Lý Tử Ký nhìn xem trước mặt cây tùng, dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân cây cảm thụ được thô ráp xúc cảm, sẽ không quá lâu. Không nghĩ tới tại Ngu Đế mưu đồ sắp đến thời điểm, Phật môn lại có lớn như thế động tác. Thần Sơn, tế tự trong thần điện, đại tế tư đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài bảy xuống kim sắc quang vũ, kinh ngạc lên tiếng. Những này điểm sáng màu vàng nóng bên trong mang theo Phật môn từ bi tuần hòa, lại khi thì hóa thành kim liên bay lả tả, hiển nhiên tạo thành thiên địa dị tượng này căn bản đầu nguồn chính là Phổ Đà Sơn. Trên đời này tất cả mọi người trông thấy trận mưa này, nhưng muốn nói chú ý nhất nơi này, ngoại trừ thánh triều, hiển nhiên chính là thần giáo. Thập lý thôn Long Vương giống bí mật, thần giáo giống nhau biết được. tín ngưỡng thành thần. Thần tử ngồi cửa sổ bằng đá xuôi theo bên ngoài, đưa tay tiếp nhận một mảnh hoa sen, tại chạm đến lòng bàn tay trong nháy mắt liền tan rã tiến vào thể nội, hắn trong đôi mắt hiện hiện thần huy, nhìn thấu dị tượng bản chất, đã nhận ra cùng lúc trước tôn này lòng vương giống tương tự chấn động. Tín ngưỡng thành thần bốn chữ theo trong miệng của hắn phun ra, trên gương mặt kia lại mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đây là chuyện tốt. Đại tế tư nói. Thần tử nhẹ gật đầu, cái này đích xác là chuyện tốt. Thiên địa sinh ra dị tượng, vậy thì chứng minh Phật môn ngưng tụ tín ngưỡng thành thần thành công, lần nữa đã chứng minh con đường này đích đích xác xác là đi thông. Chỉ có điều, Phật môn vẫn là đi lầm đường. Thần tử để tay xuống, nhìn xem những cái kia hoa sen một lần nữa hóa thành điểm sáng. Ban đầu ở Long Vương miếu trông thấy Long Vương giống thời điểm, thần tử liền đã xác định một sự kiện, cái kia chính là tín ngưỡng thành thần tất nhiên huyền diệu, nhưng chúng quy có hạn chế, không cách nào làm được chân chính siêu thoát. Muốn thành thần liền không thể ngưng tụ tín ngưỡng nhục thần, mà là muốn đem tín ngưỡng chi lực hội tụ đến trên người mình, nhờ vào đó bước ra một bước cuối cùng. Đây mới thực sự là tín ngưỡng thành thần. Đại tế tư ngẩng đầu nhìn kính hồ phương hướng, trận mưa này dưới rất tốt. Tín ngưỡng thành thần xuất hiện có thể sẽ thúc đẩy thánh hoàng từ bỏ mưu đồ, cho ra thời gian, cũng có thể sẽ nhường kính hồ trước lão nhân kia chân chính làm ra quyết định. Thời cơ này thực sự thật là khéo. Bên trên thần sơn vô số giáo chúng nhao nhao đi ra thần điện ngẩng đầu nhìn bầu trời, tòa kia treo cao tại đỉnh thần đỉnh như cũ tản ra uy nghiêm quang huy. Đây là tại trận này mưa ánh sáng màu vàng hạ yếu lược lộ ra ảm đạm. Phật môn một việc trọng đại, lại cơ hồ có thể cải biến thần giáo cho tới nay cân đối bình ổn cách cục. Hiện tại đại thần quan cùng đại chủ giáo hai người, chắc hẳn nhất định tâm tư cấp bách tới cực điểm. Đã có thần đình trưởng lão rời đi thần sơn hướng phía Phổ Đà Sơn phương hướng tiến đến, thần tử nhìn chăm chú lên một màn này lại cũng không làm mà thay đổi, một lát sau liền rời đi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao. Dị tượng đã biến mất, ngoại trừ trong không khí tràn ngập hoa sen hương vị như cũ nồng đậm. Ta hiện tại cái gì cũng không thiếu, duy nhất thiếu khuyết chính là thời gian. Thần tử nhìn chăm chú thương cung, một lát sau lại quay đầu nhìn về phía thánh triều phương hướng, hắn bây giờ vẫn là bốn cảnh đỉnh phong, khoảng cách thành thần còn cần vượt qua ngũ cảnh sáu cảnh, cái này đều cần thời gian. Mà thánh hoàng là bây giờ duy nhất có khả năng ngăn cản đây hết thảy người. Chương 972, bốn nguyên hồn thiên chương 972, bốn nguyên hồn thiên giữa hồ tiểu đỉnh bên trên rơi một tầng thật mỏng tuyết, tới gần bên bờ bên hồ nước duyên lại kết băng, ngay cả kia từ đầu đến cuối du đãng ở trên mặt nước bạch hạc dường như cũng cồng kềnh chút. Tam thiên viện tuyết rơi, thái độ khác thường cùng bên ngoài mùa giống nhau. Yên tĩnh, càng thêm yên tĩnh. Cố Xuân Thu cùng Lý Tử Ký đã rời đi thật lâu, ngay cả luôn luôn ưa thích tới đây quả quả cũng bởi vì là Lương An An rời đi mà không có tới. Lớn như vậy Tam Thiên Viện lộ ra càng thêm quẩn cuẽ, nghe không được ngu tô tiếng đàn. Bên hồ cỏ dại cùng bách hoa vườn cây xanh cũng không có người lại đi quản lý, nhất là lại thêm trận này bay xuống tuyết, quẩn cuẽ hoang vu. Cũng chỉ có tàng thư các tuổi lửa còn tại không ngừng tiêu đốt, thỉnh thoảng phát ra đôm đốt tiếng vang. Tàng thư các mãi mãi cũng là một cái địa phương an tĩnh, không có tiếng người, không có ẩm ý nhan như ngọc đã nhớ không rõ mình rốt cuộc có bao nhiêu ngày chưa đi ra nơi này. Hán Ngâm đã phát trần cũ lá trà. An đống kia tích như núi đếm không hết đang dược, trong tay bút đã cầm lên quá nhiều lần, buông xuống quá nhiều lần. Mà Đoạn Thư Sinh thì một mực ngồi ở bên cạnh nhìn xem, ngoại trừ châm tuổi bên ngoài, chính là mải mực, thậm chí rất ít nói chuyện. Tam Thiên Viện đại trận là từ Nhan Như Ngọc khống chế, mà Nhan Như Ngọc là một cái rất tiêu chuẩn người đọc sách, mặc dù không thể tu hành, vẫn sống đầy đủ lâu, biết được bí mật đủ nhiều, một người nếu là biết quá nhiều bí mật nhất định sẽ biến càng ngày càng nặng ổn, càng ngày càng không thích cho đùa. Nhan Như Ngọc không hy vọng chính mình biến thành một cái cứng nhắc người, cho nên tại hắn vô tình hay cố ý ảnh hưởng dưới, Tam Thiên Viện bên trong mùa luôn luôn cùng bên ngoài không giống. Hắn viết sách cũng là hoàn toàn nhìn mình tâm tình cùng linh cảm, cảm xúc tốt, linh cảm có liền viết lên mấy trường, nếu là không có cảm xúc cũng không có linh cảm, dứt khoát liền đem bút mực buông xuống, thẳng đến đợi đến một ngày kia bỗng nhiên lại có suy nghĩ, sau đó mới có thể tiếp tục viết. Cho nên căn này bút từ trước đến nay là cầm lấy buông xuống không chừng tuyết nguyệt. Nhưng bây giờ không chỉ có bên ngoài có tuyết rơi, Tam Thiên Viện bên trong cũng có tuyết rơi, thậm chí Nhan Như Ngọc đã liên tục viết rất nhiều thiên sách. Ta nghe nói ngoài cửa bữa sáng cửa hàng mới ra một bát đông cháo, hương vị thượng giai còn có thể chống lạnh. Đoạn Thư Sinh điều chỉnh một chút tuổi tại bếp nấu bên trong vị trí, mới đầu hắn không biết rõ vì cái gì nhị sư minh nhất định phải ở bên người đặt vào một cái hỏa lô, kém xa ấm thức khối đá liền, ngoại trừ pha trà bên ngoài dường như không có cái khác tác dụng. Về sau hắn hiểu được, có lẽ là bởi vì Tam Thiên Viện bên trong không có một cái nào người bình thường, nhị sư minh chính mình lại là người bình thường, cho nên liền lưu lại hỏa lô, hy vọng có thể có một ít khói lửa, nhường hắn quặng cu é tàng thư các không đến mức thật lạnh tanh như vậy. Nhan Như Ngọc rất ưa thích ngoài cửa bữa sáng cửa hàng, hắn đã ăn rất nhiều năm, sớm thành thói quen, chỉ là nhưng vẫn là không có để bút xuống. Nếu mày nhìn chằm chằm trước mắt vô lại sách, sách của hắn đã nhanh viết xong. Khoảng cách kết cục sau cùng chỉ còn lại không đến 1/3 kịch bản, trải qua mấy ngày nay đuổi theo tiến triển lại tăng lên một bước dài, hắn mong muốn càng nhanh, cũng đã không có cách nào mau hơn nữa. Suy nghĩ là sẽ khô kiệt, trên tinh thần mỏi mệt hơn xa nhục thể, nhất là hắn không cách nào đi qua loa kịch bản, nhất định phải làm được thập toàn thập mỹ mới có thể. Cho nên mấy ngày nay hắn để bút xuống thời gian càng ngày càng lâu, cho dù cầm viết lên, cũng thường thường hồi lâu không cách nào rơi xuống. Hắn cần một cái dừng lại, Đoạn Thư Sinh sớm đã phát hiện điểm này, cho nên hiện nay nhìn xem Nhan Như Ngọc lại chậm chạp chưa từng đặt bút, rốt cục mở miệng nói một câu nói. Đông cháo sức hấp dẫn rất lớn. Nhan Như Ngọc lại không có để bút xuống. Đoạn Thư Sinh thở dài, lập tức lại mỉm cười nói, "Nhị sư minh, ngày trước kia nói với ta một câu, không biết rõ còn nhớ không được nhớ kỹ." Nhan Như Ngọc hỏi, "Lời gì?" Đoạn Thư Sinh nói, "Trên đời này có hai chuyện là tuyệt đối không thể gấp nóng nảy, một cái là đọc phòng, một cái là viết sách." Trên đời rất nhiều người đều thích xem Nhan Như Ngọc tác phẩm, không chỉ là Cố Xuân Thu, Đoạn Thư Sinh cũng rất ưa thích, nhất là quản lý bách hoa vườn kia đoạn thời gian, ma luyện tâm tính đồng thời, đọc tiểu thuyết cũng là không thể thiếu. Có một lần hắn nhìn thấy vò đầu bức hai chỗ, liền nhịn không được đến tàng thư các muốn xem một chút mới nhất bản thảo, kết quả lại phát hiện Nhan Như Ngọc căn bản không có biết, ngược lại nằm tại trên ghế dài uống trà, hắn mở miệng thúc giục, ngày đó Nhan Như Ngọc liền nói một câu nói như vậy. Rất có đạo lý một câu. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Nhan Như Ngọc cũng nhớ tới ngày đó, nhịn không được lắc đầu cười khẽ, cảm thấy thú vị đồng thời cũng buông xuống bút, hồi ức chính là như thế, có thể khiến người ta cảm thấy hoài niệm, cũng có thể để cho người ta cảm thấy thú vị. Nhưng hắn bây giờ xác thực không có đi đếm thử chén kia đông cháo ý nghĩ. Sư tôn đã chết đi bao nhiêu năm? Hắn ngồi trên ghế, đem chưa hoàn thành vô lại sách khép lại, quay đầu nhìn lô hỏa bên trong thiêu đốt tuổi khô, rất xinh đẹp, nếu như có thể tĩnh hạ tâm đi xem, liền sẽ phát hiện trên đời này rất nhiều sớm thành thói quen bình thường đồ vật kỳ thật đều rất xinh đẹp. Đoạn Thư Sinh nói, 38 năm. Hiện tại là tân lịch 38 năm, như vậy viện trưởng đại nhân tự nhiên cũng liền chết đi 38 năm. Đối với thiên hạ vô số người tới nói, đây đều là một cái không thể tưởng tượng chuyện, bản thân thân làm sáu cảnh tồn tại Tam Thiên Viện viện trưởng, lại chết như thế lặng yên không một tiếng động, như thế không có vết tích. Có rất ít người biết viện trưởng đại nhân vì sao lại chết. Nhan Như Ngọc nói, ta vốn cho rằng có thể ở bệ hạ mưu đồ trước khi bắt đầu hoàn thành cuối cùng một bộ sách. Đoạn Thư Sinh nói, dù sao dù ai cũng không cách nào nghĩ đến một ngày này sẽ sớm đến, hơn nữa sớm như thế lâu dài thời gian. Đây là ai cũng không ngờ được, bao quát thánh hoàng mình cũng không cách nào dự liệu biến cố. Đoạn Thư Sinh nhìn xem Nhan Như Ngọc, có lẽ thật hoàn toàn thu liễm lệ khí, trên gương mặt kia nụ cười nhìn qua luôn luôn như vậy ôn hòa, ngài cảm thấy tiếc nuối. Nhan Như Ngọc nhẹ gật đầu, hắn cũng không thừa nhận điểm này, ta cả đời này sống lâu dài, so rất nhiều người tu đạo đều muốn sống càng lâu, thậm chí về sau sẽ còn sống càng nhiều năm hơn, nhưng ta chưa hề làm qua cái gì chân chính có ý nghĩa chuyện. Lô hỏa lóe ra, lúc sáng lúc tối. Nhan Như Ngọc nhớ tới lúc trước cùng viện trưởng đại nhân ở giữa trò chuyện, sư tôn nói qua thiên phú của ta rất tốt, nhưng bởi vì thiên phú quá tốt, cho nên ngược lại không cách nào tu hành, đây là ta vẫn luôn không thể lý giải địa phương, Tam Thiên Viện viện trưởng thân truyền đệ tử, lại không cách nào tu hành, đây không phải chuyện tốt, ta cũng không thích. Cho nên ta bắt đầu viết sách, mới đầu rất non nớt ngây ngô, bút lực không đủ, phái câu tỉ vết, kịch bản chết đi. Vừa mới bắt đầu viết rất khó nhịn, càng về sau dần dần thuận buồm xuôi gió, trên đời này có rất nhiều viết so với ta tốt người, nhưng này không có quan hệ gì với ta, ta muốn làm cũng chỉ là viết xong chính mình nội dung. Theo bộ thứ nhất, tới bộ 2, lại đến bây giờ 100 bộ, bây giờ quay đầu nhìn lại dường như mấy trăm năm tuế nguyệt bên trong ta cũng chỉ lưu lại cái này 99 bộ sách, cùng cuối cùng này thứ 100 bộ chưa hoàn thành. Chương 973, thành công, thất bại, hoặc thất bại. Chương 973, thành công, thất bại, hoặc thất bại. Có lẽ có người nguyện ý làm một cái không tranh quyền thế người, canh giữ ở chính mình một mẫu ba phần đất bên trong, mỉm cười đi xem trên đời này mặt trời mọc mặt trời lặn, mây cuốn mây bay. Nhan Như Ngọc bản thân có lẽ cũng là người loại này, nhưng hắn đồng thời còn là viện trưởng đại nhân đệ tử, gần với Du Mi vị thứ hai thân truyền, vậy hắn liền không thể như thế, hắn từ đầu đến cuối cho là mình hẳn là cố hết trách nhiệm, vì tự nguyện hy sinh sư tôn, cũng vì lòng mang thiên hạ thánh hoàng. Nhưng tại thời khắc thế này, sách của hắn lại vẫn cứ không cách nào hoàn thành. Mấy trăm năm viết lách kiếm sống không ngừng chính là vì một ngày này, lại tại một ngày này đến lúc chỉ có thể đứng ở một bên nhìn xem. Nhan Như Ngọc trong lòng cũng không tốt đẹp gì, cho dù hắn sớm đã ma luyện ra không có chút rung động nào nội tâm. Tống Soái tới Trường An, Nhan Tiên Sinh tới Trường An, bốn nguyên hồn thiên sắp mở ra, ta vốn cũng ứng tham dự trong đó, ta muốn bất luận là ai đều sẽ cảm thấy tiếc nuối. Đoạn Thư Sinh mỉm cười nói, sư đệ có thể trải nghiệm ngài tiếc nuối. Nhan Như Ngọc cũng cười nói, đây mới là hôm nay nhất làm cho ta cảm thấy thư thái một tin tức. Đồng bệnh tương liên thường thường mới là an ủi người phương thức tốt nhất. Đoạn Thư Sinh kỳ thật trong lòng giống nhau cảm thấy tiếc nuối cùng khẩn trương, cũng chính là bởi vì khẩn trương, hắn mới có thể một mực lưu tại tàng thư các. Nhìn xem Nhan Như Ngọc cầm bút lên lại để bút xuống, chính là bởi vì khẩn trương, cho nên từ khi Lương An An theo Ngu Tô sau khi rời đi, hắn từ đầu đến cuối đều không có đi quản lý hơn trăm vườn hoa. Bách hoa vườn hoa có cần tĩnh tâm đi quản lý, hiện tại Đoạn Thư Sinh cũng không thể tĩnh hạ tâm. Đang nhìn đi lên một mảnh yên tĩnh Trường An thành bên trong, mảnh liệt sóng cả đủ để nghiêng trời lệch đất. Đoạn Thư Sinh đến cùng vẫn là đi mua hai bát đông cháo. Sư huynh đệ hai người riêng phần mình uống vào, bây giờ đại sự sắp đến, Du Mi tự nhiên tại cùng Tống Soái bọn người cùng nhau thương nghị, Tam sư huynh hơi thở áo đỏ cũng tại bởi vậy bận rộn. Nhân số vốn cũng không nhiều Tam Thiên Viện, bây giờ cũng liền còn lại hai người bọn họ. Đợi đến hai tháng sau Đoạn Thư Sinh lại hộ tống Liên Nguyệt công chúa trở về Khánh Thương vào chỗ, vậy thì chỉ còn lại Nhan Như Ngọc chính mình. Sư Minh chẳng lẽ liền không lo lắng hoàng hậu? Đông cháo hương vị rất không tệ, lạnh buốt cảm giác cực dai, mang theo vị ngọt tươi mát, ăn vào miệng bên trong giống như là còn mang theo chút để thần tỉnh não công hiệu. Đoạn Thư Sinh dùng mảnh giấy cẩn thận lau sạch lấy ngón tay, đồng thời mở miệng hỏi thăm. Tại Thánh Hoàng lưu đồ đến trước đó, Nhan Như Ngọc lo lắng rất nhiều người, thậm chí cân nhắc tới cổng núi Thiên Cơ cũng không biết nơi nào núi xanh kiếm. Lại duy chỉ có chưa từng nhắc lên cần có nhất lo lắng hoàng hậu. Từ khi Tống Soái vào thành sau, Lý Mạnh Thường bị ý chỉ đưa đi Bắc Cảnh, cùng Lục Chi Đạo lẫn nhau cả tay. Thái úy bị như vậy áp chế, lại bộ thượng thư thể cốt như cũ cứng rắn, trên triều đình hưng khởi lúc còn mắng hai câu đường, ép tới lại bộ thị lang người nổi tiếng thanh thư vô kế khả thi. Xem xét cha tư cùng hình ngục ti cao tốc vận chuyển, đô vệ cấm quân đem đề phòng tăng lên tới 12 phần. Như là Tẩy Kiếm Tông chờ duy trì hậu đảng tu hành thế lực tại Thánh Hoàng một phái cứng rắn như thế thái độ hạ chỉ có thể ngậm miệng không nói, ngắn ngủi một tháng thời gian, một tay che trời hậu đảng liền hoàn toàn mai danh nhận tích. Tại đại đa số không hiểu rõ nội tình mắt người trông được đến, cái này rất quái dị, hậu đảng cũng bị áp chế quá mức nhẹ nhõm, từ đầu tới đuôi đều không có kiệt lực phản kháng qua. Nhưng đối với Đoạn Thư Sinh chờ biết được nội tình người mà nói, cái này thật sự là không thể bình thường hơn được. Hậu đảng sở dĩ có thể một mực tại trên triều đình lật tay thành mây, cuối cùng là bởi vì Thánh Hoàng ngầm đồng ý, vị này bệ hạ sau khi cho phép đảng tồn tại, cho phép hoàng hậu nào đó chút cách làm. Cho nên khi bây giờ Thánh Hoàng nhất định phải làm bốn nguyên hồn thiên chuyện này thời điểm, hậu đảng liền lập tức bị áp chế không thể động đậy. Nhưng hoàng hậu dù sao cũng là hoàng hậu, vị này nói chi cực tuyệt đối cường giả, nếu là xuất hiện ở bốn nguyên hồn thiên bốn nguyên vị bên trên, đối bọn hắn mà nói là rất lớn thai hoàng ầm. Đoạn Thư Sinh có chỗ lo lắng, là đương nhiên. Nhan Như Ngọc thưởng thức đông cháo để vào trong miệng mang tới thanh lương, tại mùa đông bên trong ăn giống nhau lạnh buốt đồ vật có một phen đặc biệt hương vị, hoàng hậu sẽ không. Hắn dùng thìa nhẹ nhàng quay lấy đông cháo, nói, hoàng hậu sẽ ở bốn nguyên hồn thiên trước khi bắt đầu động vô số tâm tư thủ đoạn, cũng có thể là tại bốn nguyên hồn thiên về sau động vô số tâm tư thủ đoạn, nhưng nàng tuyệt sẽ không tại bốn nguyên hồn thiên lúc bắt đầu động tâm. Thìa đụng chạm chén bích phát ra thanh thúy êm tai tiếng vang, Nhan Như Ngọc đột nhiên hỏi, tiểu sư đệ còn tại Phật môn? Trận kia tín ngưỡng thành thần chỗ gọi ra thiên địa dị tượng, thậm chí đã rơi vào tự thành động thiên tam thiên viện bên trong, kia là kế tống xoáy cùng Nhan tiên sinh vào kinh thành đến nay, lại một dẫn phát vô số người nghị luận nghiên cứu thảo luận chuyện lạ. Phổ Đà Sơn khoảng cách Trường An thành rất xa, cụ thể phát sinh tường tình tin tức muốn chuyển tới còn cần một chút thời gian, cho nên trước mắt còn không người biết được trận này thiên địa dị tượng là cùng Lý Tử Ký có liên quan. Nhưng tam thiên viện mấy vị nhiều ít có thể suy đoán ra một chút. Dù sao cưới tượng La Hán theo Thiên Sơn môn tiếp đi Lý Tử Ký tin tức bọn hắn đã sớm biết, trên đời nào có trùng hợp như vậy chuyện. Lý Tử Ký vừa mới được thỉnh mời đi hướng Phổ Đà Sơn, sau đó Phật môn liền đã dẫn phát trận này trải rộng thiên địa nơi hẻo lánh dị tượng. Đoạn Thư Sinh gật gật đầu, cười nói, tiểu sư đệ mấy năm này kinh lịch, nhưng so với ta cả đời này đều muốn đặc sắc. Đao Trung Tế, Tích Sát Tự, Cắt Cỏ, Xem Thánh Quyển, Đốt Hương Tiết, Lục Bình Sơn, Yêu Cổ Ao Sen, lại đến Trạm Long Sơn Mạch, bây giờ lại đi Phổ Đà Sơn, không thể không nói, thật là khiến người cực kỳ hâm mộ. Chuyện tốt. Nhan Như Ngọc nói, hắn hiện tại tốt nhất vẫn là không nên dính vào tiền đến, thành công hoặc thất bại đều là chuyện của chúng ta. Đoạn Thư Sinh nói, kỳ thật cái này cũng rất đau xót. Thánh Hoàng lựa chọn Lý Tử Ký xem như người cầm kiếm, hắn có lẽ theo Lý Tử Ký trên thân thấy được một loại nào đó không cần đánh cược mưu đồ cũng có thể kết thúc luân hồi khả năng, cho nên cho tới nay đều cho đủ Lý Tử Ký tín nhiệm cùng duy trì, cũng lưu lại vốn nên đầy đủ thời gian. Có lẽ Thánh Hoàng vốn là kỳ vọng lấy có thể có kỳ tích xuất hiện. Lý Tử Ký bản thân cũng đang vì cái này kỳ tích càng không ngừng đi tới, nhưng hôm nay thiên địa không hiểu phát sinh biến cố, linh khí bắt đầu suy kiệt, nguyên bản đầy đủ thời gian sát na liền tiêu tán sạch sẽ. Cho tới nay bị coi là người cầm kiếm Lý Tử Ký bỗng nhiên ở giữa liền biến cái gì đều không làm được, cái gì đều không có cơ hội làm. Thánh Hoàng nếu là thành công, vạn sự đại cát. Thánh Hoàng nếu là thất bại, toàn thế giới đi theo cho cùng, cũng liền không cần người cầm kiếm tồn tại. Kỳ thật ta lo lắng nhất chính là một loại khác thất bại. Nhan Như Ngọc thở dài. Đoạn Thư Sinh nói, mà ảnh sau khi chết, Nho Sơn thờ ơ, Nho Sơn trưởng giáo chắc hẳn sẽ không ngăn cản, Lý Tử Ký giúp Phật môn bận điệu, Phật chủ tỷ lệ lớn cũng biết sống chết mặc bay, yêu hoàng sẽ không tới, đạo môn chi chủ cũng không muốn lẫn vào chuyện này, ngài lo lắng chuyện, chưa chắc sẽ xảy ra. Huống chi, bốn nguyên hồn tiên chân chính trọng yếu, là bốn nguyên. Hắn duỗi ra ngón tay dính vào điểm đen, tại trên quầy nhẹ nhàng điểm bốn cái phương vị. Nhan Như Ngọc đem trong chén đông cháo uống sạch, cảm xúc biến càng thêm bình thản tỉnh táo. Hy vọng như thế. Chương 974, Nam Bắc chương 974, Nam Bắc. Thánh triều cương vực bao la, nếu như đứng tại thương khung điểm cao nhất nhìn xuống, lần theo lớn như vậy cương vực xem khắp xem, liền sẽ phát hiện Trường An thành vừa lúc chính là thánh triều trung tâm nhất. Nếu là tiếp tục lại hướng lên đứng được cao hơn, đồng thời đưa bóng trạng thế giới trải rộng ra thành một cái mặt phẳng đi xem lời nói, liền sẽ càng thêm kinh ngạc phát hiện Trường An thành không chỉ là thánh triều ở trung tâm, vẫn là toàn bộ thế giới ở trung tâm. Tựa như là một cây dùng sức mạnh mẽ đinh đi vào cái đinh, hấp dẫn lấy thiên địa vờn quanh luân chuyển, tựa như vô số ngôi sao vây quanh mặt trời đồng dạng. Trên thực tế Trường An tại gần nhất trong khoảng thời gian này cũng hoàn toàn chính xác giống như mặt trời đồng dạng, ở thế giới trung tâm tỏa ra ánh sáng, bị vô số người chú mục nhìn chăm chú lên. Mà tại Trường An thành bên ngoài đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, một đường hướng phía trước thẳng tắp không ngừng hành tẩu xa xôi khoảng cách sau, liền sẽ trông thấy nơi nào đó lóe ra yếu ớt quần sáng, những cái kia quần sáng rất nhạt, lại di lưu lấy dấu vết tháng năm, không dài không ngắn, đại khái đã lấp lóe thời gian ngàn năm. Đông nam tây bắc bốn phương tám hướng quần sáng lẫn nhau đối xứng, lấy Trường An thành làm trung tâm lẫn nhau ở giữa mang theo thần bí hô ứng, đồng thời năng lượng ba động dị thường mất cảm, dù là vẹn vẹn chỉ là bụi bặm rơi vào trong đó, liền sẽ tại 3000 đại đạo bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cùng Bắc Hải tương đối, vô tận bình nguyên cũng không thể thật xem như không có cuối cùng, Bắc Hải sự bao la, muốn so giữa thiên địa tất cả lục địa ghép lại tới cùng một chỗ còn muốn càng thêm to lớn. Có lẽ là bởi vì thời tiết cũng không sáng sủa nguyên nhân, nhan bắc dưới chân nước biển lộ ra làm người sợ hãi đen nhánh nhan sắc, loại này đen nhánh để cho người ta cảm thấy e ngại, tựa như là theo thực chất bên trong, theo sâu trong linh hồn bẩm sinh sợ hãi, cho dù là kinh nghiệm lại thế nào phong phú, lá gan lại như thế nào to lớn tài công, túi đầu trông thấy mãnh liệt như vậy hình như có vô tận sâu cạn nước biển đều sẽ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Đây là trên đời yêu tộc nhiều nhất địa phương, cũng là trên đời yêu thú nhiều nhất địa phương, bất luận là thần bí vẫn là nguy hiểm, đều hơn xa Bắc Hải. Cho dù là như là Đạm Đài Trúc như thế quyết định đi xa Bắc Hải sinh tử lịch luyện người tu đạo, cũng mẹn mẹn chỉ là ở đằng kia chút đồng bền hòn đảo bên trên cùng Bắc Hải yêu tộc tỉ thí vật lộn mà thôi, dám vượt qua Bắc Hải nội địa, đi vào đây càng xa xôi càng nguyên thủy cực biển sâu chỗ người, thực sự là ít đến đáng thương, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nơi này mỗi một chỗ dưới mặt nước, cũng có thể dò ra chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy hung ác yêu thú, to lớn, dữ tợn. Đã từng có người tu đạo liên thủ ý đồ hướng phía Bắc Hải chỗ sâu đi thuyền, dùng linh bảo kiến tạo thuyền lớn, tại thân thuyền các nơi điều khắc uy lực mạnh mẽ trận pháp, trên mặt biển đi thuyền 3 ngày 3 đêm đều gió êm sóng lặng bình an vô sự, liền tại bọn hắn coi là nghe đồn khuyết đại thời điểm, chợt cảm thấy mặt biển kịch liệt chấn động lên, Cố Vít Tả Hữu nhìn lại, một tôn che khuất bầu trời hung thú đem đầu lâu dò ra mặt biển. Bọn hắn lúc này mới đột nhiên giật mình, thì ra 3 ngày này 3 đêm, bọn hắn dĩ nhiên thẳng đến tại cự thú trong mắt hành động. Mà kia nghiêng trời lệch đất sóng biển, thì là bởi vì cự thú trùng hợp nháy một cái ánh mắt. Từ đó về sau, liền rốt cuộc không người nào dám tùy tiện tiến vào Bắc Hải chỗ sâu, cho dù là 12 cung yêu tộc cũng sẽ không tùy tiện đặt chân. Nhưng bây giờ Nhan Bắc lại tại nơi này, nếu như bị người trông thấy nhất định sẽ vì thế cảm thấy kinh hãi, bọn hắn cũng không phải là kinh hãi tại Nhan Bắc dám can đảm đặt chân đây cơ hồ có thể xưng cấm khu Bắc Hải nơi cực sâu, bọn hắn kinh hãi nguyên nhân là Nhan Bắc tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Người trong thiên hạ đều tin tưởng Nhan Bắc đã đi Trường An thành, bây giờ đang ở tại trong hoàng thành một tấc cũng không rời, tại sao lại xuất hiện ở Bắc Hải? Đây là Nhan tiên sinh lần đầu tiên tới Bắc Hải, cho dù nơi này cùng thánh triều ở giữa có tan không ra ân oán, hắn cũng cùng Bắc Hải yêu nhân có không chỉ một lần giao thủ, nhưng lại đích đích xác xác là lần đầu tiên lại tới đây. Gió biển vẫn là như thế quý vị, cũng không có bởi vì nơi đây quá nguy hiểm mà có chỗ biến hóa. Thâm thúy nước biển giống như là có thể thôn vệ tất cả sinh mệnh, nơi này sóng lớn cuộn trào lợi hại, phóng tầm mắt nhìn tới không nhìn thấy bờ mặt biển đều tại vì vậy mà chấn động kịch liệt lấy. Nhưng khi Nhan tiên sinh hai chân nhẹ nhàng đụng vào nước biển mặt ngoài thời điểm, kia quần quần kinh đảo hải lãng ngay tại một nháy mắt thần kỳ bình tĩnh trở lại, không còn có nổi lên một chút xíu gợn sóng, thậm chí bình tĩnh tựa như là một mặt to lớn vô cùng tấm gương, bốn phía mênh mông vô bờ mặt biển bình ổn không có một tơ một hào góc độ nghiêng về. Nhan Bắc cứ như vậy khoanh chân ngồi ở nơi đó, sau đó vươn tay trên mặt biển nhẹ nhàng vỗ vỗ. Kia dấu ở đáy biển nơi cực sâu lấp lóe ngàn năm yêu đất còn sáng hóa thành một cái cực đoan phức tạp trận đồ hiện ra tại hắn trước người, xoay tròn không ngừng. Một ngày này luôn luôn muốn tới. Nhan tiên sinh nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt cúi đầu nhìn chăm chú cái kia trận đồ, ánh mắt nhưng lại chưa tập trung, tựa như xuyên thấu qua sâu không lường được nước biển nhìn chăm chú lên nào đó một chỗ. Hắn ngồi ở chỗ đó, tựa như là một gốc cây lê thật sâu cắm rễ trên mặt biển, bầu trời âm trầm cùng biển cả ở giữa, cũng chỉ có một mình hắn. Yêu quốc có rất nhiều chủng tộc, số lượng nhiều cho dù là yêu tộc tự thân cũng hiếm khi có thể nhận ra hoàn toàn, nhất là những cái kia trô bám vẻ, thực lực lại yếu nhỏ chủng tộc, bọn hắn không có năng lực đi thuế biến huyết thống biến càng mạnh, thậm chí ngay cả đi nam cảnh dục huyết phấn chiến đỏ sức một phần quân công năng lực đều không có, tại tận khả năng cố gắng tu hành sau khi, làm nhiều nhất chính là một chút phụ tá loại hình chuyện. Tỷ như thu thập một chút khan hiếm nguyên liệu hoặc bảo vật, lại hoặc là có thành thạo một nghề am hiểu đủ ra rượu ngon, dệt ra tốt vải chờ một chút, dùng cái này đến cùng những cái kia cường đại chủng tộc đem đổi lấy tài nguyên. Trên đời luôn luôn cần phải có người đi làm những cái kia không ai bằng lòng đi làm chuyện, nếu không người khắp thiên hạ đều quyết tâm đi toàn tâm toàn ý tu hành, như vậy ai đi trồng trọt, ai đi kinh thương, ai đi xây thành trì. Cho nên đối với những này nhỏ yếu chủng tộc, yêu quốc tuy nói mạnh được yếu thua, nhưng cũng sẽ không thái quá áp bách, bởi vì không có cái gì chất béo có thể ép, vô lợi khả đồ, tự nhiên cũng liền không có gì hứng thú. Ra yêu quốc cương vực tiếp tục đi về phía nam đi 15 dặm, chính là Hoàng Tụ thôn. Nói là một cái thôn, kỳ thật nhân khẩu rất dày đặc, cũng đủ nhiều, mấy ngàn tòa phòng ốc, tối thiểu nhất cư trú trên vài người, hoặc là nói là hơn vạn yêu tộc. Bọn hắn ăn mặc nhìn qua cùng nhân tộc không có gì khác biệt, nhưng đa số người trên thân thể cũng còn giữ yêu tộc đặc điểm, tỉ như lông xù lỗ thai, cùng hơi có chút bén nhọn cái mũi. Đây là linh phong nhất tộc, thực lực không tính là mạnh cỡ nào, cả một cái trong thôn tính toán đâu ra đấy cũng liền 3-4 vị bốn cảnh tu sĩ, còn lại phần lớn chỉ là ban đầu cảnh hoặc hai cảnh, đối với sinh ra tới chính là ban đầu cảnh thực lực yêu tộc mà nói, thực lực như vậy thực sự nhập không được mắt. Cũng chính vì vậy, vì rời xa mầm hai bạn, linh phong nhất tộc cả tộc tận khả năng rời xa yêu quốc, đi vào bên ngoài ở lại, tuy nói không nổi không tranh quyền thế, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Hàng năm làm chuyện cũng rất đơn giản, toàn thôn cùng một chỗ dùng hái mật ong cất rượu, sau đó thông qua mấy trăm năm qua cố định còn được bán, như thế như vậy duy trì lấy đơn giản mà thời gian yên bình. Chương 975, đồ vật chương 975, đồ vật như dạng này lại vắng vẻ, lại nhỏ yếu, lại không có cái gì tốt tài nguyên địa phương, bình thường là không có người sẽ bằng lòng tới. Cho nên khi nơi này lần đầu tiên xuất hiện một ngoại nhân thời điểm, bất luận đi đến nơi nào đều sẽ bị người trong thôn đề phòng lại hiếu kỳ vụ trộm nhìn chăm chú lên. Tống Đăng Nam theo xuất hiện tại cửa thôn bắt đầu đến bây giờ, rơi vào trên người hắn ánh mắt liền không có biến mất qua. Ngay cả Linh Phong nhất tộc tộc trưởng đều cẩn thận nhìn xem, trong nội tâm mang theo lo lắng bất an, bởi vì hắn nhìn ra được, đột nhiên xuất hiện ở đây người xa lạ cũng không phải là yêu tộc, mà là một gã nhân loại. Tại cái này ngay cả yêu tộc đều chỉ sẽ đánh bậy đánh bạ mới có thể ngộ nhập địa phương, một nhân loại vì sao lại xuất hiện? Trên đời tuyệt sẽ không có trùng hợp như vậy. Hắn có lòng muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng nhìn xem người tới trên gương mặt kia bình thản thân sắc, nhưng căn bản không dám lên trước mở miệng. Nếu có người trông thấy giờ này phút này Hoàng Thụ thôn bên trong tình hình, nhất định sẽ cảm thấy tột đỉnh kinh ngạc, không chỉ có là kinh ngạc rõ ràng hẳn là tại Hoàng Thành Tống Soái tại sao lại vượt qua xa xôi khoảng cách xuất hiện ở đây, càng thêm sẽ kinh ngạc vậy mà lại có yêu quốc người không biết chấn thủ nam cảnh Tống Soái Tống Đăng Nam. Cái này giống yêu quốc người không biết yêu hoàng như thế làm cho người không thể tưởng tượng. Hoàng Thụ thôn hết lần này tới lần khác chính là như thế địa phương không thể tưởng tượng nổi, có lẽ cũng là bởi vì Tống Soái giờ này phút này cũng không lấy giáp, đầu kia Thánh Long cũng chưa theo cùng nhau tới. Ta không nghĩ tới nơi này sẽ có người ở lại. Tống Soái trong đám người một cái liền phân biệt ra được ai mới là cái thôn này người lãnh đạo, ánh mắt rơi vào Linh Phong nhất tộc tộc trưởng trên thân. Vị tộc trưởng này nhìn qua giống như là một cái tiểu lão đầu nhi, dáng người nhỏ gầy, lại rất có tinh thần, nghe nói như thế cũng không minh bạch Tống Soái ý tứ, chỉ có thể lo lắng bất an thành thật trả lời, 400 năm trước chúng ta Linh Phong nhất tộc liền chuyển đến nơi này, trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt. Có thể làm một gã ẩn sĩ thật là tốt chuyện, nếu như không phải không thể không làm, kỳ thật Tống Soái cũng rất ưa thích dạng này bình thản thời gian. Hắn hỏi, vì sao lại tuyển ở chỗ này? Linh Phong nhất tộc tộc trưởng do dự một chút, sau đó chỉ bốn phía mặt đất, hổ thẹn nói, chúng ta Linh Phong nhất tộc huyết mạch chi lực yếu đuối, không đủ để tu hành tới cao thâm cỡ nào cảnh giới, cho nên liền tới nay mật cất rượu mà sống, nơi này hoa dại rất nhiều, hơn nữa quanh năm không ngừng mà sinh trưởng nở rộ. Tống Đăng Nam ngắm nhìn bốn phía, sau đó vừa nhìn về phía càng phương xa hơn hướng, phát hiện đúng là như thế, cả tòa trong thôn khắp nơi có thể thấy được hoa dại nở rộ, ngay cả những cái kia kiến tạo lên trên nhà gỗ đều sinh trưởng đóa hoa, thôn bên ngoài dãy núi cùng đất bằng càng là như vậy, tựa như là thân ở hoa dại đúc thành trong hải dương như thế. Hắn nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ là cất bước theo hoàng thụ thôn bên trong thẳng tắp xuyên qua, sau đó trở lại phía sau núi. Tại phía sau núi nào đó chỗ dừng bước lại, khoanh chân ngồi xuống, xuề bàn tay ra nhẹ nhàng đụng vào mặt đất, sâu dưới lòng đất lấp lóe gần ngàn năm quần sáng nhận lấy dẫn dắt, nổi lên tại Tống Soái trước người tạo thành một cái cực kỳ phức tạp linh trận đồ. Trận đồ bên trong dẫn dắt lực lượng như ẩn như hiện, Tống Soái ngửi ngửi bốn phía hương hoa hương vị, hai con ngươi chậm rãi khép kín lên. Đã thế giới cũng không có gánh chịu tuyển của bọn hắn, vậy thì chế tạo một cái càng tốt đẹp hơn thế giới mới. Vô tận bình nguyên càng phía đông là cái gì? Đáp án của vấn đề này cơ hồ không có người biết được. Làm đặt chân vô tận bình nguyên bắt đầu hướng phía chỗ sâu hành tẩu thời điểm, liền sẽ kinh ngạc phát hiện bầu trời sẽ thay đổi càng ngày càng âm u, đỉnh đầu dương quang càng ngày càng ít, thậm chí ngẩng đầu đi xem liền sẽ phát hiện liền cao cao thăng tại trên trời cao mặt trời đều giống như bị vật gì đó cản trở như thế, dần dần thấy không rõ lắm, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Đến mức để cho người ta không biết là ban ngày hay là đêm tối. Nơi này thương khung không có sao trời, không có nhật nguyệt, có cũng chỉ là mảng lớn hắc ám. Thậm chí tại dạng này chỗ sâu, đều hiếm khi sẽ cường đại hoang thú tồn tại, cái này rất làm cho người khác kỳ quái, bởi vì hoang thú càng là cường đại, tự nhiên là càng đến gần vô tận bình nguyên chỗ sâu, có thể mảnh này bóng ma giống như là một đầu đường ranh giới, ngũ cảnh hoang thú hoàn toàn không có, bốn cảnh cũng rất ít, ngược lại là những cái kia hai ba cảnh số lượng nhiều nhất. Tựa như là người không biết không sợ, bất luận là hoang thú vẫn là người, bất luận là người tu đạo vẫn là người bình thường, đều là hiểu rõ càng ít thì càng không sợ trời không sợ đất. Nơi này cỏ dại sinh trưởng rất cao, không chiếm được dương quang tẩm bổ lại ngược lại sinh trưởng tốt hơn, bởi vì nơi này linh khí nồng đậm đến khó lấy tưởng tượng, dù cho là tại bây giờ thiên địa chi lực bắt đầu suy kiệt thời điểm, nơi này có khả năng cảm nhận được cũng chỉ có sức sống. Jumi rất ưa thích dạng này sức sống. Bất luận thế giới này cỡ nào tàn khốc, luân hồi khởi động lại cỡ nào làm cho người khó mà tiếp nhận, có thể thế giới bản thân dù sao vẫn là tồn tại, sinh hoạt ở trong đó sinh mệnh cũng biết có thể kéo dài, đây chính là trọng yếu nhất. Gió thổi con cỏ dại, vụ cỏ hương vị kỳ thật rất dễ chịu, Jumi rất ưa thích dạng này hương vị, hắn đứng tại giẫm đạp đi ra một đầu nhỏ lộ thượng, tùy ý cái này phất qua cỏ dại gió thổi phật xiêm ý của mình. Hồi lâu sau vừa rồi quanh chân ngồi xuống, dùng nhẹ tay sờ nhẹ đụng mặt đất, còn sáng lại lần nữa hóa thành một đạo phức tạp linh trận đồ lơ lửng tại trước người hắn. Jumi dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt trận đồ mặt ngoài, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía kia khiến cho thiên địa một mảnh đen kịt, ngăn cản nhật nguyện tinh thần, giống như nửa cái thương khung to lớn bóng đen. Nhớ kỹ không cần xoay người, để tránh ảnh hưởng đến ta. Giống như là tại đối với hắn nói lời làm ra đáp lại, kia che đậy thương khung to lớn bóng đen, đột nhiên bắt đầu chuyển động, tựa như là bầu trời đêm đang di động, cũng giống là thật trở mình. Thánh triều nhất phương tây, vượt qua thiên sơn môn, vượt qua Trạm Long sơn mạch, vượt qua Nho sơn cùng Thần sơn, nơi này hoang tàn vắng vẻ, liền xem như lại ưa thích thanh tĩnh, lại cùng thế không tranh người cũng sẽ không lựa chọn một cái xa xôi như thế lại hung hiểm địa phương sinh hoạt. Cho nên nơi này căn bản là không nhìn thấy một người, ngay cả Phật môn khổ hạnh tăng cũng sẽ không đi vào chốt như vậy khổ tu. Sơn phong bên trong vang lên gầm thét, có hai đầu đã ngũ cảnh to lớn yêu thú ngay tại tranh đấu chém giết. Đối với tu vi cảnh giới đã đến bọn chúng loại tầng thứ này yêu thú tới nói, dù chỉ là một cái rất đơn giản va chạm đều đủ để tạo thành đất rung núi chuyển hậu quả. Yêu thú cùng yêu tu là có chênh lệch. Cái này hai đầu ngũ cảnh yêu thú nắm giữ không thua trí tuệ của nhân loại, nhưng lại không có rút đi thú thân, cho nên không thể xem như mạt lị nhi như thế yêu tu. Hai người tranh đấu chấn thiên hám địa, chèn ép bên trong dãy núi còn lại yêu thú thấp thỏm lo âu. Ngay tại tiêu rẻ trưởng trương thời điểm, một cây ngân thương đống nhiên từ phía chân trời bên ngoài nổ bắn ra tới, lấy khó mà ngăn cản tốc độ cùng lực lượng đồng thời xuyên thủng hai đầu yêu thú đầu lâu. Cái kia vừa mới còn kinh thiên động địa giống như tranh đấu thân thể, trong nháy mắt vô lực tê liệt ngã xuống xuống dưới. Sau một khắc, thiếu điện thân ảnh rơi vào trường thương một bên, nhìn cũng không nhìn kia đã chết đi thân thể vẫn còn đang run rẩy càng không ngừng hai đầu yêu thú, thẳng quanh chân ngồi xuống, đưa tay đụng vào mặt đất. Một vệt ánh sáng ban lộ ra, hóa thành linh trận đồ xoay quanh trước người. Cùng lúc đó, bốn đạo pha tạp quần sáng hóa thành linh trận đồ, đồng thời sáng lên càng ánh sáng sáng tỏ. Chương 976, tham thiền chương 976, tham thiền. Thế giới cố sự cũng không chỉ là cực hạn vu mỗ một người, ngàn vạn người không có ai sẽ là phối hợp diễn, bọn hắn đều tại riêng phần mình nơi hẻo lánh bên trong làm lấy riêng phần mình chuyện. Tựa như là phân tán tại thiên địa các nơi nguyên một đám điểm sáng, nối liền cùng một chỗ, liền tạo thành toàn bộ thế giới. Lý Tử Ký cũng tại trong cái lưới này, khác biệt duy nhất chính là đại biểu cho hắn điểm sáng có lẽ muốn so cái khác đa số càng sáng hơn một chút. Tân lịch 38 năm đầu tháng 3. Phật chủ lần nữa đi tới thượng khách đường, cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, bên cạnh cũng không có Phật Giác Bồ Tát cùng Thập Bát La Hán bọn người đi theo, tựa như là hai người tại chân núi đất cày bên trong lần đầu gặp mặt thời điểm, một cái thanh tao lịch sự tự ý lao nhân, một vị bình tĩnh lý trí người trẻ tuổi. Tại hai người trên thân không cảm giác được tinh thần phấn chấn loại này tùy ý, nhưng không hề nghi ngờ, bọn hắn làm những chuyện như vậy cũng là vì tốt hơn tương lai. Lý Huyện Hầu đợi lâu. Thượng khách đường bên trong, Phật chủ đi đến dưới tán cây bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt cái hố bên trong tích xúc hạt sương, nhưng hạt sương cũng không có một chút gợn sóng, đầu ngón tay của hắn cũng không có một chút ướt át. Gió thổi cây tùng, thượng khách đường vang lên côn trùng kêu vang, tựa hồ là Phật chủ trên người Phật tính quá đồng, Phật pháp quá mức cao thâm, nguyên bản nghe vào không có gì côn trùng kêu vang giờ phút này lọt vào tai lại giống như là mang theo chút thiền ý tín ngưỡng thành thần. Chuyện đã qua 10 ngày, ngày đó nhắc lên rung động mặc dù còn chưa từng hoàn toàn lắng lại, nhưng Phổ Đà Sơn thông hướng chân núi con đường lại một lần nữa mở ra, đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn tới nôn nóng bất an. Tín đồ cùng cấp thiết muốn lấy được Phật pháp chúc phúc khách hành hương nhóm nối liền không dứt đi vào trên núi. 16 phong đứng đầy người, chỉ có tháp lâm sạch sẽ, lanh lanh thanh thanh, cái này dù sao cũng là đặt vào lịch đại cao tăng viên tịch sau lưu lại xá lợi địa phương, vốn là đại biểu cho thánh khiết không thể xâm phạm, là trang nghiêm thần thánh địa phương. Tuyệt không phải là cung cấp nhân xâm bái tín ngưỡng địa phương, huống chi tôn này Phật tổ giống bây giờ còn bị cất đặt trong đó. Côn trùng kêu vang cùng với tùng phong, đột nhiên liền có thiên ý, nhường thân ở trong đó người không tự giác cảm thấy an bình và bình tĩnh, dường như chuyện lớn bằng trời cũng sẽ không tiếp tục làm cho người sầu lo. Không dám. Sáu cảnh Phật chủ nhường Lý Tử Ký chờ mấy ngày này, cái này không thể bình thường hơn được. Hắn nhìn xem trên mặt như cũ mang theo nụ cười Phật chủ, cùng chân núi lần đầu gặp mặt tương đối, hôm nay nụ cười giống như là nhiều hơn mấy phần dã rời. Phật tổ giống gần đây nhưng có biến hóa. Lý Tử Ký do hỏi. Cái này 10 ngày thời gian bên trong, hắn nhìn thấy rất nhiều người tới Phổ Đà Sơn, thị như thần đỉnh trưởng lão, Nho Sơn đại nho, thậm chí ngay cả Bắc Hải cùng Yêu Quốc đều tới người, có thể ở ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong tới như thế đầy đủ, có thể nghĩ tín ngưỡng thành thần chuyện này liên lụy nhiều ít tâm thần của người ta. Thánh triều cũng không người tới, đạo môn cùng dị giáo cũng không có người tới. Đạo môn mãi mãi cũng là như thế, đóng vai lấy thiên địa ý chí nhân vật, sống chết mặc bay mắt lạnh nhìn thế gian vạn sự biến hóa. Ngoại trừ gần trăm năm gia nhận tang ưa thích lẫn vào hồng trần sự tình bên ngoài, đại đa số xuất thân đạo môn người bao quát đạo tử bản thân, đều hiếm khi sẽ cùng thế lực khắp nơi hòa giải. Có lẽ là duyên phận chưa tới, mạnh gieo xuống bởi vì mở không gian ngọt quả. Phật chủ dường như đã nhìn thoáng được, Phật tổ giống thất bại tất nhiên làm cho người tiếc nuối, có thể thất bại luôn luôn đợi người trạng thái bình thường. Hắn những ngày này đã thử không dưới trăm loại phương pháp, lại một cái đều không thành công. Về sau sẽ còn tiếp tục nếm thử, hơn nữa tại nếm thử trước đó đại khái liền đã đoán được kết quả thất bại, nhưng nên làm vẫn là phải đi làm. Vương Tiểu Thụ theo không giận tại Phổ Đà Sơn nhận đức, thân làm Phật tử đệ tử duy nhất, cho dù không vào không môn, cũng thiên nhiên khiến vô số tăng nhân yêu thích thân cận, chuyện này đối với thiếu niên mà nói tự nhiên là rất tốt chuyện. Nhân quả là tương sinh, có nguyên nhân, cho nên mới sẽ có kết quả, mà kết quả tốt xấu, lại không phải tất cả đều căn cứ vào nguyên nhân. Tốt bởi vì ngẫu nhiên cũng biết lái ra hậu quả xấu. Phật tổ giống chuyện Lý Tử Ký cho không ra cái gì tốt phương pháp, đơn giản hỏi qua về sau hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía Liên Hoa Phong phương hướng, Liên Hoa Phong sẽ không dựng dục ra thứ hai đóa thánh Phật Kim Liên. Chuyện không cách nào thay đổi cũng rất khó lại đi cải biến. Nhưng Liên Hoa Phong bên trên vẫn mở đầy hoa sen, đây có tính hay không là kết quả bên ngoài vô số loại khả năng. Phật chủ trong lòng lên suy nghĩ, đột nhiên có chút xuất thần. Khi lại một lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, liền đã sắc mặt trời lặn, nhìn qua kia đỏ sẫm trời chiều, Phật chủ lúc này mới phát hiện nguyên lai mình bất chi bất giác vậy mà suy tư dòng dã một ngày thời gian. Lý Tử Ký như cũng đứng ở nơi đó, giống như cả một ngày đều không hề rời đi qua, Phật chủ đối với hắn ném một cái mang theo ấy này ánh mắt. Lý Tử Ký cũng không để ý, hắn chỉ là không nghĩ tới chính mình một câu vô tâm cảm khái chi ngôn vậy mà nhường Phật chủ phát tán tư duy, nghĩ đến càng sâu càng nhiều càng xa khả năng, ngài nghĩ tới điều gì? Hắn rất hiếu kỳ. Hắn vốn không nên hiếu kỳ, nhưng ở loại tình huống này, không ai sẽ không hiếu kỳ. Phật chủ mỉm cười nói, ta nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Khả năng? Phật chủ nhẹ gật đầu, nói, chỉ cần tồn tại khả năng, liền tồn tại khả năng cơ hội thành công. Liên Hoa Phong mở không ra thứ hai đóa thánh Phật Kim Liên, cho nên tham thiền ngộ đạo người đều sẽ đem ánh mắt đặt vào cái khác hoa sen bên trên. Phật tổ giống bản thân có lẽ không thể thoát khỏi giam cầm, nhưng nếu là nhảy ra Phật tổ giống bản thân đi đối lại đâu? Nhảy ra Phật tổ giống bản thân. Lý Tử Ký không có minh bạch lời này ý tứ. Phật chủ nói, ta cũng còn chưa nghĩ ra, có lẽ vẹn vẹn chỉ là một cái khả năng mà thôi. Hắn đứng người lên, rõ ràng trên thân không nhiễm trần thế, nhưng vẫn là đưa tay phủi phủi kia không tồn tại cho bụi, nương theo lấy động tác của hắn, cả khách đường đều rất giống biến càng thêm sạch sẽ. Lý Huyện Hầu mấy ngày nay chưa từng đi Liên Hoa Phong nhìn qua. Phật chủ hỏi thăm. Liên Hoa Phong mặc dù là Phật môn trọng địa, lại không phải là không thể đặt chân cấm khu, ngoại lai ngộ đạo người đều có thể xin trèo núi xem ngộ, chỉ cần đạt được Phật môn cho phép liền có thể tự nhiên hành động, cũng tỉ như thầm tự tại. Lý Tử Ký nếu là muốn đi, Phật môn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nhưng này 10 ngày bên trong hắn nhiều nhất cũng chỉ là đứng tại thượng khách đường trong viện hướng phía Liên Hoa Phong phương hướng nhìn một chút. Có lẽ còn chưa tới ta hẳn là đi thời điểm. Lý Tử Ký nói. Đối với hắn tới nói, đi Liên Hoa Phong không đơn thuần là đi Liên Hoa Phong đơn giản như vậy. Cái này ở trong còn có Phật chủ lời hứa, nhất là trèo núi tham thiền ngộ đạo, càng là cần giảng cứu một cơ hội cùng phương thức, đó cũng không phải một cánh cửa, từ góc độ nào đi vào đều như thế, tại Liên Hoa Phong chỗ như vậy, giờ phút này đi lên cùng sau một khắc đi lên, trước bước chân trái vẫn là trước bước chân phải, trong tầm mắt trước hết nhất nhìn thấy là cái nào một đóa hoa sen, đây đều là duyên phận. Khác biệt thời điểm khác biệt phương thức, đủ khả năng đạt được kết quả, cũng đều là không giống. Mấu chốt nhất là, hắn không rõ ràng chính mình hẳn là tham gia thứ gì. Có lẽ Phật chủ sẽ có tốt đáp án. Mặt trời lặn sắp đến, biến mất biên giới, Liên Hoa Phong lại Phật quang long trọng, Phật chủ dẫn Lý Tử Ký hướng về phía trước, nói, hiện tại chính là thời điểm. Chương 977, tham thiền hai loại người. Chương 977, tham thiền hai loại người. Đá xanh lộ thượng bày khắp lá rụng, trong núi rất thanh tĩnh, có lẽ là hương hỏa quá mức tràn đầy, liền xem như đi tại dạng này trong núi đường nhỏ bên trong, đều có thể nghe được kia bay tới hương đến hương vị. Ta trước kia rất ưa thích đi tại dạng này nhỏ lộ thượng. Lý Tử Ký nhẹ nói, người đang làm một chuyện nhỏ, nhất là một cái cũng không khó việc nhỏ thời điểm, hiểu gì cũng sẽ cảm thấy an tâm. Hắn có thể cảm nhận được trong núi rừng tĩnh. Phật chủ hỏi, hiện tại thế nào? Lý Tử Ký nghĩ nghĩ, sau đó hồi đáp, hiện tại cũng rất ưa thích, nhưng cũng không như trước kia thuần túy. Phật chủ cười nói, sơn vẫn là sơn, đường vẫn là đường, duy nhất biến hóa cũng chỉ có tâm của ngươi, mong muốn vĩnh viễn bảo trì thuần túy là chuyện không thể nào. Phật chủ sẽ rất ít dùng quá mức chắc chắn lời nói đi đánh giá một sự kiện. Lòng người mãi mãi cũng là đang biến hóa. Lý công tử, ngươi biết được cái gì mới là tham thiền sao? Phật chủ nhẹ giọng hỏi thăm, xưng hô theo thánh triều huyện hầu biến thành công tử, giờ phút này giữa hai người quan hệ liền biến thành trưởng bối cùng văn bối. Tham thiền ý tứ rất đơn giản, chính là Phật môn đệ tử thông qua tính tỏa mình tưởng phương thức đi lĩnh ngộ Phật lý, nhưng đây chỉ là nhất mặt ngoài lý giải, lại hướng chỗ càng sâu đi đàm luận, tham thiền nhưng thật ra là một cái minh ngộ tự thân quá trình. Tại một sự kiện bên trên gặp phải khó khăn, hoặc là mong muốn đi xem tinh tưởng một việc, thế là liền tĩnh lo tu nghĩ, vứt bỏ cái khác tất cả suy nghĩ, chuyên chú vào chuyện này bản thân, cũng suy nghĩ chính mình tại sao phải nghĩ rõ ràng chuyện này cùng mình ở giữa lại có quan hệ thế nào, ta có thể thông qua chuyện này đi lĩnh ngộ hoặc là tới cái gì. Ở trong quá trình này, trái lại nội tâm, kiếm cầu tâm tính, đạt tới minh tâm kiến tính, rộng mở trong sáng, cuối cùng được tới hoặc là xác nhận mình muốn một cái kết quả. Dạng này quá trình chính là tham thiền. Nhưng khó cũng khó ở chỗ này, tham thiền vốn là duy tâm, cho nên đến cùng như thế nào mới xem như có kết quả, như thế nào mới xem như thông suốt, cũng không có cụ thể tiêu chuẩn cân nhắc, hoàn toàn nhìn mình cảm giác. Cho nên có rất nhiều tăng nhân khả năng tham thiền mấy chục năm cũng khó có thể cầu được chân giải, vào giờ phút như thế này liền cần có người ngoài đề điểm cảnh cáo, giúp đỡ một khi khám phá trong lòng mê võng. Lý Tử Ký không có gì tốt hiểu rõ, cũng không cái gì tốt xoắn xuýt, mục tiêu của hắn mãi mãi cũng rất đơn giản thuần túy, cho nên đối với Liên Hoa Phong tham thiền chuyện này, hắn từ đầu đến cuối đều duy trì tâm tính bình tĩnh. Bởi vì không sợ cầu, cho nên không muốn. Ta nghe qua một cái cố sự. Lý Tử Ký nhẹ giọng mở miệng. Một già một trẻ một trước một sau đi tại thông hướng Liên Hoa Phong sơn lộ thượng, nương theo lấy tà dương Phật quang đan vào một chỗ, lộ ra như vậy tĩnh mịch an bình. Phật chủ dừng bước lại quay đầu nhìn xem hắn. Hai người đứng tại dưới một thân cây, cành lá tươi tốt, tại không tính mạnh trong gió hoa hoa tác hưởng. Lý Tử Ký ngẩng đầu nhìn cây này, nói, gió thổi lá cây, là gió đang động, vẫn là lá cây đang động. Đây là một cái sớm đã tư không nhìn quen vấn đề, rất tốt trả lời, cũng đặc biệt dễ dàng trả lời. Phật chủ có thể nhìn càng thêm sâu, cũng cảm thấy vấn đề này rất có ý tứ, liền cũng sẽ ánh mắt đặt ở trước mặt trên ngọn cây này, hỏi, ngươi cảm thấy là gió đang động, vẫn là lá cây đang động? Lý Tử Ký hỏi ra vấn đề này cũng là một vị cao tăng, lúc đương thời ba vị tăng nhân riêng phần mình đưa ra cái nhìn bất đồng, một tăng nói là gió đang động, một tăng nói là lá cây đang động, cái thứ ba tăng nhân cho ra đáp án thì cao minh hơn chút, hắn nói nhân giả tâm động. Phật chủ mắt lộ khen ngợi, cười tán dương, rất tốt. Lý Tử Ký nói tiếp, cây liền sinh trưởng ở chỗ này, nếu như không có ngoại lực can thiệp, nó vĩnh viễn cũng sẽ không di động, lá cây cũng là như thế, sở dĩ sẽ động là bởi vì gió thổi lá cây, cho nên cuối cùng động vẫn là gió. Nhưng lại cũng không thể bởi vậy phủ định lá cây đang động sự thật, bất luận gió có phải hay không đồng ngẩn, lá cây bị gợi lên thì là sự thật, mà gió là vô hình không có thế, nhìn không thấy sở không tới, cho nên nói lá cây đang động cũng không sai. Phật chủ nói, cho nên liền có động tâm đáp án. Lý Tử Ký nhẹ gật đầu, vị thứ ba tăng nhân đưa ra siêu việt vấn đề bản thân đáp án, đem tư duy cùng tầm cảnh tăng lên tới tầng thứ cao hơn, lá cây động gió nhẹ động đều là sự thật, nhưng căn bản nhất vẫn là mình ý niệm trong lòng, cảm thấy chạy bằng khí chính là chạy bằng khí, cảm thấy lá cây động chính là lá cây động, không chỉ có là vấn đề này, bao quát chúng ta về việc tu hành gặp phải vô số khó khăn, kỳ thật đều là như thế. Tại đối mặt rất nhiều loại khó mà dự đoán ngoài ý muốn lúc, trong nội tâm liền sẽ tùy theo sinh ra biến hóa khác, sợ hãi, bối rối, vui sướng, sầu lo, cái này rất nhiều cảm xúc nhìn qua đều là theo mỗi ngày phát sinh không đồng sự tình chỗ sinh ra, nhưng trên thực tế, toàn bộ đều là từ nội tâm của mình quyết định. Lý Tử Ký đưa tay tháo xuống một mảnh lá cây, dừng lại một lát sau vừa rồi tiếp tục mở miệng, đạo lý chính là như thế, coi như đã xảy ra hủy thiên diệt địa chuyện, chỉ cần mình nội tâm cảm thấy vui vẻ, như vậy tử vong chính là vui vẻ. Cho dù đã xảy ra thiên đại hảo sự, chỉ cần mình nội tâm cảm thấy bực bội, như vậy lớn hơn nữa chuyện tốt cũng không phải chuyện tốt. Phật chủ hỏi, ngươi tán thành đạo lý này? Lý Tử Ký mỉm cười, đạo lý là đạo lý này, nhưng quá mức cực đoan, chỉ cần không phải một khối đá, vậy thì nhất định sẽ bị đủ loại chuyện ảnh hưởng tâm cảnh, không ai có thể làm được vĩnh viễn không có chút rung động nào, cái gọi là nhân giả tâm động, chân chính đạo lý cũng không phải là muốn chúng ta cưỡng ép điều khiển nội tâm của mình, biến vô dục vô cầu, mà là muốn chúng ta có thể dưới bất luận tình huống nào đều có thể kịp thời điều chỉnh cùng nhìn thẳng vào tự thân. Phật chủ thoải mái cười to, đây mới là giác ngộ chi đạo. Bất luận là lá cây đang động, gió đang động, lòng đang động, kỳ thật đều không có gì chính xác cùng sai lầm. Vấn đề này bản ý xưa nay đều không phải là phân ra đúng sai, mà là căn cứ vào vấn đề bản thân chỗ dọc theo người ra ngoài suy nghĩ. Cái gọi là tham thiền chính là một cái nhìn thẳng vào, suy nghĩ, quan sát, giác ngộ tự thân chuyện. Phật chủ minh bạch Lý Tử Ký đáp án, sau khi cười xong hai người liền lại lần nữa bắt đầu tiến lên. Ngươi nhất định rất muốn biết, ta tại sao phải để ngươi tham thiền ngộ đạo? Lý Tử Ký nhẹ gật đầu, thật sự là hắn rất muốn biết. Đối với hắn hiện nay thông suốt tâm cảnh cùng suy nghĩ đến xem, đã không cần tham thiền. Hai người chạy tới Liên Hoa Phong giữa sườn núi, Phật chủ ngẩng đầu nhìn kia thịnh phóng Phật quang, nói: "Nếu có 100 người tham thiền, trong đó 99 vị đều là bởi vì không nghĩ ra." Hắn giống như là một cái lớn tuổi lão tăng, tại leo lên cao hơn thềm đá thời điểm còn túi người vươn tay kéo lại một cây cỏ gỗ, mượn lực bước đi lên. Nhẹ xả giận, Phật chủ quay đầu hướng phía Lý Tử Ký vươn một cái tay, còn lại một vị thì là bởi vì nghĩ quá thông, nhìn Thái Thanh. Lý Tử Ký trầm mặc một hồi, không rõ lời này ý tứ. Phật chủ cũng đã kéo hắn lại bàn tay, thoáng dùng sức đem nó cùng nhau dẫn tới chỗ càng cao hơn, mỉm cười nói: "Ngươi không cần minh bạch, nhưng ngươi sớm muộn cũng sẽ minh bạch." Chương 978, đây là cái gì? Chương 978, đây là cái gì? Liên Hoa Phong có rất nhiều người. Làm Lý Tử Ký đi theo Phật chủ đi vào đỉnh núi thời điểm, trước hết nhất nhìn thấy chính là ngồi xếp bằng ao sen bốn phía hơn 10 vị lao tăng. Là thật rất giả, khô cạn làn da bởi vì đã mất đi hoạt tính mà rất nhỏ rụ xuống, tựa như huyết nhục đều đã hoàn toàn biến mất, liền chỉ còn lại một tầng xế chiều làn da, là như thế khô gầy lại tràn ngập tử khí. Tại bọn này lao tăng trên thân căn bản là không có cách cảm nhận được nửa điểm tường hóa an bình, ngược lại làm cho người mày nhăn lại sinh lòng e ngại, càng phát giác dữ tợn đáng sợ. Một người tại thọ nguyên sắp đi hướng tử vong thời điểm chính là như thế, nhục thân sẽ không thể tránh khỏi già yếu, biến thành màu đen làn da thô ráp giống như là một tầng vỏ cứng, chỉ nửa bước đã vượt qua tử vong dây đỏ, toàn thân lộ ra làm cho người khó chịu đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Nhân tính luôn luôn trốn tránh tử vong. Người tu đạo cùng người bình thường khác biệt, theo lý mà nói sẽ tốt hơn rất nhiều, trừ phi là cùng loại với Hắc Sơn lão tổ loại kia sớm đã vượt qua tuổi thọ cực hạn cương mà bất tử lao quái vật, tuyệt đại đa số người tu đạo thân thể cũng sẽ không phát sinh qua tại khoa trường biến hóa. Trước mắt cái này hơn 10 vị lao tăng nhưng đều là như thế một bộ dầu hết đèn tắt bộ dáng, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì tham thiền. Bọn hắn nhìn không thấu, không nghĩ ra, cho nên tâm ma khó tiêu, sinh sôi nghiệp chướng, tại trong bể khổ dễ ruột nhưng không được cách ra, càng lún càng sâu, cho đến chết đi. Phật chủ nhìn qua kia hơn 10 vị lao tăng, bọn hắn đều là bởi vì tự thân mê võng, cho nên mong muốn thông qua tham thiền phương thức đến cầu chân giải, nhưng lại ngược lại bị nhốt trong đó. Cái này hơn 10 người bên trong, ngồi ở chỗ này thời gian ngắn nhất cũng có 90 mấy năm, thời gian dài nhất càng là có hơn 400 năm. Nhưng thủy chung cũng không từng có người tỉnh lại. Tại những ngày lâu dài thời gian bên trong, tính mạng của bọn hắn càng ngày càng tới gần kết thúc, tâm thần lâm vào không chọn chúng khó mà tự kiềm chế, hao phí tâm lực thần hồn, tựa như là lâm vào một cái không cách nào kết thúc vòng lặp vô hạn, mãi cho đến một ngày đến ngộ rút ra, lại hoặc là hoàn toàn chết đi. Cái này hơn 10 vị lao tăng xếp bằng ở ao sen tít ngoài rìa chỗ, ở ngoại vi liếc nhìn lại còn có không dưới trăm người, cái này vẹn vẹn chỉ là Liên Hoa Phong đỉnh núi trung ương ao sen bốn phía, nếu là nhìn quanh cả tòa Liên Hoa Phong đỉnh, tại khắp nơi trên đất sinh trưởng kim liên bên trong, mấy ngàn người đều đang nhắm mắt lĩnh hội. Còn có mấy trăm người tới tới đi đi, ngừng chân suy nghĩ, hoặc là nhẹ giọng trò chuyện. Những người này cũng không vẹn vẹn chỉ là Phật môn tăng nhân, còn có đến từ thế lực khác người tu đạo. Lý Tử Ký ánh mắt đảo mắt, sau đó tại một vị tăng nhân trên thân thoáng dừng lại, cái này tăng nhân xếp bằng ở một mảnh trên đất trống, chau mày, khuôn mặt biến có chút gầy gò, chính là tại trưởng giác tự đối với hắn trợn mắt nhìn chấp pháp đường tăng nhân Không Si Hòa Thượng. Cùng lần trước lúc gặp mặt tương đối, bây giờ Không Si Hòa Thượng muốn càng thêm tiểu thụy. Ngài không có ý định tỉnh lại bọn hắn? Lý Tử Ký đột nhiên hỏi. Những lao tăng kia khí tức trên thân như ẩn như hiện, có lẽ tiếp qua mấy năm, có lẽ tiếp qua mấy chục năm liền sẽ lặng yên không tiếng động chết đi, chết tại tham thiền ngộ đạo quá trình bên trong. Cái này hơn 10 vị bên trong thậm chí còn có 6 vị ngũ cảnh đại tu hành tăng, cho dù là đối Phật môn mà nói cũng coi là tổn thất không nhỏ. Có lẽ những người khác không có năng lực ra tay giúp đỡ, nhưng Phật chủ lại là nhất định có thể đem tỉnh lại. Tỉnh lại về sau lại làm chỉ điểm, có lẽ lần tiếp theo tham thiền liền có thể thành công. Phật chủ cũng không trả lời Lý Tử Ký lời nói, mà là dùng ánh mắt ngắm nhìn một phía, đem tất cả ngồi ở chỗ này tham thiền ngộ đạo người tất cả đều nhìn một lần, sau đó hỏi: "Nơi này có bao nhiêu người?" Lý Tử Ký thần hồn chi lực quyết tán ra, giây lát sau lại độ thu hồi đáp: "4732 người." Phật chủ lại hỏi: "Trong những người này có bao nhiêu người sẽ chết?" Lý Tử Ký lần này không có mở miệng trả lời. Phật chủ nói khẽ: "Giới khổ thiên phú không so được ngươi, 47 tuổi mới nhập bốn cảnh, nửa tháng trước thấy Ưng Long Vũ rơi khe núi, lòng có sở ngộ, thế là tới Liên Hoa Phong tham thiền ngộ đạo, lúc này mới nửa tháng, đối với tham thiền thật sự mà nói quá ngắn, thành công hoặc thất bại căn bản nhìn không ra cái gì, ngươi cho là hắn sống hay chết?" Lý Tử Ký nhíu mày, vẫn không có trả lời. Có lẽ nửa tháng nữa giới khổ liền có thể mỉm cười thanh tỉnh, có lẽ hắn cũng biết cùng đám kia lão tăng như thế, ở đây ngồi xuống chính là mấy trăm năm. Phật chủ đưa tay chỉ ao sen cái khác một vị song mi xám trắng lão tăng, nói: "Diệu Đàn sứ giả cho rằng trên đời vốn không đạo thống phân chia, nho thích đạo thần cuối cùng kỳ thật đều là giống nhau, hắn tin tưởng vạn pháp quý nhất, cho nên mới tới Liên Hoa Phong tham thiền ngộ đạo, tìm kiếm đại đồng, cho tới bây giờ hắn đã ngồi ở chỗ đó 433 năm, ngươi cho là hắn sống hay chết?" Lý Tử Ký như cũng không nói gì. Quả thật, vị này Diệu Đàn sứ giả nhìn qua tuổi thọ chạy tới cuối cùng, có lẽ ngày mai một vị nào đó tăng nhân lần nữa đi đến Liên Hoa Phong sau liền sẽ phát hiện vị này địa vị khá cao đại tu hành tăng đã biết tịch, nhưng có lẽ tối nay, có lẽ ngày mai, vị lao tăng này sẽ mở hai mắt ra, trong vòng thăm ngộ đến cầu chân giải, tìm được đại đồng chi đạo. Có người nhìn qua còn chưa có chết, có lẽ đã chết, có người nhìn qua sắp phải chết, có lẽ lập tức liền có thể sống sót, đây chính là tham thiền. Phật chủ nói rằng, đi đến Liên Hoa Phong là lựa chọn của mình, tham thiền ngộ đạo cũng là lựa chọn của mình, như vậy bất luận tại kết quả này bên trong sống hay là chết, đều là chính mình nhân quả, cưỡng ép nhúng tay cũng không phải là chuyện tốt. Tại tham thiền trước đó, những người này liền đã chuẩn bị kỹ càng. Tựa như lúc trước Thôi Văn Nhược đi vào mộ lâm nhất giống như. Sinh cũng tốt, chết cũng được, đều là người nhân quả duyên phận. Phật chủ có lẽ sẽ cảm thấy tiếc nuối, cũng sẽ không nhúng tay. Trên ngọn núi hoàn toàn thanh tỉnh, mấy trăm người nhìn thấy Phật chủ cùng Lý Tử Ký đến đều là cùng nhau quăng tới ánh mắt, sau đó lần lượt đứng dậy hướng phía Phật chủ hành lễ biểu thị tôn kính, sau đó một lần nữa suy nghĩ chính mình lĩnh hội, điều chỉnh trạng thái chuẩn bị bắt đầu hoặc rời đi. Ngươi tính để cho ta ngộ cái gì? Lý Tử Ký dò hỏi. Với hắn bản thân mà nói, cũng không có tham thiền ngộ đạo dự định, tại xem thánh cuốn chúng đi qua chọc thế sau, Lý Tử Ký tâm cảnh cùng thông suốt liền đã không còn cần tham thiền ngộ đạo chuyện như vậy, chính hắn cũng không có mê bóng, cũng không có không nghĩ ra suy nghĩ. Chính như Phật chủ lời nói, hắn đôi tất cả nhìn quá hoàn toàn, quá thông thấu, quá chân thực. Phật chủ dẫn hắn đi qua kia phía ao sen, vượt qua rất nhiều lĩnh hội người, cuối cùng dừng ở dưới một thân cây, dưới cây đặt vào một khối đá, không lớn không nhỏ, tảng đá một bên sinh trưởng một cây sen hoa, không lớn không nhỏ. Cùng còn lại liên miên sinh trưởng hoa sen có chỗ khác biệt, trước mắt cũng chỉ có cái này đơn độc một gốc, như thế kim sắc, như thế tản ra yêu đất Phật quang. Đây là cái gì? Phật chủ bước chân dừng lại, như một vị lao nông giống như đem hai tay cắm vào trong tay áo tại tảng đá trước ngồi xuống, ánh mắt nhìn gốc kia hoa sen hỏi. Vấn đề này rất đơn giản, liền xem như Vương tiểu thụ ở chỗ này cũng có thể rất dễ dàng trả lời đi ra. Lý Tử Ký hồi đáp, hoa sen. Phật chủ không gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ là lại lặp lại một lần chính mình vấn đề. Đây là cái gì? Chương 979, nhìn Thái Thanh, cho nên thấy không rõ chính mình. Chương 979, nhìn Thái Thanh, cho nên thấy không rõ chính mình. Lý Tử Ký như cũ đưa ra như thế đáp án. Hoa sen. Phật chủ mỉm cười hỏi lần thứ ba, đây là cái gì? Lý Tử Ký lần thứ ba đưa ra giống nhau đáp án, hoa sen. Phật chủ mang trên mặt tán thưởng, đây chính là ngươi không tầm thường địa phương, cũng là ngươi cần quên đi tất cả tham thiền cảm ngộ nguyên nhân. Một vấn đề hắn lặp lại hỏi ba lần, đối với Phật chủ dạng này sừng sững tại thiên địa đỉnh người, đơn giản như vậy vấn đề lặp lại hỏi tham ba lần, bất cứ người nào cũng sẽ ở trong nội tâm sinh ra do dự, đồng thời chất vấn tự thân, đồng thời suy nghĩ bên trong sẽ có hay không có càng sâu đạo lý, sau đó thử thăm dò cho ra nhìn như càng cao thâm hơn khó lường chân giải đáp án. Nhưng Lý Tử Ký khác biệt. Hoa sen chính là hoa sen, bất kỳ cao thâm mặt chắc cái gọi là Phật pháp đạo lý đều không cải biến được điểm này, cho nên liền xem như Phật chủ lặp lại lại nhiều lần vấn đề này, hắn từ đầu đến cuối đều sẽ cho ra giống nhau đáp án. Cái này không có gì tốt suy nghĩ. Hắn đối với mình phán đoán có tuyệt đối tín nhiệm. Đây là Phật chủ lần thứ hai nói cùng loại như vậy, Lý Tử Ký hỏi, thấy rõ ràng chẳng lẽ không phải chuyện tốt. Thấy rõ ràng, cho nên mới có thể làm ra phán đoán chính xác nhất lựa chọn, mới có thể nắm giữ đại thế đi hướng, cũng theo trong sương mù tìm kiếm ánh dạng đông, chỉ có thấy rõ ràng, khả năng phá cục. Là chuyện tốt, nhưng cũng không phải chuyện tốt. Phật chủ không có nhiều lời, như cũng duy trì ngồi xuống tư thế, chờ đợi lúc nào ngươi nhìn cái này gốc hoa sen không phải hoa sen thời điểm, liền coi như là tham thiền kết thúc. Lý Tử Ký nói, nhìn sơn là sơn, nhìn sơn không phải sơn, nhìn sơn vẫn là sơn, loại lời này ta đã sớm nghe qua rất nhiều lần. Phật chủ cười nói, nghe qua, nhìn qua, hiểu qua, nhưng ngươi thật suy nghĩ qua sao? Lời này rất kỳ quái, nếu như không suy nghĩ, lại như thế nào sẽ hiểu? Lý Tử Ký nhíu mày. Phật chủ đưa tay theo trong tay áo rút ra đi ra, dùng ngón tay trỏ chỉ kia đóa hoa sen, cười không nói, đứng dậy rời đi. Lý Tử Ký cúi đầu nhìn chằm chằm kia đóa hoa sen nhìn thời gian rất lâu, cuối cùng mím mím khoẻ miệng, sau đó tại hoa sen trước đó ngồi xếp bằng, chăm chú tự hỏi. Nhìn hoa sen không phải hoa sen, lời này là có ý gì? Cái gọi là nhìn sơn không phải sơn, tự nhiên không phải mặt chữ ý tứ, sơn chính là sơn, vô luận như thế nào đều là, nhìn sơn không phải sơn thâm ý là để cho người ta bắt đầu học được thăm dò cùng chất vấn sự vật bản thân, thử nghiệm đi hoài nghi đối tự thân tiếp nhận tất cả, bắt đầu suy nghĩ bản chất của sự vật cùng bên trong, cũng ở trong quá trình này ra kết luận, luận chứng tự thân, từ đó tại cuối cùng trở về tới lúc đầu nhìn sơn vẫn là sơn. Tựa như là dài dằng dặc đời người, chúng ta mới đến hiểu rõ thế giới này, sau đó đang trưởng thành thăm dò quá trình bên trong đi càng xâm nhập thêm hiểu rõ, cũng nghiệm chứng những năm gần đây tất cả, tới cuối cùng đạt được chân thực kết luận. Lý Tử Ký hiểu được đạo lý này, cho nên không có gì tốt xâm nhập hiểu rõ. Có lẽ cũng là bởi vì ngươi hiểu được quá nhiều, nhìn Thái Thanh, cho nên mới từ đầu đến cuối không cách nào xâm nhập. Kỳ vật vòng tay bỗng nhiên mở miệng, với hắn nội tâm vang lên thanh âm. Tựa như một người đã sớm nhìn thấu đời người không thú vị, cảm thấy ăn cơm đi ngủ đều không có ý gì, cho nên đang dùng cơm thời điểm bất luận ăn ngon khó ăn đều cảm thấy không quan trọng. Một người nhìn thấu sinh ly từ biệt, biết được người và người sớm tối đều là muốn tách rời, cho nên khi một ngày này chân chính đến thời điểm sẽ cảm thấy chết lặng không sợ hãi, tất nhiên có chỗ thống khổ nhưng cũng lưu ở mặt ngoài. Nhìn Thái Thanh, cho nên mới vĩnh viễn có ngăn cách. Lý Tử Ký giật mình, là bởi vì như thế sao? Bởi vì nhìn quá rõ ràng, biết được sớm có ly biệt, cho nên tại chưa ly biệt trước đó liền đã có ly biệt tâm tư. Bởi vì nhìn quá rõ ràng, biết được khổ vui ngắn ngủi không cách nào tránh khỏi, cho nên khi đối mặt khổ vui thời điểm vĩnh viễn không cách nào tận tâm. Bởi vì nhìn quá rõ ràng, biết được cho dù là chính mình đặt chân đệ thất cảnh thất bại như cũ khác thường giáo lật tẩy thu hoạch luân hồi, cho nên mới không cách nào đem hết toàn lực. Bởi vì nhìn quá rõ ràng, cho nên ngược lại sẽ mất đi chính mình. Nhìn quá rõ ràng, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Lý Tử Ký trong ánh mắt xuất hiện hoảng hốt chi sắc, đáy mắt kinh ngạc tùy theo dày đặc rất nhiều, tại thời khắc này hắn giống như là đống nhiên minh bạch Phật chủ muốn hắn tới đây tham thiền ngộ đạo ý tứ. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu Phật chủ chính là muốn làm như thế, mời hắn ra tay giúp đỡ hoàn thành vẽ rồng điểm mắt một bước chỉ là một nguyên nhân, giúp hắn đi vào Liên Hoa Phong hoàn toàn thấy rõ chính mình, là cái nguyên nhân thứ hai. Thấy rõ tất cả mọi người, thấy rõ tất cả sự tình, ngược lại không cách nào thấy rõ chính mình. Lý Tử Ký chưa hề nghĩ đến cái này nguyên nhân. Hắn cúi đầu nhìn xem gốc kia hoa sen, tại tảng đá một bên sinh trưởng lộng lẫy, bị gió thổi phật lấy có chút lay động, hoa sen vẫn là hoa sen, chỉ là giờ này phút này trong mắt hắn đã thay đổi chút bộ dáng. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, Lý Tử Ký chậm rãi nhắm hai mắt lại, suy nghĩ chạy không, thiên địa mọi thứ đều trong lòng của hắn biến mất không thấy gì nữa. Thuộc về hắn chân giải, có lẽ tại thời khắc này vừa mới bắt đầu. Phật chủ quay người sau cũng không có đi hạ liên hoa phòng, mà là đi tới ao sen bên cạnh, nhìn chằm chằm kia hơn 10 vị lao tăng nhìn một lát, đối với hắn mà nói, muốn xuất thủ tỉnh lại những người này thực sự rất đơn giản, tỉnh lại về sau tiến hành chỉ điểm cũng không phải việc khó. Nhưng tham tiền ngộ đạo chính là cá nhân duyên phận, thành chính là thành, bại chính là bại, vô số năm qua, không cách nào theo trong bể khổ chạy thoát, viên tịch tại liên hoa phong bên trên tăng nhân, sớm đã không biết có bao nhiêu. Phật chủ, Phật ác Bồ Tát không biết lúc nào thời điểm cũng tới liên hoa phòng, hoặc là nói làm Phật chủ tiến về thượng khách đường cùng Lý Tử Ký cùng nhau tới đây thời điểm, hắn ngay tại xa xa nhìn xem. Phật chủ mang trên mặt tiếc nuối cùng buồn sắc, thiên hạ đại đồng chuyện như vậy, thực sự rất khó khăn. Phật ác Bồ Tát quay đầu nhìn về phía Diệu Đàn sứ giả. Vị này ngũ cảnh đại tu hành tăng ngay tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong đã mất đi sinh mệnh, hắn đến cùng vẫn là không có theo lĩnh hội trong bể khổ chạy thoát đi ra. 433 năm lĩnh hội, vào giờ phút này hoàn toàn kết thúc. Phật ác Bồ Tát chắp tay trước ngực thi lễ một cái, trong lòng cũng có bi ý, nhưng cũng biết được đây là tăng nhân riêng phần mình duyên phận nhân quả, không cho người ngoài áp đặt can thiệp, ta trước kia cũng chưa từng nghĩ tới, Lý Huyện Hầu cũng cần đến Liên Hoa Phong tham thiền ngộ đạo. Diệu Đàn sứ giả viên tịch hậu thân thể theo gió tiêu tán, chỉ còn lại một cái xá lợi tử lưu tại nguyên địa. Phật ác Bồ Tát đưa tay nâng lên, nhìn về phía nơi xa đã tiến vào tham thiền trạng thái Lý Tử Ký. Xá lợi tử tự nhiên là cần đưa vào tháp lâm, Diệu Đàn sứ giả địa vị khá cao, tại Phật môn trung vị tại tứ phương Bồ Tát, năm quả thánh tăng, thập bát la hán phía dưới, hơn nữa Diệu Đàn sứ giả lý niệm bị người tôn sùng, hắn chết sẽ để cho Phật môn rất nhiều tăng nhân cảm thấy thống khổ bị thương. Phật chủ cũng đang nhìn Lý Tử Ký bóng lưng, trầm mặc một lát sau nhẹ nói, ngồi ở chỗ này có 4,733 người, trong đó 4,732 người đều là bởi vì thấy không rõ thế giới cho nên mới đến lĩnh hội, chỉ có Lý Tử Ký một người là bởi vì thấy không rõ chính mình. Ánh mắt của hắn tràn đầy từ bi, hắn cần nhìn rõ ràng hơn mới được, bất luận là thiên địa vẫn là tự thân. Phật ác Bồ Tát nói, ngài có phải không cũng dự định nhường hắn ở đây né qua sự kiện kia? Thánh Hoàng Lưu Đồ mở ra sắp đến, Lý Tử Ký nếu là trở về thánh triều, có lẽ rất nguy hiểm. Phật chủ không có trả lời, chỉ là nói, hoa sen giống như lại nhiều mấy đóa. Chương 980, Khánh Thương Tân Hoàng, bên trên, chương 980, Khánh Thương Tân Hoàng, bên trên. Thanh Phong Nhã Xá đã không cần lại tiếp tục buôn bán. Đông Phương một can điểm tâm, nhìn quanh cửa hàng bốn phía, đây là Liên Nguyệt rời đi Trường An thành cuối cùng dừng lại điểm tâm, mấy người cũng không có tại hậu viện bên trong, mà là đem bàn ăn bày tiến vào tranh chữ cửa hàng. Tại tranh chữ cửa hàng bên trong ăn cái gì là cần rất giảng cứu, bởi vì không cẩn thận đồ ăn mỡ đông hoặc là khí vị liền sẽ nhiễm tới trên trang giấy, sẽ ảnh hưởng tranh chữ tinh khí thần, cho nên trước kia bất luận là Lý Tử Ký vẫn là Liên Nguyệt, tại cửa hàng bên trong ăn cơ bản đều là hương vị không nồng đậm cháo hoa hoặc sữa đậu nành loại hình đồ ăn. Sáng nay bữa cơm này lại rất phong phú, rực rỡ muôn màu, hơn một trượng trên bàn dài bày đầy rất nhiều món ăn nổi tiếng. Trong đó mấy đạo ngay cả Đông Phương Mục đều không gọi được tên, đây là bữa sáng cửa hàng lão đầu tử kia trong đêm làm tốt, biết được Liên Nguyện hôm nay liền muốn rời đi thánh triều trở lại Khánh Thương, không có gì có thể biểu thị, cố ý làm cả bàn. 6-7 năm ở chung xuống tới, tất nhiên chưa nói tới sớm chiều ở chung, có thể thấy được qua số lần cũng đã đến cũng hết, lão trưởng quỹ đêm qua một bên làm đồ ăn một bên thở dài, trong nội tâm rất cảm thấy phiền muộn. Lý Tử Ký đã thật lâu chưa có trở về, cửa hàng bên trong tổn chữ tranh chữ sớm đã bán sạch sẽ. Hiện tại bốn phía sở dĩ còn mang theo một vài bức nhìn xem đẹp mắt, là bởi vì Đông Phương Mục đem chính mình mua sắm chân tàng toàn bộ đều đem ra bày ra, hắn dự định đem căn này tranh chữ cửa hàng xem như là chính mình dấu quán. Tối thiểu nhất tại Lý Tử Ký trở về trước đó như thế, ngày mai, không, hôm nay bắt đầu liền hoàn toàn đem cửa chính phong kín, chính mình ở tại trong hậu viện, Hương Khởi liền đi tới thưởng thức, Hương Không liền tại dưới tảng cây ngoài đọc sách, quả thực chính là thần tiên như thế thời gian. Duy nhất có thể tiếc chính là rốt cuộc nhìn không thấy vị này Khánh Thương Quốc công chúa điện hạ. Tiếc nuối không chỉ có là hắn, những người khác cũng là như thế. Tỷ như tại một tháng trước đó liền đã chạy đến Trường An thành Thôi Văn Lượng, Thôi Ngọc Luân, Mộ Dung Yến ba người, bọn hắn cùng Liên Nguyệt cũng là quen biết cũ, tại Lý Tử Ký chưa có trở về tình huống hạng, bọn hắn hẳn là trình diện. Ngươi nếu đem Thanh Phong Nhã Xá nhốt, Trường An thành người đọc sách nhất định hận thấu ngươi. Liên Nguyệt mang trên mặt mỉm cười, dường như đã đoán được Đông Phương Mục tại Sĩ Lâm bên trong bị phỉ nhổ chửi mắng kết quả. Rời đi tóm lại là không thôi, tại một chỗ sinh sống thời gian 6-7 năm, kinh doanh thời gian 6-7 năm, làm chờ đợi kết quả xuất hiện ở trước mắt, Liên Nguyệt chỗ nên đón cũng không phải là vui sướng, ngược lại mang theo khó mà diễn tả bằng lời phiền muộn. Thôi Ngọc luôn cười to nói, không cần đợi đến Thanh Phong Nhã Xá đóng cửa, ngay tại lúc này Trường An thành người đọc sách cũng đều hận thấu hắn. Lý Tử Ký giết chết Mặc Ảnh Truyện, tất nhiên bây giờ nhìn như chìm xuống, có thể thánh triều người đọc sách cùng Nho Sơn người đọc sách ở giữa, cuối cùng vẫn là nhiều một tầng ngăn cách, bọn hắn giải quyết ngăn cách không phải đả sinh đả tử, mà là dùng người đọc sách phương thức, văn hội quyết thắng thua. Tính cả 7 ngày trước kia một trận, Đông Phương Mục mang theo Chu Lang Đồng đã thắng liền 11 trận. Hiện tại Trường An Sĩ Lâm ở trong, nhắc lên Đông Phương Mục tất cả đều là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Thôi Văn Nhược cũng là nhẹ giọng cười, đêm nay Trần Dật Chi muốn đích thân mở một trận văn hội, mời ba thanh ba bạch trình diện, mục đích đúng là vì giết hắn uy phong, kết quả Đông Phương Mục đêm nay ngược lại là không đi, nhường rất nhiều trong lòng kìm nén một mạch mong muốn thắng một trận nhân khí hai mắt đỏ lên, hận không thể vọt tới Nam Lâm ngõ hẻm đem nó mạnh mẽ kéo đi văn hội. Đông Phương Mục bất đắc dĩ cười một tiếng, làm náo động thực sự không phải chuyện gì tốt. Hiện tại hai bên người đọc sách tranh đấu càng ngày càng hung, ai cũng không chịu lui nhường một bước, đều ở trong lòng so sánh lấy kình. Đông Phương Mục mới đầu còn muốn ngăn cản, về sau ngẫm lại kỳ thật cũng ngăn cản không được, vậy không bằng bỏ mặc phát triển tiếp, cũng có thể mượn văn hội phương thức có chỗ phát tiết. Quả quả không có tại trên đế, mà là ngồi xổm ở hậu viện ôm cái kia to mọng không còn hình dáng mèo già, không yên lòng dùng tay nắm lấy mèo già cái bụng. Đây là mèo già rất ưa thích động tác, nhất là nó cũng rất ưa thích quả quả, nếu là thường ngày nhất định sẽ thoải mái kêu thành tiếng, hôm nay mèo già lại không có phát ra thanh âm gì, chỉ là mở to tròn căng ánh mắt nhìn xem quả quả, thỉnh thoảng dùng cái đuôi nhẹ nhàng đảo qua cổ tay của nàng. Nghe trong phòng hoan thanh tiếng ngữ, quả quả lại nghe ra rất nhiều chua xót. Mùi thơm của thức ăn rất nồng nặc, Chu Lang Đồng ăn rất vui sướng, hắn cũng đi thiên hương các mấy lần, nguyên bản cho rằng nơi đó thức ăn cũng đã là nhân gian hiếm thấy mỹ vị, lại không nghĩ rằng cái mới nhìn qua kia không quá sạch sẽ lao trưởng quý lại cũng có thể làm ra như thế không thua bao nhiêu mỹ vị. Lý Tử Ký cũng là tự tại, nghe nói Phật Môn 3 tháng trước náo ra cái kia động tĩnh lớn, liền cùng hắn có quan hệ. Thôi Ngọc Nôn rượu lại uống nhiều quá chút, cũng may lần này cũng không nói đến cái gì nhường Đông Phương Mộc lòng vẫn còn sợ hãi lời nói. Nhắc lên Lý Tử Ký, Thôi Văn Nhược thoáng trầm mặc một hồi, chợt nhìn xem Liên Nguyệt công chúa hỏi, "Khánh Thương sự tình?" Theo ăn cơm bắt đầu, mấy người liền không có đề cập qua cái đề tài này, hiện tại một bữa cơm đã lập tức kết thúc, tự nhiên cũng liền tới không thể không nhắc lên ly biệt thời điểm. Liên Nguyệt khỏe miệng như cũ mang theo ý cười, nàng điểm một cái, Lý Huyện Hầu đã sắp xếp xong xuôi, Tống Soái cũng đã nói sẽ mời Đoàn Sư Minh theo ta cùng nhau trở về, cũng mời xong Phi Yến. Tống Soái mời xong Phi Yến trở về trợ nàng vào chỗ tin tức trên đời không có mấy người biết, dưới mắt ở đây toàn bộ đều là người một nhà, không có người sẽ ra ngoài nói lung tung, ngay cả tuổi tác nhỏ nhất Chu Lang Đồng cũng xem như không có nghe thấy. Đoàn Thư Sinh tăng thêm xong Phi Yến cùng nhau hộ tống, lại có Đại Hà Kiếm cùng Lữ Huyền tại triều đình của nhau, Liên Nguyệt công chúa vào chỗ con đường, chắc hẳn sẽ rất thuận lợi. Lý Mạnh Thường nơi đó cần cảnh giác. Mộ Dung Yến nhắc nhở. Hắn nhìn xem Liên Nguyệt, bình thản trong ánh mắt cất giấu chút cô đơn. Lý Mạnh Thường thân làm trấn Bắc tướng quân, tại Bắc cảnh quyền hành không nhỏ, Liên Nguyệt trở về Khánh Thương tất nhiên sẽ xuyên qua Bắc cảnh, nếu là hoàng hậu thụ ý Lý Mạnh Thường làm cái gì, sợ có thai hoàng ẩm. Liên Nguyệt gật đầu, cho biết là hiểu. Trong bữa tiệc đông nhiên trầm mặc lại, đồ ăn đã nguội, Đoàn Thư Sinh chẳng biết lúc nào đã đứng ở ngoài cửa, trong bất chi bất giác liền đã tới ứng muốn lúc chia tay. Theo lúc trước là Phượng Hạp cho tới bây giờ, thời gian rất dài lại tựa hồ rất ngắn. Bảo trọng. Thôi Văn Nhược nhìn xem Liên Nguyệt, chăm chú mở miệng. Thôi Ngọc Nôn thì là ở rượu, đứng người lên cười nói, có lẽ qua ít ngày chúng ta sẽ đi Khánh Thương làm khách, đến lúc đó ngươi cũng đừng làm cho người đem chúng ta đuổi ra ngoài. Liên Nguyệt thản nhiên nói, vậy nhưng chưa hẳn. Tức là về sau đến cùng còn có bao nhiêu lần cơ hội gặp lại? Lần nữa lúc gặp mặt song phương lập trường phải chăng lại sẽ xảy ra cải biến? Đây đều là tràn ngập tại mấy người trong lòng, lại ai cũng không nguyện ý mở miệng nói trắng ra chuyện, có lẽ cứ như vậy rời đi cũng là rất tốt. Liên Nguyệt không có vội vã rời đi, mà là đem trên bàn một mảnh hỗn độn thu thập xong, tối hậu phương mới đi ra khỏi cửa hàng, ngồi lên Đoạn Thư Sinh chuẩn bị xong xe ngựa, xúc lên cửa sổ xe nhìn xem Thanh Phong Nhã Xá bảng hiệu bên trên bốn chữ, ánh mắt tựa hồ có chút mơ hồ. Cùng trở về Khánh Thương làm hoàng đế tương đối, có lẽ nàng đã không muốn rời đi nơi này. Nếu như mình không phải công chúa, thì tốt biết bao. Liên Nguyệt trong lòng đột nhiên hiện lên ý nghĩ này. Chương 981, Khánh Thương Tân Hoàng, hạ. Chương 981, Khánh Thương Tân Hoàng, hạ. Bất kỳ chỗ nào thiếu mất một người đều không tính là cái gì, đối với Trường An thành mà nói, thiếu khuyết một vị Khánh Thương quốc công chúa điện hạ căn bản không tính là cái đại sự gì. Đối với Nam Lâm ngõ hẻm mà nói, hàng xóm lắng giềng đột nhiên ở giữa sẽ cảm thấy có chút vắng vẻ, những trong năm này bọn hắn đã sớm quen thuộc, mỗi lần đi ngang qua Thanh Phong Nhã Xá cổng hướng bên trong nhìn lại phía sau quậy mãi mãi cũng sẽ đứng đấy Liên Nguyệt đạo thân ảnh quen thuộc kia. Đối với quả quả mà nói, nàng chỉ cảm thấy hôm nay thật sự là một cái quá khó chịu thời gian, đến mức cho dù là trên tay ôm nhỏ già ngồi bên cạnh vương phòng, nàng lê hoa đái vũ trên mặt đều từ đầu đến cuối không có sạch sẽ qua. Lý Tử Ký chưa có trở về, Lương An An đã rời đi, bây giờ ngay cả Liên Nguyệt công chúa cũng rời khỏi nơi này, quả quả chưa hề cảm giác khổ sở như vậy. Nàng không có đi đưa Liên Nguyệt, bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình có thể sẽ không chế không nổi tâm tình của mình, nàng cũng không hy vọng Liên Nguyệt tỷ tỷ lại bởi vì chính mình mà thương tâm. Chờ chúng ta có thể tu hành, ta theo ngươi đi Khánh Thương. Vương Phong cầm lấy một đầu vải trắng xoa xoa quả quả nước mắt trên mặt, ôn nhu trấn an lấy. Quả quả hít mũi một cái, trong mắt liếc qua trong tay hắn vải trắng, ghét bỏ nói, đây là khăn lau. Vương Phong nhìn một chút quả quả trên mặt lưu lại hai đạo bẩn thỉu vết tích, nhịn không được cười một tiếng. Quả quả tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, quay mặt chỗ khác không để ý tới hắn. Vương Phong cũng không để ý, hai tay chống tại sau lưng, ngẩng đầu nhìn xanh thẳm bầu trời, bất chi bất giác đã 17 tháng năm a, luôn cảm thấy thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, ta còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, mới như vậy một chút lớn. Hôm nay là tân lịch 38 năm 17 tháng 5, Tống Soái lúc trước quyết định 3 tháng thời gian đã qua, Lý Tử Ký cũng đã tại Phổ Đà Sơn bên trên chờ đợi 3 tháng không có xuống tới. Quả quả thanh âm còn mang theo chút giọng nghẹn ngào, ngươi thật đáng ghét. Liên Nguyệt công chúa nên trở về tới. Bên trên kinh thành, Tả tướng phủ. Lại bộ thượng thư cao mày, cảm thấy có chút khó giải quyết, không nắm chắc được nên như thế nào ứng đối chuyện này. Khánh Thương quốc quân chỉ có một trai một gái, thái tử Mạc Ảnh, công chúa Liên Nguyệt, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hoàng thất huyết mạch liền chỉ còn lại Liên Nguyệt một người, dù sao Khánh Thương quốc quân cũng có huynh đệ thúc bá bọn người. Thời gian một ngày, Liên Nguyệt rời đi Trường An thành tin tức đương nhiên không có cách nào chuyển về Khánh Thương, nhưng tính toán thời gian, nhìn xem thời cơ, cũng hẳn là tới Liên Nguyệt trở lại Khánh Thương thu thập cục diện thời điểm. Phải chăng hẳn là duy trì Liên Nguyệt công chúa vào chỗ? Đây là lại bộ thượng thư, bao quát Khánh Thương trên triều đình rất nhiều quan viên đều do dự chuyện. Bọn hắn xưa nay cùng Mặc Ảnh thân dày, cùng hậu đảng thân dày, nói một cách khác tự nhiên là không quá cùng Liên Nguyệt thân cận, huống chi hiện tại Liên Nguyệt vẫn là Lý Tử Ký một tay nâng đỡ đi lên, một khi vào chỗ, đối bọn hắn những người này có phải hay không sẽ có thanh tẩy ai cũng nói không chính xác. Cho nên rất nhiều người đều đang chờ Lữ Huyền mở miệng, mong muốn nghe một chút vị này quyền nghiêng triều chính tả tướng là cái gì quan điểm. Lữ Huyền nhắm mắt dưỡng thần, cùng những người này tương đối, hắn nghĩ muốn càng nhiều, nhất là lúc trước cùng Lý Tử Ký trận kia nói chuyện, hiện nay mỗi lần nhớ tới đều sẽ làm hắn cảm thấy tim đập nhanh. Ta cùng Mặc Ảnh ở giữa như thật muốn phân sinh tử, lữ nhận nhau vì ai phần thắng càng lớn. Câu nói này bây giờ đã nhanh muốn thành ngắc ngộng. Ở đằng kia lần nói chuyện về sau, hắn cùng Lý Tử Ký ở giữa liền đặt thành một cái không có nói rõ lẫn nhau lại tất cả đều lòng biết rõ hiệp nghị. Bây giờ trên triều đình lập trường kinh vị rõ ràng, không thể không nói, nàng là một cái rất chịu được tính tình người. Lữ Huyền nhàn nhạt mở miệng, trong miệng nàng chỉ tự nhiên là Liên Nguyệt. Lại bộ thượng thư trong lòng khẽ động, ngài không coi trọng nàng. Lữ Huyền nói, Liên Nguyệt tuy là công chúa, cùng thái tử tương đối kém xa tích tắc, những năm này càng là một mực tại Trường An thành giúp Lý Tử Ký kinh doanh một gian tranh chữ cửa hàng, chỉ sợ đã sớm trở thành Lý Tử Ký trong tay một quân cờ, từ nàng kế thừa hoàng vị, đối với chúng ta mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Lữ Huyền lời nói có thể nói hoàn toàn là nói quá lời triều đình rất nhiều trong quan viên trong nội tâm sầu lo. Lại bộ thượng thư nghĩ nghĩ, sau đó thử thăm dò hỏi thăm, Thành Dương Vương, như thế nào? Thành Dương Vương là Khánh Thương quốc quân cháu trai thế hệ, tuổi tác cũng không lớn, chỉ có 15 tuổi, tu hành thiên phú cũng rất bình thường, hơn nữa làm người tính tình hèn nhát, nếu là nâng đỡ dạng này một vị dòng họ vào chỗ, đối với bọn hắn những này quyền thần mà nói, tốt hơn khống chế. Trong lòng của hắn ngược lại cũng không phải cất muốn giá không hoàng quyền suy nghĩ, chỉ là hoàn toàn ra ngoài tự thân lợi ích cân nhắc, tự hỏi như thế nào mới có thể đem tự thân lợi ích tối đại hóa. Lữ Huyền đối đề nghị này từ chối cho ý kiến, cầm lấy chén trà trên bàn phẩm thành phẩm, ánh mắt nhìn qua hoàng cung phương hướng, có ý riêng nói, đến cùng ai có thể ngồi lên vị trí kia, cũng không phải là hoàn toàn do chúng ta định đoạt. Triều đình bên ngoài còn có Khánh Thương không thể coi thường tam đại tu hành thế lực, Đại Hà Kiếm, Nam Cách Tông, Bách Chiến Cung. Cái này tam đại tu hành thế lực cách nhìn cũng rất trọng yếu. Hơn nữa trừ cái đó ra, trong hoàng thành còn có một cái cơ hồ không thua gì ba cấp cảnh tồn tại, Ngũ Thải Mây. Vị này cách nhìn mới cực kỳ trọng yếu. Tân lịch 38 năm ngày 3 tháng 6. Đoàn Thư Sinh lái xe lái vào bên trên kinh thành, từ khi chiếc xe ngựa này tiến vào Khánh Thương quốc cảnh về sau, toàn bộ Khánh Thương ánh mắt cơ hồ đều nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa này, khi nhìn đến Đoàn Thư Sinh tồn tại sau, nhường những cái kia lòng có ác ý mong muốn dưới nửa đường sát thủ người không khỏi là nản lòng thoái chí, khắp cả người phát lạnh. Thánh triều thế mà phái Đoàn Thư Sinh hộ tống Liên Nguyệt công chúa về nước, thủ bút này có thể hay không quá mức một ít. Đại Hà Kiếm trưởng giáo Đoàn Phi Vũ sớm liền chờ ở trên kinh thành cửa thành trước đó, nhìn thấy Liên Nguyệt công chúa sau trước mặt mọi người liền mở miệng biểu lộ Đại Hà Kiếm tông thái độ ủng hộ. Cái này khiến Nam Cách Tông cùng Bách Chiến Cung lại nhiều ý nghĩ đều chỉ có thể tạm thời đè xuống, bọn hắn không có cách nào đồng thời đối mặt Đại Hà Kiếm Tông cùng Đoạn Thư Sinh, nếu là cưỡng ép buộc phát xung đột quá không sáng suốt. Liên Nguyệt cứ như vậy một đường hướng phía hoàng thành đi đến, triều đình bách quan không khỏi là đứng tại hoàng thành ngoài cửa chờ, có chút hành lễ, nhưng người nào cũng không có mở miệng. Ai cũng không biết đến cùng hẳn là hô điện hạ vẫn là bệ hạ. Tất cả mọi người đang chờ Ngũ Thải Mây thái độ. Có thể thẳng đến cuối cùng, Liên Nguyệt đi vào trong hoàng thành, Ngũ Thải Mây vẫn không có xuất hiện, thật giống như căn bản không trong hoàng cung như thế. Cái này để người ta cảm thấy kỳ quái. Như là lại bộ thượng thư bọn người tràn đầy không giảng hòa thất vọng, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Lữ Huyền. Lữ Huyền sắc mặt cũng có nhìn. Ngay tại bách quan còn đang do dự thời điểm, rời đi Khánh Thương không biết bao nhiêu năm Song Phi Yến bỗng nhiên đi ra, đứng ở Liên Nguyệt công chúa bên cạnh thân, không cần nhiều lời, dùng hành động biểu lộ thái độ của mình. Vô số người cảm thấy kinh ngạc. Lữ Huyền cũng là ánh mắt phức tạp, cuối cùng đè xuống trên mặt khó coi, chủ động hướng phía Liên Nguyệt quỳ xuống. "Thần, Lữ Huyền, tham kiến bệ hạ." Lại bộ thượng thư biến sắc, bách quan nhóm lẫn nhau đối mặt, lập tức lần lượt quỳ trên mặt đất, hô to tân hoàng. Chương 982, người đọc sách chương 982, người đọc sách tại Khánh Thương quốc quân sau khi chết 3 tháng, rắn mất đầu Khánh Thương quốc rốt cục nên đón một vị mới đế vương, kết quả này trước kia là xưa nay cũng sẽ không có người nghĩ tới, cũng là Khánh Thương quốc kiến quốc đến nay, một vị duy nhất nữ đế. Tại Liên Nguyệt vào chỗ cùng ngày, liền quyết đoán mở ra bắt đầu đối trên triều đình quan viên chọn ra thẩm phán, 3 tháng này bên trong nhường nàng thấy rõ ràng quá nhiều người, người nào là duy trì nàng, người nào là nhớ nàng chết, người nào thái độ là chưa quyết định. Mà đang nhớ nàng chết trong những người này, lại có người nào là có thể tiếp tục lợi dụng, còn lại người nào là nhất định phải chết, nàng tất cả đều để mắt rõ rõ ràng ràng. Tại thanh tẩy trước khi bắt đầu, đáng nhắc tới chính là Liên Nguyệt trọng dụng tả tướng Lữ Huyền, cũng chính là bởi vì có Lữ Huyền duy trì, thanh tẩy triều đình mới có thể thuận lợi như vậy, xem như một cái giá lớn, Lữ Huyền một phái quan viên, như là lại bộ thượng thư bọn người tất cả đều chuyện cũ sẽ bỏ qua, cao cao cầm lấy, nhẹ nhàng buông xuống. Liên tục một tháng, thẳng đến tân lịch 38 năm 6 tháng phần, lòng người bàng hoàng Khánh Thương triều đình vừa rồi xem như chân chính an ổn xuống. Mà triều đình bên ngoài, Đại Hà Kiếm Tông trưởng giáo Đoạn Phi Vũ địa vị nên đón to lớn tăng lên, đạt được Liên Nguyệt toàn lực duy trì, Đại Hà Kiếm Tông khí thế đã đè lại Nam Cách Tông cùng Bách Chiến Cung, mơ hồ có trở thành Khánh Thương thứ nhất tu hành thế lực dấu hiệu. Tại dạng này bầu không khí bên trong, Ngũ Thải Mây vẫn không có xuất hiện, giống như là biến mất không còn tăm hơi trong thế giới này. Song Phi Yến trở thành Khánh Thương quốc sư, làm lên cùng Ngũ Thải Mây trước kia như thế chuyện, thâm cư cung trong, bảo vệ đế vương an uy. Một tháng này đến nay, Khánh Thương tin tức có thể nói là lưu truyền sôi sùng sục, mọi người đều biết. Người đọc sách đối với cái này lại không có chút nào cảm thấy hứng thú, hắn hiện tại có chỉ là lòng tràn đầy sợ hãi, ngay cả kia mỗi giờ mỗi khắc thắt ở bên hông một quyển vô lại sách, đều đã không biết rõ từ lúc nào ném đi không thấy hình bóng, kia tượng trưng cho lạnh lùng vô tình, nhường rất nhiều người nghe tin đã sợ mất mật tóc trắng phơ từ lâu xốc xếch không còn hình dáng. Hắn chỉ cảm thấy mười phần mỏi mệt, lại không có chút nào dám dừng lại. Từ khi bị Minh Phụ chọn chúng về sau, hắn liền cho thấy hơn người một bậc thiên phú, lấy lãnh đạm vô tình thủ đoạn tàn nhẫn tạo nên ra làm cho người kính ý cường đại, cũng không có gì bất ngờ xảy ra trở thành Lục Tiểu Vương một trong. Những trong năm này, hắn một mực tại chờ đợi một cái cơ hội, chờ đợi Minh Phụ đi ra khe danh chân chính xuất hiện giữa thiên địa thời điểm. Đến lúc đó, hắn tin tưởng mình thanh danh nhất định có thể danh dương thiên hạ, tuyệt không thấp hơn bất luận một vị nào. Thiên Chi Tiêu Tử. Trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác cùng hắn dự đoán như thế, Minh Phủ vừa mới xuất thế, liền đưa tới thiên hạ chấn kinh, thế lực khắp nơi ghé mắt, Thất Tôn giả, Lục Tiểu Vương, 36 thần tinh, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, ngay cả Lưu Ly cùng Thuần Dương Tông dạng này cổ lão cường đại tu hành thế lực đều không muốn cùng Minh Phủ lên xung đột. Người đọc sách rất thỏa mãn. Thế là tại lãnh đạm tác phong hạ, lại nhiều mấy phần ngạo nghễ. Thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu không vừa lòng tại hiện trạng, hắn cho là mình thanh danh còn có thể cao hơn. Thế là khi biết Lục Tiểu Vương bên trong Hoa Nguyệt cùng Ngộ Đạo chết tại Cố Xuân Thu trong tay về sau, người đọc sách liền cũng sẽ ánh mắt bỏ vào Cố Xuân Thu trên thân. Hoa Nguyệt, Ngộ Đạo, bất quá là hai cái vận khí tốt chút phế vật mà thôi, may mắn thông qua khảo nghiệm được Lục Tiểu Vương thanh danh, cũng xứng cùng hắn nổi danh. Cho nên người đọc sách cùng Hắc Phật bọn người tụ ở cùng nhau, bắt đầu truy sát Cố Xuân Thu. Thảo nguyên đêm hôm đó, bốn người bọn họ bại thật thê thảm, vị kia đệ nhất thiên hạ tuyệt thế chi tài vẹn vẹn chỉ là tiện tay vẽ lên một đạo phù lục, thả ra lực lượng liền nuốt hắn suốt cả đêm, từ khi tu hành đến nay, hắn chưa hề chật vật như vậy qua. Ngày đó về sau, hắn lại bắt đầu càng thêm điên cuồng tu hành, nhưng điên cuồng như vậy không chỉ có không có quên lãng đối Cố Xuân Thu sợ hãi, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Đây cơ hồ đã trở thành hắn vung đi không được các động. Mà bây giờ, Cố Xuân Thu lại độ tìm tới cửa. Không có đi tìm Hắc Phật, cũng không có đi tìm cả đời, mà là hết lần này tới lần khác tìm tới chính mình. Nếu không phải là nhiều năm như vậy tại Minh Phụ bên trong khổ tu nhường hắn có không giống bình thường bảo mệnh năng lực, sớm tại nhìn thấy Cố Xuân Thu đối mặt cũng đã chết. Người đọc sách sắc mặt tràn đầy tái nhợt, đó là bởi vì thời gian dài vận chuyển linh khí mang đến hao tổn, hắn đã bị đuổi giết gần thời gian 10 ngày. Này 10 ngày không dám có nửa phần buông lỏng, hắn không chút nghi ngờ chỉ cần mình tốc độ cùng làm ra mê hoặc có chút yếu bớt, ngay lập tức sẽ bị Cố Xuân Thu đuổi theo. Tên đang chết, làm sao lại không phải nhìn ta chằm chằm không thả. Người đọc sách cắn răng mắng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình đã nhanh muốn tới cực hạn, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ rơi vào cả người tử đạo tiêu kết quả. Như thế nào mới có thể mà sống? Đánh không lại, trốn không thoát, vậy thì chỉ còn lại một cái biện pháp. Mời người hỗ trợ. Cố Xuân Thu bây giờ dường như đang đứng ở trên tu hành thời khắc mấu chốt, cho nên không có cách nào hoàn toàn phát huy ra thực lực bản thân. Điểm này tại hai người đối mặt giao thủ thời điểm người đọc sách liền đã mơ hồ cảm thụ đi ra, nhất là làm này 10 ngày Cố Xuân Thu đều không có đuổi kịp hắn sau càng là có thể xác định điểm này. Nhưng hắn không có khả năng một mực dạng này không ngừng nghỉ trốn xuống dưới. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là cố ý hành động, hắn bị truy đuổi chỗ thoát đi cái phương hướng này khoảng cách Thất Tôn giả đi ngược lại, cho nên tuyệt không có khả năng tìm kiếm tới Thất Tôn giả trợ giúp. Người đọc sách sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng vẫn ở trong lòng làm ra quyết định, hướng phía khoảng cách gần nhất Phi Bạch Thành tiến đến. Phi Bạch Thành là thần giáo trong phạm vi thế lực một tòa thành, nhưng là tương đối đặc thù một tòa, bởi vì tại trong tòa thành này cũng không phải là thần giáo một tay che trời, thành nội còn trú đóng thánh triều sứ giả. Cùng Lam Vũ Thành thánh triều sứ quán, hoặc đại đa số thánh triều sứ quán tương đối, Phi Bạch Thành sứ quán bên trong đóng quân sứ giả Bạch Vân Hạc tương đối đặc thù. Đặc thù tại kết nghiệp tại Tam Thiên Viện, tu vi càng là đạt đến đại tu hành giả cấp độ. Thân phận như vậy cùng thực lực, tại Phi Bạch Thành bên trong tự nhiên có thể cùng thần giáo địa vị ngang nhau. Bạch Vân Hạc kỳ thật rất ưa thích tại Phi Bạch Thành thời gian, tất nhiên thần giáo cùng thánh triều quan hệ trong đó không tính là cỡ nào hữu hảo, có thể tối thiểu nhất tại trong tòa thành này đại gia lẫn nhau ở giữa còn tính là thân thiện. Không cần cân nhắc trên đời này những chuyện kia, chỉ cần cố tốt chính mình tháng ngày liền có thể, đương nhiên, ngày bình thường nên xử lý chuyện cũng tất cả đều không thể thiếu. Nhưng nói thật, tại Phi Bạch Thành bên trong kỳ thật cũng không sự tình gì. Thần giáo xây dựng ở trong thành thần điện người lãnh đạo chính là đại chủ giáo dưới trướng một vị hồng y giáo chủ, đang giáo sĩ đoàn bên trong địa vị rất cao, vài chục năm ở chung xuống tới. Cùng Bạch Vân Hạc ở giữa quan hệ cá nhân cũng là rất sâu. Sang năm liền đến nhiệm kỳ lúc kết thúc, Bạch Vân Hạc rất muốn tại cuối cùng một năm này thời gian bên trong cùng mình vị lao hữu này nhiều hơn ở chung, cho nên mấy ngày nay mỗi ngày xử lý xong sứ quán chuyện sau liền sẽ đi tới thần điện. Chương 983, quen thuộc nhất người xa lạ. Chương 983, quen thuộc nhất người xa lạ. Sứ quán cùng thần điện tại Phi Bạch Thành một nam một bắc, khoảng cách xa nhất, hắn đi lại nhất thư giãn, rất hưởng thụ dạng này chậm rãi quá trình. Thời gian 20 năm, hôm nay ngẫm lại, dường như thoáng qua liền mất. Bạch Vân Hạc lắc đầu, đối với lộ thượng quen thuộc người mỉm cười gật đầu. Đi ra ngoài bên ngoài, tự nhiên muốn bảo trì hình tượng của hắn liền đại biểu cho thánh triều hình tượng. Sau khi trở về muốn làm gì? Gia nhập xem xét tra tư vẫn là hình mục thi, hay là đi Kỳ Liên Sơn mạch trấn thủ, hoặc là gia nhập đô vệ cấp quân. Kỳ thật đều có thể, bất quá cái này 20 năm đi ra ngoài bên ngoài, sau khi trở về trọng yếu nhất vẫn là về trước đi Tam Thiên Viện ở đây một đoạn thời gian mới được. Trong lòng suy nghĩ hiện tại cùng chuyện tương lai, Bạch Vân Hạc trên mặt kìm lòng không được lộ ra nụ cười, cảm thấy 10 phần có hy vọng. Theo sứ quán đi đến thần điện, gần nhất một con đường phải xuyên qua ngõ sâu. Phi Bạch Thành ngõ nhỏ cùng Trường An Thành khác biệt, muốn càng hẹp cũng càng phức tạp. Nếu như không phải phụ cận quen thuộc đường xá người địa phương lời nói, lần thứ nhất đi tới nhất định sẽ là đường. Bạch Vân Hạc tự nhiên sớm đã nhớ kỹ trong lòng, hắn liền xem như nhắm mắt lại, cũng có thể đi nhẹ nhàng như thường. Muốn kết thúc sau khi trở về đáng giá cao hứng chuyện sau, Bạch Vân Hạc lại nghĩ tới Thánh Hoàng cùng hậu đảng chờ một chút những cái kia phức tạp chuyện, nguyên bản rất tốt tâm tình lại không tốt rất nhiều, thở dài, vừa muốn lắc đầu đem những này không tốt lắm ý nghĩ bãi ra, bước chân liền nhẹ nhàng dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cửa ngõ bên ngoài. Nơi đó không có mưa hay, Bạch Vân Hạc ánh mắt lại giống như là phát hiện gì rồi như thế chăm chú nhìn chưa từng rời, thẳng đến mấy hơi thở sau, người đọc sách thân ảnh theo phía ngoài hẻm chạy vào. Rất quen thuộc cách ăn mặc. Hắn nhìn qua giống nhau chân dung, tại ngắn ngủi phân biệt sau liền nhìn ra vị này chật vật dị thường người chính là Minh Phụ Lục Tiểu Vương một trong người đọc sách. Minh Phụ Lục Tiểu Vương cũng là như vậy chật vật. Bạch Vân Hạc nhíu mày, ánh mắt hơi có chút lãnh đạm. Lúc trước không ai bị nổi Minh Phụ Lục Tiểu Vương, tại bây giờ đã chỉ còn lại ba người, trong đó hai vị bị Cố Xuân Thu giết chết, một vị chết tại Lý Tử Ký trên tay, bây giờ nhìn bộ dáng, dường như lại muốn chết bên trên vị thứ tư. Người đọc sách thở hổn hển, hắn vì có thể chạy đến Phi Bạch Thành, đem vốn là ở vào cực hạn biên giới thân thể tiêu hao càng thêm lợi hại. Có thể ở Cố Xuân Thu trên tay chỗ tới, ta muốn trên đời có tư cách chật vật như thế người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người đọc sách một cái tay vị mách tưởng, như cũng tận lực duy trì chính mình ngạo nghễ. Bị Cố Xuân Thu truy sát, Bạch Vân Hạc trên mặt lóe lên một vẻ kinh ngạc, sau đó liền mười phần tán đồng nhẹ gật đầu. Lời này của ngươi nói hoàn toàn chính xác không sai, xem ra trước kia ta ngược lại thật ra xem thường các ngươi Minh Phụ Lục Tiểu Vương thực lực, có thể ở Cố Xuân Thu thủ hạ trốn được tính mệnh, liền xem như lại như thế nào chật vật, đó cũng là vô cùng không tầm thường một sự kiện. Người đọc sách nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Bạch Vân Hạc lại là cười nhẹ nhàng mở miệng, trong thanh âm mang theo chút lạnh ý, ta vốn cho rằng có thể ở thiên hạ kiếm ra thanh danh Minh Phụ Lục Tiểu Vương hẳn là người rất thông minh, lại không nghĩ rằng càng như thế ngu xuẩn, ngươi bị Cố Xuân Thu truy sát, vẫn còn dám xuất hiện tại trước mặt. Cái này há chẳng phải thiên hạ buồn cười nhất chuyện? Bị Cố Xuân Thu truy sát chật vật chạy trốn người, lại dám đường hoàng xuất hiện tại cùng là Tam Thiên Viện đệ tử Bạch Vân Hạc trước mặt, nếu là ngõ hẻm này bên trong có người ngoài ở đây, nhất định sẽ phình bụng cười to cho rằng người đọc sách này là một cái đồ đần. Người đọc sách trong ánh mắt mang theo lệnh ý, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ Bạch Vân Hạc hai tay nguyên bản chắp sau lưng, giờ phút này lại giơ lên một ngón tay đặt ở trước miệng, im lặng. Hắn đi là nho tu con đường, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, ngôn xuất phát thủy, im lặng hai chữ thốt ra, người đọc sách lập tức liền không cách nào phát ra nửa điểm thanh âm. Cả người vốn là tái nhợt sắc mặt khó coi, đột nhiên lộ ra sợ hãi. Định thân. Bạch Vân Hạc lên tiếng lần nữa, hắn chậm rãi đi tới người đọc sách trước người đứng xuống, hiện ra nụ cười trên mặt đã thu lại biến vô cùng lạnh lùng. Ngươi sớm đáng chết tại Cố Xuân Thu trên tay, bất quá cũng là không sao, ta liền thay hắn giết ngươi, cũng coi như bớt đi trái tim của hắn. Người đọc sách không cách nào mở miệng nói chuyện, cũng không cách nào di động thân thể, tại ngũ cảnh đại tu hành giả trước mặt, hắn căn bản cũng không có cái gì phản kháng khả năng. Ngu xuẩn. Bạch Vân Hạc lạnh lùng nhìn xem hắn, lập tức một cỗ lực lượng liền quán xuyên toàn thân trên dưới. Giang cầm lực lượng biến mất, người đọc sách thân thể trong nháy mắt liền như là bùn nhão đồng dạng sủi lơ xuống dưới, cả con mắt kêu bên trong còn mang theo khó có thể tin, dường như không thể tin được chính mình vậy mà liền như vậy chết. Ngõ nhỏ rất yên tĩnh, chỉ có gió theo cửa ngõ thổi tới, xuyên qua toàn bộ đường, cuối cùng lại từ cuối hẻm xuyên ra ngoài. Nơi này từ đầu đến cuối đều không có người đi tới, Bạch Vân Hạc túi đầu nhìn chằm chằm người đọc sách thi thể, một lát sau lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa ngõ, lần này đi tới người là Cố Xuân Thu. Cố Xuân Thu dường như mãi mãi cũng là bộ kia cách ăn mặc, mặc lộng lẫy cầm ý đi, theo trận kia gió lặng yên không tiếng động đi đến. Hắn đầu tiên là nhìn thấy Bạch Vân Hạc, sau đó lại túi đầu nhìn thấy trên mặt đất đã chết đi người đọc sách, khắp khuôn mặt đầy kinh ngạc, xui xẻo như vậy. Bạch Vân Hạc trông thấy Cố Xuân Thu, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, thực sự không nghĩ tới vậy mà có thể ở cái này Phi Bạch Thành trông thấy sư đệ ngươi. Tam Thiên Viện chỗ như vậy cùng cái khác tu hành thế lực không lớn giống nhau, nếu như là cái khác tu hành thế lực, Cố Xuân Thu thân làm viện trưởng đại nhân thân truyền đệ tử, theo bối phận tới nói hẳn là Bạch Vân Hạc sư thúc thậm chí sư thúc tổ, nhưng Tam Thiên Viện không có cái này phân biệt, đi theo từng cái đạo sư học tập con đường tu hành, giống như trên lớp học hoàn toàn là sư minh sư đệ quan hệ. Cố Xuân Thu nói, gia hỏa này thật sự là rất có thể chạy trốn, nếu không phải gặp sư minh, ta nói không chừng còn phải lại truy 4-5 ngày khả năng giết hắn. Bạch Vân Hạc cười nói, cũng là trùng hợp, nghĩ đến ngược lại sư đệ ngươi cũng muốn giết hắn, vậy không bằng liền để sư minh đến thay người độc thủ. Cố Xuân Thu cười ha ha một tiếng, cũng là muốn cảm tạ sư minh, chỉ tiếc để hắn chết quá sảng khoái một chút. Bạch Vân Hạc hỏi, sư đệ vì sao đống nhiên muốn truy sát Minh Phụ Lục Tiểu Vương? Cố Xuân Thu nói, còn không phải bởi vì Lý Tử Ký tên kia, Lục Tiểu Vương một trong nữ hương lại dám đánh ta tiểu sư đệ chủ ý, vậy ta tự nhiên cũng muốn giết một cái Lục Tiểu Vương xả giận mới được, nếu không người trong thiên hạ còn tưởng rằng ta Tam Thiên Viện người dễ khi dễ. Bạch Vân Hạc xem như sứ giả tại Phi Bạch Thành sứ quán đóng quân, chuyện này Cố Xuân Thu cùng là Tam Thiên Viện đệ tử tự nhiên là biết được. Tam Thiên Viện xuất thân, cho dù chưa bao giờ thấy qua, cũng tất cả đều nhận ra lẫn nhau bộ dáng. Sư đệ đã tới Phi Bạch Thành, liền trước không cần đi, đêm nay bồi sư minh uống vài chén, nói đến đây là ngươi ta sư huynh đệ, lần thứ nhất gặp mặt. Bạch Vân Hạc trong mắt mang theo che giấu không đi vui sướng. Đối với vị sư đệ này, Tam Thiên Viện xuất thân người liền không có một cái không thích. Cố Xuân Thu nhếch miệng cười một tiếng, cung kính công bằng tuân mệnh, nghe nói Phi Bạch Thành thanh lộ rượu nhất truyện, sư huynh cũng không thể hẹn hỏi. Bạch Vân Hạc cười to nói, yên tâm. Dứt lời, liền quay người vây vây tay, cũng không đi thần điện, mang theo Cố Xuân Thu trở về sứ quán. Cố Xuân Thu theo ở phía sau, mang trên mặt thân mật đủ cười, cặp mắt kia lại nhìn chòng chọc vào Bạch Vân Hạc bóng lưng, trong tay áo đốt ngón tay, đã nắm phát xanh. Chương 984, triều hội, bên trên, chương 984, triều hội, bên trên, từ khi viện trưởng đại nhân chết đi sau, nội danh thiên hạ Tam Thiên Viện liền tùy theo giải tán, đệ tử đạo sư rời đi Trường An thành phân bố thiên hạ, triều đình, trong quân, thậm chí cả các phương tu hành thế lực, đều có thể trông thấy xuất thân Tam Thiên Viện thân ảnh. nhưng bất luận người ở chỗ nào, không có người sẽ quên Tam Thiên Viện vinh quang. Có lẽ là uống nhiều mấy bát rượu, Bạch Vân Hạc hiện ra nụ cười trên mặt chuyển thành tổn thức, sắc mặt của hắn nhìn qua hơi có chút đỏ lên, giống như là có mấy phần men say. Uống say cảm giác cũng không dễ chịu, có người ưa thích loại này không thoải mái, có người cũng không thích. Bạch Vân Hạc không phải một cái thích uống say rượu người, huống chi dạng người như hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể có men say, có lẽ là bởi vì có thể ở Phi Bạch Thành khoảng cách này thánh triều trăm ngàn vạn dặm xa địa phương gặp phải nhà mình sư đệ, nhường hắn cảm thấy phát ra từ phế phủ mở ra tâm, người tại tâm tình chập chờn kịch liệt thời điểm, luôn luôn dễ dàng uống say. Sư đệ hành tẩu thiên hạ mấy năm, nhưng có thu hoạch gì? Cả bàn đồ ăn thường ngày, không coi là bao nhiêu xa hoa, vừa vặn mới càng có thể kéo gần giữa hai người khoảng cách, quá mức lưu ở mặt ngoài khoản đãi ngược lại sẽ lộ ra xa lạ. Cố Xuân Thu rời đi Tam Thiên Viện đã nhiều năm thời gian, bây giờ lại như cũ còn không có đặt chân đệ ngũ cảnh, cái này tại rất nhiều người không biết chuyện trong mắt xem ra là rất khó hiểu một sự kiện, bọn hắn không thể hiểu thành gì rõ ràng là đệ nhất thiên hạ tu hành thiên tài, lại nhập ngũ cảnh chậm rãi như vậy. Say rượu người ánh mắt có lẽ đều là mông lung, cho nên mới được xưng là vẻ say. Bạch Vân Hạc ánh mắt tại trong mông lung mang theo phân tức, chỉ là tại cái này tràn đầy thanh lộ rượu mùi rượu bên trong, một chút phân tức để cho người ta hơi thấy không rõ lắm. Cố Xuân Thu trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười, hắn uống rượu muốn càng nhiều, thành phẩm mùi thơm muốn càng đậm, lại có vẻ càng thêm thanh tỉnh, thu hoạch rất lớn. Trước kia đại đa số thời gian đều là tại Trường An thành bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ đi tới địa phương khác, có thể nói đến cùng đều là tại thánh triều cương vực, nhìn chuyện tuy nhiều lại cũng không rõ ràng, mấy năm này đi ở bên ngoài, nhìn càng nhiều, cũng càng tin tưởng. Bạch Vân Hạc mỉm cười nói, trên đời này chẳng lẽ lại còn sẽ có nhường sư đệ thấy không rõ lắm chuyện. Cố Xuân Thu thở dài, nhân lực dù sao có nghèo, nhập ngũ cảnh rất khó khăn. Bạch Vân Hạc có chút hiếu kỳ, hắn lắc đầu, đem sông tới men say đè xuống một chút, hỏi, một bước cuối cùng không bước qua được. Bốn đạo hợp nhất chỉ là suy nghĩ một chút, Bạch Vân Hạc đã cảm thấy tê cả da đầu. Hắn trước kia thậm chí đều xưa nay sẽ không sinh ra ý nghĩ như vậy, bởi vì hắn xưa nay không cảm thấy kia là nhân lực có thể làm được chuyện. Cố Xuân Thu nói, khó vượt. Có nhiều khó. Tối thiểu còn cần một năm nửa năm khả năng ngày tới. Bạch Vân Hạc ngơ ngác một chút, cả người men say lập tức tiêu tán không còn, rất là ngạc nhiên mừng rỡ, sư đệ chuyện này là thật. Cố Xuân Thu mỉm cười, không nói gì. Bạch Vân Hạc lúc này lại rót cho mình tràn đầy một chén rượu, vỗ tay nói, cái này thật sự là tin tức vô cùng tốt, làm phủ tái đi. Dứt lời, vừa mới ngược lại tốt tràn đầy một chén rượu, trực tiếp bị hắn uống vào bụng. Bạch Vân Hạc cảm thấy, trên đời có lẽ không còn có so cái này còn muốn càng để cho người cao hứng cùng nâng cao tinh thần tin tức, bốn đạo hợp nhất Cố Xuân Thu nếu là vào ngũ cảnh, thật là một cái dạng gì cảnh tượng. Cố Xuân Thu cũng đi theo uống một chén rượu, chỉ là chính hắn cũng không có biểu hiện ra quá hiện ra sắc hưng phấn, mà là hỏi, vậy hạ chuyện, sư minh có thể nghe nói. Bây giờ thiên hạ sóng ngầm mãnh liệt, thậm chí có thể nói vọt tới bên ngoài, có lẽ vô số thế lực cũng còn thấy không rõ lắm sẽ xảy ra cái gì, nhưng như là thần giáo, Nho Sơn chờ đại tu hành thế lực, đều đã có dự cảm. Bạch Vân Hạc dù sao xuất thân Tam Thiên Viện, hơn nữa cùng là ngũ cảnh đại tu hành giả, hắn đối thiên hạ này cũng tất nhiên có hiểu rõ cùng suy đoán. Cho nên chợt nghe thấy Cố Xuân Thu tra hỏi, Bạch Vân Hạc trên mặt hưng phấn liền chậm rãi thu liễm, nhẹ nhàng nhíu mày, hắn không có trả lời Cố Xuân Thu vấn đề, làm sơ trầm mặc sau hỏi ngược lại, sư đệ chỉ là chuyện gì? Cố Xuân Thu nhìn qua hắn, thần thái mang theo vài phần chăm chú, thiên địa linh khí bắt đầu suy kiệt, vậy hạ chuẩn bị mở ra mưu đồ, đánh cược thiên hạ sinh tử. Bạch Vân Hạc mày nhíu lại đến càng sâu, hắn nhìn chằm chằm Cố Xuân Thu nhìn một lúc lâu, sau đó vừa rồi thở dài, ngươi là như thế nào biết đến? Chuyện này khắp thiên hạ người biết không ít, nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới nhiều, hơn nữa thánh triều một phương người đều đang cố ý giấu giếm Cố Xuân Thu. Cố Xuân Thu nói, trước đó vài ngày ta đi một chuyến thanh nhìn qua. Bạch Vân Hạc giật mình, lại nhịn không được bất mãn, đạo môn người thật đúng là lắm miệng. Cố Xuân Thu cười nói, cũng may mắn đạo môn rất nhiều người miệng. Bạch Vân Hạc nói, chuyện này không cùng ngươi nói, cũng là bởi vì không hy vọng ảnh hưởng ngươi phá cảnh. Cố Xuân Thu bất đắc dĩ nói, ta chẳng lẽ dễ dàng như vậy liền sẽ bị ảnh hưởng tới? Sứ quán người kỳ thật cũng không nhiều, từ trên xuống dưới chung vào một chỗ cũng liền hơn 10 vị, xử lý thần giáo tại Phi Bạch Thành phụ cận phạm vi bên trong cùng thánh triều liên hệ khai thông trò chuyện, xem như rất thanh nhàn việc cần làm. Đang nhìn qua đạo tạng sau, Cố Xuân Thu cùng đạo môn chi chủ tiến hành một trận trò chuyện. Nói chuyện rất nhiều, thẳng đến cuối cùng đạo môn chi chủ nói đến thánh hoàng kế hoạch, giờ phút này Cố Xuân Thu vừa rồi đem trong lòng tất cả nghi hoặc hoàn toàn thấy rõ, cũng rốt cuộc hiểu rõ là thế nào một chuyện. Nhưng hắn còn có một việc không có hoàn toàn minh bạch, chính là Minh phủ đầu nguồn cùng năm đó Cô Tô thái thú thường cờ biến cố. Cho nên hắn tìm tới Minh phủ Lục tiểu vương một trong người đọc sách, lại đến hiện tại, hắn mới hoàn toàn nghĩ rõ ràng tất cả sự tình. Vậy hạ trận này đánh cược, quả thực không cần thiết. Cố Xuân Thu lắc đầu, cũng không duy trì thánh hoàng cách làm. Như thế nhường Bạch Vân Hạc cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại chưa đối với việc này nhiều lời, chỉ là nói, thiên hạ chuyện quá lớn, cùng chúng ta sư huynh đệ không quan hệ, tối thiểu nhất chuyện này cùng chúng ta không quan hệ, không thèm suy nghĩ quá nhiều. Cố Xuân Thu cầm chén rượu lên không có lập tức nói chuyện, mà là trầm mặc một lát sau vừa rồi lại lần nữa lộ ra nụ cười, sư huynh nói cực phải, tối thiểu nhất chuyện này cùng ngươi ta không có cái gì quan hệ. Hai người tiếp tục đàm luận Tam Thiên Viện đã từng huy hoàng mọi việc, thẳng đến nửa đêm vừa rồi không bỏ phân biệt. Chờ sư huynh sang năm trở về thánh triều, ta nhất định phải lại cùng sư huynh phải say một cuộc mới được. Cố Xuân Thu đứng ở ngoài cửa, cùng Bạch Vân Hạc chào từ biệt. Bạch Vân Hạc mang trên mặt không bỏ, liên tục thở dài, thẳng đến mắt thấy Cố Xuân Thu thân ảnh biến mất tại phố dài cuối cùng, trên mặt không bỏ vừa rồi dần dần tan đi. Hắn giống nhau đứng tại cổng, ánh mắt nhìn chằm chằm trống rỗng đầu đường nhìn thời gian rất lâu, cặp kia lông mày cũng là càng nhăn càng sâu, không biết do chuyện đã xảy ra đêm nay có trọng yếu hay không. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định đem hôm nay phát sinh tất cả tin tức đưa lên, đến cùng như thế nào, tự có người sẽ đi phán đoán. Chương 985, triều hội, bên trong, chương 985, triều hội, bên trong. Trương An Thành gần nhất càng ngày càng bình tĩnh, Thánh Hoàng đem trên triều đình phát sinh tất cả mọi chuyện toàn bộ đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, lại lần nữa lịch 38 năm 1 tháng bắt đầu đến bây giờ tân lịch 38 năm trung tuần tháng 6, toàn bộ thánh triều giống như đều không còn có cái gì rắc rối phức tạp chuyện phiền toái. Trên triều đình chỉ trích thanh âm càng ngày càng nhỏ, không thống nhất thanh âm cũng càng ngày càng ít. Chỉ là nhường rất nhiều quan viên tương đối hiếu kỳ là, Tống Soái thân ảnh dường như đã thật lâu không có gặp được, vị này phối hợp Thánh Hoàng chèn ép hậu đảng không một lời dám phát thánh triều trong quân đệ nhất nhân đi nơi nào. Nghe nói, ngay cả tả hữu hai vị tướng gia, lục bộ thượng thư, bao quát đương triều thái úy, trong khoảng thời gian này đều không có nhìn thấy Tống Soái. Còn có đô vệ cấm quân thống lĩnh thiếu điện, cũng đống nhiên ở giữa chẳng biết đi đâu, trong khoảng thời gian này đến nay thống lĩnh Trường An thành đô vệ cấm quân vẫn luôn là phó thống lĩnh Trường Phong. Vốn cũng không cùng bình thường không khí, biến càng khiến người ta không nghĩ ra. Nhất là gần nhất vào sau 6 tháng, Thánh Hoàng vẫn luôn không có tổ chức qua triều hội, cùng nửa trước năm lôi lệ phong hành tương đối, lại khó bề phân biệt lên. Dưới loại tình huống này, một chút lời đàm thiếu, không biết từ nơi nào lưu truyền tới, lặng yên tại Trường An thành bắt đầu lan tràn. Thánh Hoàng dự định cầm thiên hạ tiến hành một trận đánh cược. Về phần tại sao muốn làm như thế, thì có vô số thuyết pháp, chúng thuyết phân vân, nếu là trong lúc rảnh rỗi theo đầu đường đi đến cuối phố, tối thiểu nhất có thể nghe thấy 16 không giống phiên bản. Trường An thành bên trong lúc nhất thời đúng là có ít người tâm hoảng sợ. Rất nhiều bách tính đều chờ mong triều đình có thể đưa ra một lời giải thích, tối thiểu nhất cũng muốn ra mặt làm sáng tỏ một chút những này lời đồn, nhưng từ triều đình trầm mặc trên thái độ đi xem, những này truyền ngôn tựa hồ là thật. Vậy hạ thật dự định muốn tiến hành một trận đánh cược, sinh tử hai đầu. Vì cái gì? Ba chữ này trở thành vô số người nói nhiều nhất ngôn ngữ, lòng tràn đầy nghi hoặc không chiếm được giải đáp, bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt. Ngay cả gần nhất đối chọi gay gắt không ngừng Trường An người đọc sách cùng Nho Sơn người đọc sách, đều tại loại này không tầm thường bầu không khí bên trong buông xuống thành kiến, ngẫu nhiên sẽ còn ngồi cùng một chỗ thảo luận chuyện có thể xảy ra. Mà một chút biết được chân tướng người, thì tại loại trầm mặc này hạ bắt đầu tuân theo Thánh Hoàng ý tứ làm lên bố trí, bảo đảm bất luận thành công thất bại, đều có thể tại trong thời gian ngắn nhất trưởng không tất cả. Mọi thứ đều đang nhìn dường như vô thường bề ngoài hạ, lặng yên không tiếng động tiến triển lấy. Thánh Hoàng hôm nay rất sớm đã đi tới Loan Vượng cùng, hoặc là nói hắn tối hôm qua căn bản cũng không từng nằm ngủ, hắn đã rất nhiều ngày cũng không có ngủ qua cảm giác. Cho dù mưu đồ này hắn đã chuẩn bị rất nhiều năm, thật là đang định bắt đầu áp dụng thời điểm, cho dù là như là Thánh Hoàng loại tồn tại này, cũng không cách nào bảo trì hoàn toàn bình tĩnh. Loan Vượng trong cung cũng chỉ có hoàng hậu một người, trừ cái đó ra không có bất kỳ người nào, tất cả nội thị đều đã lui ra ngoài. Thánh Hoàng ở ngoài cửa đứng thời gian rất lâu, tòa này quen thuộc cung điện, hắn đã quên chính mình bao lâu không có tới. Cất bước đi vào, hoàng hậu liền đứng ở bên trong, đưa lưng về phía hắn, mặt hướng lấy trên vách tường không biết lúc nào thời điểm để lên long phục đồ, nghe thấy sau lưng tiếng bước chân, hoàng hậu cũng không quay đầu, mà là trực tiếp mở miệng hỏi thăm, giọng nói mang vẻ khó mà nói rõ phức tạp, muốn bắt đầu. Thánh Hoàng nhẹ gật đầu, muốn bắt đầu. Bọn hắn là vợ chồng, từng là trên đời này người thân cận nhất, trên thực tế cho tới hôm nay bọn hắn vẫn là trên đời này người thân cận nhất, chỉ là lập trường khác biệt nhường phần này thân mật không cách nào áp sát quá gần. Hoàng hậu hỏi, ngươi cho là mình có thể thành công sao? Thánh Hoàng trong ánh mắt vẻ mặt không có sâu cạn, tựa như bình minh cùng đêm tối xen lẫn sát na không phân rõ hắc bạch, ta không biết rõ. Một cái chưa hề đã làm chuyện sẽ có kết quả gì, tại chuyện này còn chưa kết thúc trước đó là ai cũng sẽ không biết đến, bao quát kẻ đầu têu bản thân. Hoàng hậu ngữ khí để cho người ta nghe không rõ ràng, giống như là châm chọc lại giống là phẫn nộ, cũng bởi vì một cái ai cũng không biết kết quả, ngươi liền dám bỏ mặc viện trưởng bỏ mình, liền dám cầm thiên hạ mỗi người tính mệnh đi tiền đặt cược, dị giáo làm việc cực đoan, ngươi chẳng lẽ không cho rằng chính mình càng thêm cực đoan? Một cái không mỹ hảo thế giới, tất nhiên không mỹ hảo, tối thiểu nhất vẫn tồn tại. Nhưng Thánh Hoàng cách làm là, một cái thế giới nếu là không thể biến mỹ hảo, vậy thì không có tồn tại tất yếu. Đến cùng là dạng gì tên điên mới có thể tán đồng cách làm như vậy? Hết lần này tới lần khác Thánh Hoàng chính là làm như vậy, hết lần này tới lần khác liền có vô số người phát điên quyết tâm như thế nghĩa vô phản cố lựa chọn đi theo. Hoàng hậu rốt cục xoay người qua, ánh mắt theo tấm kia long phượng đổ bên trên bỏ vào Thánh Hoàng trên thân, nếu quả như thật thất bại, nên làm cái gì? Thánh Hoàng nói, ta cũng không lo lắng thất bại. Hoàng hậu nói, đáng sợ nhất không phải thất bại, mà là không cách nào bắt đầu. Không cách nào bắt đầu đích thật là chuyện đáng sợ nhất, Thánh Hoàng vô cùng rõ ràng điểm này, hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía tấm kia long phượng đổ, làm sơ trầm mặc rồi nói ra, ta không có cách nào không đi làm, vòng đi vòng lại luân hồi không phải giải dược, mà là càng mãn tính hơn tử vong. Nếu như đem ánh mắt đặt vào thế giới sinh ra mới bắt đầu cho tới bây giờ, liền sẽ phát hiện thế giới luân hồi thời gian đang trở nên càng lúc càng ngắn. Theo ban đầu 10 năm, tới gần nhất mấy lần 5.000 năm, có lẽ lần nữa luân hồi mấy chục lần, mấy trăm lần về sau, khởi động lại thời gian liền sẽ biến thành 1.000 năm, 500 năm, thẳng đến cuối cùng mấy chục năm, hoàn toàn không cách nào luân hồi, thế giới mất đi hoạt tính, tất cả mọi người nên đón diệt vong. Đối với dị giáo đợi người tới giảng, bao quát hoàng hậu, vậy cũng là rất xa xôi chuyện, nhưng đối với Thánh Hoàng mà nói không phải như thế. Nếu như thế giới này vấn đề sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng đến cuối cùng ngay cả luân hồi khởi động lại tư cách đều làm mất đi, như vậy vậy không bằng nhưng vào lúc này giờ phút này, thừa dịp hắn còn có năng lực, thừa dịp hắn còn có cơ hội, đi thử một lần. Hoàng hậu nói, ngươi sẽ không thành công, không có người sẽ ủng hộ ngươi, cho dù là đạo môn chi chủ cũng sẽ không cùng ngươi đứng chung một chỗ. Thánh Hoàng nhìn xem hoàng hậu, hắn đã thời gian rất lâu không có cẩn thận chăm chú tường tận xem xét qua hoàng hậu khuôn mặt. Hoàng hậu nhìn thẳng vào mắt hắn, trong tay áo bàn tay nhịn không được cầm chặt một chút, nàng xem rất rõ ràng, Thánh Hoàng trong ánh mắt tràn đầy mỏi mệt. Mệt mỏi trong ánh mắt mang theo đối thế giới trách nhiệm, Thánh Hoàng quay người đi ra Loan Phượng Điện, ta sẽ đi làm, cho dù thất bại cũng không sao, tối thiểu nhất Thánh Triều còn có ngươi. Hú hồ, ta sẽ không thất bại. Hoàng hậu một thân một mình đứng tại Loan Phượng trong điện, giờ này phút này, trong nội tâm nàng cảm xúc đã không còn phức tạp, nàng nhìn xem đỉnh tiên lập địa, bước chân kiên định hướng phía bên ngoài đi ra Thánh Hoàng, trong thoáng chốc liền tựa như thấy được hơn 1000 năm trước cái kêu cười lớn dẫn dắt các thế lực lớn trưởng môn nhân liên thủ vây giết dị giáo khuynh thế người. Ta cũng hy vọng ngươi sẽ không thất bại, ta cũng hy vọng ngươi mãi mãi cũng sẽ không thất bại. Hoàng hậu ngồi Long Phượng Nưu toan dưới trên ghế ngồi, có thể nàng biết, không có người sẽ vinh viễn thành công. Tân lịch 38 năm 23 tháng 6, Thánh Hoàng Triệu Bách Quan tiến cùng, bắt đầu một lần cuối cùng triều hội. Chương 986, triều hội, hạ, chương 986, triều hội, hạ. Trong hoàng thành không khí chưa từng có ngưng trọng cùng nghiêm túc, bách quan nhóm giữ im lặng hội tụ tại cửa cung trước đó, lại ai cũng không có cất bước đi vào, mà là đứng tại chỗ chờ, chờ đợi càng ngày càng nhiều người hội tụ tới. Bọn hắn không rõ ràng chính mình tại e ngại cái gì, có lẽ làm nặng nghề như thiên địa đồng dạng đại sự chân chính muốn phát sinh thời điểm, bất luận kẻ nào đều sẽ dừng bước không tiến lên. Thẳng đến tả hữu hai vị tướng gia cùng thái úy ba người đồng thời xuất hiện về sau, lặng im tâm tư nặng nề giống như là đã không cách nào suy nghĩ triều đình bách quan vừa rồi đem khôi phục một chút tươi sống, ngẩng đầu nhìn qua, kia từng đôi nhíu chặt lông mày giống như là tìm tới chủ tâm cốt. Tả hữu hai vị tướng gia cùng thái úy ở giữa xưa nay là không cùng, nhất là nửa năm qua này thái úy quyền hành bị đánh ép cực kỳ lợi hại, nhưng giờ này phút này, ba người trên mặt nhưng không nhìn thấy nửa điểm đối chọi gay gắt bộ dáng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, hiện tại đã sớm không còn là cần đối chọi gay gắt thời điểm. Như người như bọn họ, cũng chưa từng lại bởi vì cá nhân cảm tình mà ảnh hưởng quyết định, cái này mấy chục năm đấu tranh không phải là bởi vì lẫn nhau thấy ngứa mắt, mà là đơn thuần bởi vì chính kiến không hợp. Cuối cùng vẫn là tới mức độ này. Bách quan trầm mặc đứng ở phía sau, thái úy ngẩng đầu nhìn cửa cung về sau cảnh sắc, cùng thường ngày giống nhau như lúc, hắn thậm chí có thể trông thấy góc tường hạ viên kia tản mát cục đá vẫn đặt ở trước đó địa phương. Đến cùng vẫn là tới mức độ này. Cái này mấy chục năm tranh đấu cùng nếm thử, đến cùng vẫn là không cách nào cải biến bệ hạ thái độ. Tả tướng nói, 40 năm trước ngươi liền nên tin tưởng, vô luận như thế nào, cuối cùng đều sẽ tới đến một bước này. Thái úy trầm mặc một cái trước mắt, ánh mắt nhìn hoàng cung, giống như là đang nhìn cái này mấy chục năm biến cùng không thay đổi, chúng ta cuối cùng sẽ thử nghiệm đi thay đổi gì, ta muốn đây cũng là bệ hạ đáng giá nhất đi theo địa phương. Hữu tướng hôm nay cũng không có mặc chính mình quan bảo, mà là mặc đã từng thánh hoàng châu ban thưởng một cái đặc chế triều phục, đây là một cái trọng yếu thời gian, sẽ nên đón thế giới từ ngàn năm nay lớn nhất biến đổi, hắn muốn xuất ra chính mình nhất chăm chú nhất ngưng trọng thái độ đi đối mặt, ngươi biết được cải biến, lại không nghĩ cải biến. Thái úy nói, có lẽ ta chỉ là lo lắng cải biến. Bách quan đứng tại ba người sau lưng, bất luận là lục bộ thượng thư vẫn là ngự sử trung thừa, tại hiện tại lúc này đều chưa hề nói quá nói nhiều dự định, trong lòng nặng nề là trong thời gian ngắn không có cách nào giảm bớt, bọn hắn tự nhiên không phải là bởi vì phản đối thánh hoàng quyết định mà nặng nề, mà là tại lo lắng quyết định này mở ra bắt đầu sẽ mang đến hậu quả gì. Bây giờ thánh triều nhìn như cái gì đều không có xảy ra, có thể mỗi người đều rất rõ ràng, nhưng thánh hoàng quyết định bắt đầu, nơi này liền sẽ biến so 1.400 năm trước còn muốn loạn hơn. Đã từng thế giới địch nhân là dị giáo, hiện tại thế giới địch nhân là chúng ta, tại đi vào cánh cửa này trước đó, ta hy vọng ở đây chư vị có thể làm tốt chuẩn bị. Thái úy không có quay người, không quay đầu lại, ánh mắt theo góc tường biên kia cục đá chuyển qua đứng tại cửa cung một bên đô vệ cấm quân phó thống lĩnh trưởng Phong trên thân, nhưng thanh âm vẫn là chuyển vào trong thai mỗi một người. Mặc dù chuyện này chúng ta cũng không thể giúp đỡ được gì, nhưng đã bắt đầu, kết cục như thế nào, liền đánh trên vai, đừng buông xuống. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại làm cho tất cả mọi người cảm nhận được càng thêm nặng nề, lập tức cất bước đi vào cửa cung, sau lưng bách quan không nói một lời đi theo. Làm thánh hoàng quyết định bắt đầu làm chuyện này thời điểm, liền đã không có cần thiết giấu giếm. Tất nhiên thiên hạ vô số dân chúng còn bị nửa chặn nửa che giấu giếm tại trống bên trong, nhưng tối thiểu nhất đối với bách quan tới nói đã nhiều ít biết được chân tướng. Thánh hoàng ngồi hoàng vị bên trên, thân ảnh của hắn nhìn đặc biệt rõ ràng, không còn như trước kia như thế để cho người ta nhìn không rõ ràng. Hắn liền chân thực ngồi ở chỗ đó, nửa dựa hoàn toàn nhìn chăm chú lên thái cực điện ngoài cửa. Chính mình là từ lúc nào bắt đầu tu hành đây này? Thánh hoàng đã sống thời gian rất lâu, hắn nhiều khi đều cảm thấy mình đã quên đi ban đầu tất cả, chẳng qua là khi hiện tại ngồi ở chỗ này thử hồi ức thời điểm còn có thể nhớ rõ quá khứ tất cả. Hắn là 14 tuổi bắt đầu tu hành. Cùng tuyệt đại đa số người bình thường trải qua ma luyện quật khởi trưởng thành là trên đời đệ nhất nhân cố sự có nhỏ xíu khác biệt, hắn xuất sinh ngay tại hiển hách quyền quý thế gia vọc tộc, có 10 phần thân phận cao quý cùng quang minh tương lai. Bất luận đi đến nơi nào đều được tôn là khách quý, thiên phú của hắn không người có thể so sánh, gặp qua hắn mỗi người đều phát ra từ phế phủ cho rằng thánh hoàng tất nhiên sẽ trở thành chân chính đứng ở trên bầu trời người, hắn chưa hề gặp phải cái gì ngăn trở, làm cái gì đều là xuôi gió xuôi nước, đi ở đâu đều sẽ trở thành đám người trung tâm nhất diệu dương. Tại tu vi đặt chân ban đầu cảnh thời điểm, đời trước Phật môn chi chủ liền tự thân vì hắn giảng kinh, dùng thánh Phật Kim Liên trợ hắn khai ngộ. Tại tu vi đột phá tới đệ nhị cảnh thời điểm, đời trước Nho Sơn trưởng giáo liền mở ra thánh quyền mặc kệ quan sát, mở ra văn cùng tự do ra vào. Đây là vô số người nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện, thánh hoàng lại cảm thấy không có gì chỗ đặc thù, bởi vì hắn xuất sinh đến nay vẫn đều có địa vị đặc thù cùng đãi ngộ, loại này đặc thù trong mắt hắn chỉ là đơn giản bình thường. Tu vi nhập đệ tam cảnh sau, hắn leo lên thần sơn nhìn qua thần giáo Tuế Nguyệt biến thiên. Tu vi nhập đệ tứ cảnh, đạo môn người tới mời hắn tiến về Bồ Đề Sơn, xem đạo tạng, nhìn 3000 đại đạo. Trên đời cơ hồ không có địch nhân của hắn, bởi vì hắn bằng hữu quá nhiều, thưởng thức hắn người quá nhiều, thánh hoàng dường như sinh ra liền không giống bình thường, về việc tu hành không gián đoạn du lịch hạ, hắn làm quen một đám người. một đám cùng chung chí hướng người. Giống như giờ phút này Lý Tử Ký như thế, mỗi người đều từng tuổi trẻ qua, mỗi người tại lúc còn trẻ đều từng tráng chí lăng vân, Thánh Hoàng không biết rõ cái gì là hăng hái, bởi vì hắn theo xuất sinh bắt đầu, mỗi một khắc đều là hăng hái đời người. Phản phất tại kinh nghiệm của hắn bên trong, mãi mãi cũng không có chán nản cùng khốn cảnh hai cái này từ ngữ. Tiếng cười của hắn tựa như là bắt vân kiến nhật sáng sủa, làm cho tất cả mọi người vì đó tôn kính cùng say mê, cũng liền tại hắn theo Bồ Đề Sơn sau khi rời đi, gặp bây giờ hoàng hậu. Thời điểm đó hoàng hậu vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu tu hành, một cái mới ra đời thiếu nữ. Cùng hắn quang mang vạn trượng đời người tương đối, hoàng hậu đời người mặc dù không tính là bình thường, nhưng cũng không thế nào đặc sắc, một cái xuất thân thế lực nhỏ trưởng giáo chi nữ, bởi vì mong muốn xuống núi nhìn một trận xuân thị trấn cắt giấy tú, cho nên tại bốn nên dung hội quán thông đặt chân ban đầu cảnh ban đêm, chạy ra sơn môn. Xuân thị trấn. Thánh hoàng nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn không nghĩ tới cho tới hôm nay chính mình lại còn nhớ kỹ cái này đã sớm biến mất không biết bao nhiêu năm địa phương nhỏ. Ham chơi thiếu nữ cùng quang mang vạn trượng thanh niên tại xuân thị trấn đụng nhau, thuộc về giữa hai người cố sự cứ như vậy lặng yên ở giữa liền đã bắt đầu. Chương 987, ngàn năm lặp đi lặp lại chương 987, ngàn năm lặp đi lặp lại kia là rất tốt đẹp chuyện, có lẽ đã từng đều là rất tốt đẹp. Cái kia đầy trời tung bay đèn lồng giấy, khắp nơi trên đất thác cát giấy, tiếng người huyên náo thị trấn nhỏ, mỹ hảo tựa như là trong sách miêu tả đi ra vốn không nên tồn tại địa phương. Về sau vào ngũ cảnh, Thánh Hoàng liền đi tới bây giờ thông vũ chi địa. Hắn nhìn thấy thập phương thế giới, nhìn thấy vạn vật biến hóa, nhìn thấy cái này không biên mãn thế giới sinh ra cùng thiếu hụt, hiểu được thiên địa luân hồi không ngừng chân tướng. Chưa hề có một khắc xung kích là to lớn như thế. Theo thông vũ chi địa sau khi rời đi, hắn một đường trầm mặc về tới trong tộc, hỏi tới phụ thân có quan hệ với thiên địa chân giải vấn đề, sau đó đạt được tất cả đáp án. Hắn lại đi thanh nhìn qua, nhìn thấy lần trước giấu kín lên một số nhỏ không có nhường hắn biết được đạo tạng. Thì ra dị giáo không phải nhân thần cộng phân ác giáo, thì ra dị giáo tồn tại là vì chấp hành kéo dài phương thế giới này chân giải liêm đao. Bọn hắn ẩn vào nhìn không thấy nơi hẻo lánh, thừa nhận người trong thiên hạ hiểu lầm cùng công kích, tựa như là đêm tối dưới cái bóng, thẳng đến bình minh trước một khắc mới có thể đi tới. Hắn cũng minh bạch vì cái gì mỗi một lần dị giáo thu hoạch cũng có thể trở thành công, dù sao vì thế giới không bị hủy diệt, như là phật môn, đạo môn nhóm thế lực cũng sẽ không ra tay ngăn cản, mà là lựa chọn thái độ cam chịu. Thế giới chính là như thế, có thể thế giới không nên như thế. Dạng này kéo dài thật là nhất định cần sao? Từ đó về sau, Thánh Hoàng kia giống như bắt vân kiến nhật giống như sáng tỏ đủ cười, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Hắn xuất thân tôn quý, thiên phú dị bẩm, bất luận đi đến nơi nào đều là do chi không thẹn trung tâm, từ nhỏ đến lớn đều là bị cao cao bưng lấy. Có thể cuộc sống như vậy cùng kinh nghiệm cũng không để cho dưỡng thành một bộ không ai bị nổi tác phong, ngược lại càng có thể để cho ý thức được tự thân khác biệt. Không giống bình thường, liền mang ý nghĩa muốn gánh vác cao hơn trách nhiệm, tối thiểu nhất, vu hướng chính mình thì cho là như vậy. Hắn không chỉ một lần hỏi qua chính mình, nếu quả như thật tới cuối cùng thời điểm, làm dị giáo đi ra bóng ma hướng phía người trong thiên hạ vùng ra liêm đào thời điểm, hắn có phải hay không có thể cùng rất nhiều đại nhân vật như thế, vì thế giới bản thân kéo dài cùng sinh tồn mà ngầm thừa nhận hành động như vậy. Tại chuyện không có chân chính xảy ra trước đó, là sẽ không dễ dàng biết được kết quả. Ngu Hướng cũng không cách nào chuẩn xác mà nói ra như thật tới ngày đó, mình rốt cuộc sẽ làm thế nào, hắn không cách nào ngồi nhìn nhiều như vậy người vô tội bị tàn sát, cũng không cách nào ngồi nhìn thế giới bản thân hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có lẽ trên đời vốn cũng không có đã muốn lại muốn xong toàn pháp. Cuối cùng, Ngu Hướng vẫn là quyết định thử đi làm ra một chút cải biến, hắn tìm tới viện trưởng, vị này hắn bằng hữu tốt nhất, cũng là giống nhau có được tuyệt đỉnh thiên phú người, hai người đối với chuyện này đạt thành nhất trí. Sau đó còn có cái khác bằng hữu, tỉ như bây giờ Nho Sơn trưởng giáo, Yêu Hoàng, Thần giáo giáo hoàng, Phật môn pháp chủ, thậm chí bao gồm đời trước đạo tử, cũng chính là bây giờ đạo môn chi chủ, thậm chí hắn còn cùng Bắc Hải chi chủ đạt thành chung nhận thức, lên làm một đời sáu cảnh lần lượt vẫn là sau, phương thiên địa này cũng tới nên muốn lần nữa luân hồi thời điểm. Dấu kín tại bóng ma phía dưới dị giáo bắt đầu ngao ngoe muốn động, ở thiên địa các nơi bắt đầu bố cục, Ngu Hướng tìm tới dị giáo chi chủ, vị kia sống sót không biết bao nhiêu năm tháng, thậm chí nhưng cùng Bắc Hải chi chủ tương đối thọ nguyên dài ngắn, ở thiên địa phía sau màn người quan sát cùng trưởng không giả. Hắn hy vọng dị giáo có thể tạm thời đình chỉ luân hồi, cho hắn nhiều thời gian hơn đi nếm thử cải biến, cũng hy vọng dị giáo chi chủ có thể cho ra một loại nào đó khả năng. Dù sao, đàm luận tới đối với thiên địa hiểu rõ, tại đạo môn bên ngoài, dị giáo biết chỉ nhiều không ít. Dị giáo chi chủ không có phẫn nộ, không có chế giễu, khi biết Ngu Hướng mục đích sau, bình tĩnh đem những gì mình biết tất cả nói không giữ lại chút nào đi ra, nhưng trận này nói chuyện kết quả cũng không có bởi vì không giữ lại chút nào mà mỹ hảo, ngược lại bởi vì không giữ lại chút nào mà càng thêm nặng nề. Bởi vì Ngu Hướng không nhìn thấy bất kỳ có thể cải biến khả năng, nhưng hắn cũng không có cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì chính mình luôn luôn không giống bình thường, Ngu Hướng bất quá vừa mới nhập sáu cảnh, tạm thời không có thay đổi thế giới không hoàn mỹ năng lực. Có thể trăm năm sau đâu, 500 năm sau đâu, 1000 năm sau đâu. Ngu Hướng cần thời gian, hắn đối dị giáo chi chủ biểu lộ ý nguyện của mình, hắn hy vọng dị giáo tạm thời không nên động thủ, nhưng dị giáo chi chủ lựa chọn cự tuyệt. Tại dị giáo chi chủ xem ra, đây là không cần thiết dây rủa cùng phí công, thời gian trì hoãn càng lâu, đối thế giới bản thân tổn hại lại càng lớn, mang tới sự không chắc chắn lại càng lớn. Có lẽ thế giới còn có thể tại chống đỡ hơn 1000 năm thời gian, nhưng nếu như thật đợi đến hơn 1000 năm sau lại bắt đầu thu hoạch, tại cái này dài dằng dặc thời gian bên trong đối thế giới bản nguyên tạo thành tổn thương có lẽ sẽ nhường lần tiếp theo luân hồi sớm 2000 năm không ngừng. Mà còn chờ tới cuối cùng, vạn nhất xảy ra cái gì không biết biến cố, đến lúc đó cho dù tại khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, hoàn thành thu hoạch, có lẽ cũng sẽ vô lực hồi thiên. Không thể đồng ý, vậy cũng chỉ có thể đánh. Thánh Hoàng phát động 1.400 năm trước trận kia đến nay bị người nhắc lên sẽ còn chấn động lòng người chiến tranh, lấy Thánh Hoàng cầm đầu, Bắc Hải chi chủ, Đạo Môn chi chủ, Nho Sơn trưởng giáo, Thần giáo giáo hoàng, Phật chủ, viện trưởng, Yêu Hoàng, hết thảy 8 vị 6 cảnh liên thủ, trọng thương dị giáo, chém giết dị giáo chi chủ, đem dị giáo từ thiên địa bóng ma bên trong bức lui tới vô tận bình nguyên. Trận kia chiến tranh chết rất nhiều người. Thánh Hoàng đệ tử trong tộc cơ hồ vẫn lạc sạch sẽ, số ít sống sót cũng tại này 1000 nhiều năm thời gian bên trong lần lượt chết đi, cho tới bây giờ, liền chỉ còn lại Tề Vương một mạch. Cũng liền ở đằng kia cuộc chiến tranh bên trong, Thánh Hoàng chinh phục vô số người, đạt được một cái mới tinh danh hiệu, Ngu Đế. Từ đó về sau, thiên địa khôi phục lâu dài bình tĩnh, thế lực cách cục một lần nữa phân chia, Ngu Hướng sáng lập bây giờ Thánh Triều, viện trưởng thì tiếp tục đuổi theo hắn thành lập Thánh Triều lực lượng trung kiên, Tam Thiên Viện. Yêu Hoàng thoát ly Bắc Hải, mang theo 6 cung sáng lập Yêu Quốc. Nhưng trên đời này không có vĩnh viễn hòa bình, nhất là làm một người nắm giữ lớn như vậy thế lực về sau, rất nhiều chuyện cũng bắt đầu thân bất do kỷ. Yêu quốc cùng Thánh Triều bắt đầu xảy ra ma sát, Bắc Hải cũng nhìn chằm chằm không còn an ổn, đã từng liên minh bắt đầu lặng yên không tiếng động vỡ vụn. Trọng yếu nhất là, nương theo lấy thời gian trôi qua, lúc trước những ngày hăng hái mong muốn cải biến thế giới cứu vớt vạn dân người, tại thúc thủ vô sách trước mặt, chậm rãi lựa chọn thỏa hiệp. Không có cách nào, thủy chung vẫn là không có cách nào. Trung quy vẫn là nếu lại đi dị giáo đường. Dưới loại tình huống này, các thế lực lớn khác nhau dần dần đi xa, Phật môn cùng thần giáo bắt đầu đi con đường của mình, Bắc Hải không còn quan tâm người trong thiên hạ chết sống, Nho Sơn trưởng giáo bỏ mặc dị giáo lấy đi trái tim kia. Đạo môn chi chủ lựa chọn tị thế không ra. Bây giờ lại lần nữa đối mặt, chính như 1.400 năm trước như thế. Chỉ là lần này không còn còn lại nhiều thời gian hơn kéo dài, Thánh Hoàng biết, chính mình nhất định phải làm ra một lựa chọn, làm ra một cái nếm thử. Thế giới này bị bệnh, nhất định phải trị liệu, lâu dài kéo dài thêm không phải biện pháp, chung quy chỉ là trị ngọn không trị gốc. Vậy nặng liền phải hạ mãnh dược. Nếu như đây là ta 1000 năm trước lựa chọn, vậy liền để ta gánh chịu 1000 năm sau kết quả. Thánh Hoàng ánh mắt theo thái cực ngoài điện thu hồi, rơi vào trầm mặc đứng tại trong điện không nói bách quan trên thân. Chương 988, bắt đầu Thánh Hoàng ánh mắt đã từng rơi vào qua Lý Tử Ký trên vai, theo một phút này bắt đầu, Lý Tử Ký liền minh bạch thì ra có ít người ánh mắt lại cũng là có trọng lượng. Có lẽ cũng chính là theo một phút này bắt đầu, Lý Tử Ký liền đã say mê tại vị này làm cho người tôn kính đế vương. Bây giờ, làm Thánh Hoàng ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên người mọi người thời điểm, bách quan nhóm cũng giống nhau cảm nhận được trong đó trọng lượng, nhường bầu không khí vốn ngột ngạt, đột nhiên biến trang nghiêm lên. Nếu như nhất định phải bắt đầu, vậy thì không cần phải đi suy nghĩ thành công hay là thất bại, làm, liền toàn lực đi làm. Bởi vậy mang tới tất cả hậu quả, bọn hắn bằng lòng cùng nhau gánh chịu. Tại cái này một cái chớp mắt về sau, bách quan bên trong tất cả phe phái, tất cả tranh chấp, tất cả ân oán tất cả đều bị ném sau, trong lòng mỗi người đều chỉ có một thanh âm, một cái giống nhau như lúc thanh âm. Đi theo bệ hạ, chăm chết không tiếc. Không có người nói chuyện, nhưng lẫn nhau ở giữa biểu đạt ra tới ý tứ lại bị tất cả mọi người vô cùng rõ ràng cảm nhận được, tại dạng này cùng chung mối thù, đồng tâm hiệp lực phía dưới, cho dù là Thánh Triều quyết định xuất binh Bắc Hải, đều không ai cảm thấy thất bại. Trên mặt của bọn hắn vốn không nên có cái gì vẻ ngưng trọng, nhưng bao quát thái úy cùng hai vị tướng ra, trên mặt của mỗi một người tất cả đều hiện đầy ngưng trọng, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, lần này Thánh Triều cần thiết đối mặt không chỉ là Bắc Hải đơn giản như vậy, mà là toàn bộ thế giới. Lại như thế nào cường đại người, cũng rất khó cùng toàn thế giới chống lại. Hiện tại là giờ nào? Thánh Hoàng ánh mắt theo bách quan trên thân rời, ngẩng đầu xuyên thấu qua cửa điện nhìn về phía bên ngoài xanh thẳm bầu trời, đối với Trường An thành tới nói, cuối tháng 6 thời tiết chính là tốt nhất thời điểm, sẽ không quá lạnh, cũng sẽ không quá nóng, làm dưới cầu gió phất qua cảnh liễu thổi lên góc áo. Ngươi sẽ phát hiện trên đời không còn có so cái này còn muốn càng tốt đẹp hơn chuyện. Hạnh phúc kỳ thật rất đơn giản, cũng chỉ là bị gió thổi qua một mấy mắt. Làm 6 tháng gió xuyên thấu qua cửa điện cuốn lên bách quan triều phục thời điểm, loại này đơn giản nhất hạnh phúc lại biến đầy đủ chân quý. Tả tướng nói, vừa tới giờ mùi. Giữa trưa mới qua, chính là buổi chiều vừa mới bắt đầu, ngày sẽ ở lúc này biến thanh đạm, bị phơi thật lâu đá xanh mặt cùng bùn đất khe hở lại phát ra ấm áp hương vị, đây là lúc thoải mái nhất. Trên triều đình không thể trông thấy mấy người thân ảnh, tỉ như Tống Soái cùng Nhan tiên sinh, thậm chí ngay cả đô vệ cấm quân thống lĩnh Thiếu Điển cũng không có xuất hiện. Tam Thiên Viện tới hơi thở áo đỏ cùng Đoạn Thư Sinh, nhưng Du Mi nhưng lại chưa lộ diện. Chỉ có điều cùng mấy ngày trước đây có nghi ngờ trong lòng tương đối, bây giờ bách quan nhóm đối với cái này cũng không lại cảm thấy hứng thú. Nếu như chỉ là một người chưa tới khả năng còn có ngoài ý muốn, bây giờ 4 người tất cả đều không tại, rất hiển nhiên là Thánh Hoàng thụ ý hơi thở áo đỏ cùng Đoạn Thư Sinh đến sớm nhất. 2 người cảm xúc cũng nhất là chăm chú nghiêm túc, viện trưởng bỏ mình chính là vì một ngày này đến. Bây giờ Đại sư Minh đi 4 nguyên hồn thiên trấn thủ, nhị sư Huynh đánh giá sai thời gian chưa viết xong thứ 100 quyển sách, Ngu Tô cùng Lương An An đi triều ca Hoàng Lăng, Cố Xuân Thu cùng Lý Tử Ký còn không nhúng vào trong chuyện này. Trên thực tế, ngay cả 2 người bọn họ đều cơ hồ không cách nào nhúng tay, cái này hoàn toàn là Thánh Hoàng chuyện của một cá nhân. Bọn hắn không thể giúp quá lớn bận hiệu. Hoàng hậu chưa từng xuất hiện, có lẽ còn tại Loan Phượng trong cung, không biết nên như thế nào đối mặt chuyện này, có lẽ là bởi vì sợ hai đi đối mặt chuyện này dẫn dắt khả năng ra ngoài tính. Thái cực trong điện duy trì yên tĩnh, Thánh Hoàng ngồi đế vị bên trên, giống nhau thường ngày đồng dạng nhẹ nhàng tựa ở nơi đó. Trên người hắn mặc đen nhánh thêu lên xích kim vân vân tôn quý áo bào, ngắm nhìn ngoài điện ánh mắt liền cùng kia trời xanh như thế thanh tịnh. Ta dự định làm sự kiện. Tại một lát trầm mặc sau, Thánh Hoàng rốt cục lên tiếng lần nữa, thanh âm của hắn dường như mãi mãi cũng là như thế bình tĩnh, tại trong bình tĩnh cất giấu kinh lôi cùng nặng nề. Bách quan nhóm cũng không nói chuyện, chỉ là có chút không lời, dùng cái này biểu thị tôn kính cùng lắng nghe. bách quan bên trong một số nhỏ người, tỉ như hai vị tướng gia cùng thái úy cùng ngự sử trung thừa, là hoàn toàn biết được trận tướng, lục bộ thượng thư trở là biết được đa số trận tướng, những người còn lại chỉ là hoặc nhiều hoặc ít biết được hoặc đoán được một chút. Ngay tại lúc này, thánh hoàng hẳn là đem tất cả trận tướng tất cả đều nói một lần, như thế mới có thể có tốt hơn đường đối. Nhưng thánh hoàng cũng không tính nói ra, đây là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định. Bí mật loại chuyện này sở dĩ sẽ trở thành bí mật, cũng là bởi vì có tuyệt đối không thể bị người biết hiểu nguyên nhân, nếu như thập phương thế giới cùng tu hoạch luân hồi chuyện truyền mọi người đều biết, như vậy thế giới này cũng sẽ không lại an ổn. Vô số dân chúng đều sẽ biết được chính mình có thể là bị thu gặt giết chết đối tượng, đến lúc đó sẽ thay đổi quá loạn, bất luận kẻ nào đều không thể trưởng khống, xa như vậy so luân hồi bản thân càng thêm nguy hiểm. Nguy hiểm không cần các ngươi biết, ta sẽ đi xử lý tốt, nếu như ta thất bại, vậy sẽ chết tại trước mặt của các ngươi. Đây là thánh hoàng suy nghĩ. Chuyện này ta đã chuẩn bị thời gian rất lâu, bất luận kết quả như thế nào, hiện tại cũng đã đến nở hòa thời điểm. Thánh hoàng trong ánh mắt ẩn chứa vô số biến hóa, duy chỉ có không đổi chính là kia từ đầu đến cuối bình thản thanh âm, ta muốn gặp các ngươi, cũng không phải là muốn các ngươi hỗ trợ cái gì, cũng chỉ là để cho ngươi biết nhóm, ta muốn đi làm chuyện này, chỉ thế thôi. Hôm nay bắt đầu mang ý nghĩa thiên hạ biến hóa, nhất là một khi kết quả không bị khống chế, như vậy thánh triều nội bộ biến hóa chính là nhất to lớn, hắn cần bách quan biết được, cũng cần bách quan đi làm chứng kiến, đi làm ra chỉ thuộc về chính bọn hắn lựa chọn. Thánh hoàng theo đế vị bên trên đứng lên, tại bách quan bên trong đi qua, tại trước cửa điện dừng bước, đô vệ cấm quân liền đứng ở bên ngoài, nhao nhao ngẩng đầu hướng phía thánh hoàng vị trí nhìn lại. Bọn hắn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, lại có thể dự cảm tới trong hoàng cung bầu không khí không giống bình thường, nhưng bọn hắn ánh mắt bên trong lại tràn đầy kiên định, bởi vì mỗi một cái thánh triều con dân đều tin tưởng vững chắc, bất luận chuyện gì phát sinh, chỉ cần có bệ hạ tại, đều có thể chuyển nguy thành an, lớn hơn nữa phiền toái cũng không thể xem như phiền toái. Kia vô số ánh mắt bên trong bao hàm tôn kính cùng hy vọng, chính là thánh hoàng nguyện ý đi dùng tất cả bảo hộ đồ vật. Hắn đứng ở bên trong cửa trầm mặc thời gian rất lâu, áo bào biên giới xích kim sắc vân vân không biết bị gió thổi lên bao nhiêu lần, sau đó hắn mới chậm rãi mở miệng. Bất luận việc này kết quả như thế nào, thánh triều mãi mãi cũng là thánh triều, ta hy vọng các ngươi có thể vĩnh viễn nhớ kỹ điểm này. Áo bào biên giới đụng vào mặt đất, thánh hoàng đứng tại thái cực trong điện, giơ tay lên dò ra thái cực ngoài điện, tay của hắn rất sạch sẽ, so bất luận kẻ nào đều sạch sẽ, cũng đã tràn đầy nếp nhăn, có lẽ là bởi vì hắn dựa vào đôi tay này trèo chống duy trì thiên địa cách cục quá lâu thời gian, cho nên đôi tay này xa so với bất luận kẻ nào đều muốn tăng thương. Dương quang xéo xuống, vừa lúc liền rơi vào lòng bàn tay của hắn bên trên. Sau lưng bách quan, nhao nhao quỳ trên mặt đất. Chương 989, Thánh Hoàng Pháp chỉ chương 989, Thánh Hoàng Pháp chỉ thánh triều không thịnh hành quỳ lạy lễ nghi, giờ này phút này bách quan lại tất cả đều quỳ gối nơi đó, dùng hành động biểu thị chính mình sẽ ghi nhớ thánh hoàng lời nói, bất luận kết quả như thế nào, thánh triều cũng sẽ không cải biến. Thánh hoàng không có xoay người đi nhìn sau lưng, hắn nhìn mình chằm chằm trên lòng bàn tay dương quang nhìn một hồi, thế giới này tương lai liền như là rơi xuống cái này buộc dương quang, giữ tại một mình hắn trong tay. Thái cực điện mặt đất trôi trải gạch vuông chất liệu đặc thù, rõ ràng là đơn độc từng khối, trải tại cùng một chỗ lại không nhìn thấy một tơ một hào khe hở, liếc nhìn lại liền tựa như là hoàn chỉnh một khối, không có khe hở, tự nhiên là không có bất kỳ bỏ sót. Bất luận là cho bụi vẫn là dơ bẩn, thậm chí ngay cả thiêu đốt tại thái cực trong điện ánh đến, đều không có cách nào xông vào đi. Nhưng bây giờ, chợt có điểm điểm kim quang chưa bao giờ khe hở gạch vuông phía dưới thẩm thấu ra, mới đầu chỉ là một chút, sau đó càng ngày càng nhiều, cả tòa đại điện mặt đất đều hoàn toàn bị kim sắc quang mang chỗ che lấp, tràn ngập, giống như là chảy xuôi nước. Những ngày sáng ngời dâng lên vị trí cũng không cao, khó khăn lắm chỉ là tới bách quan cổ chân chỗ, tràn ngập phạm vi lại càng ngày càng rộng, ban đầu chỉ là tại thái cực trong điện, thời gian dần trôi qua đã tràn ngập tới thái cực ngoài điện. Hơn nữa, những ánh sáng này cũng không vẹn vẹn chỉ là theo một chỗ tuôn ra, bách quan nhóm ngẩng đầu hướng phía ngoài cửa nhìn lại, có thể vô cùng rõ ràng trông thấy cả tòa hoàng cung ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đều bắt đầu hiện lên kim sắc quang. Những ánh sáng này không có nhiệt độ, mỗi người lại đều cảm giác rất là ấm áp. Quốc vận, hơi thở áo đỏ dùng nhẹ tay sờ nhẹ lấy những cái kia ánh sáng màu hoàng kim, quang mang không có thực thể. Tự nhiên là chạm cũng tới, trong lòng của hắn xuất hiện chưa từng có khẩn trương. Đoạn Tư Sinh, cùng thái úy mấy người cũng tất cả đều ý thức được đây là cái gì. Đây là thánh triều quốc vận, trải rộng thánh triều mỗi một tấc cương thổ, nhìn không thấy sở không tới, nhưng lại thiết thực tồn tại. Bọn hắn ngẩng đầu nhao nhao đem ánh mắt hội tụ đến thánh hoàng trên thân, không hề nghi ngờ, đây là bệ hạ thủ bút. Quốc vận lực lượng đồng thời tại thánh triều mỗi một chỗ nơi hẻo lánh hiện lên, không chỉ là trong hoàng cung, Trường An thành, Thải Vân Sơn, Nhạc Du Sơn, Tiểu Ngọc Cung, Triều Ca, Lạc Dương, Kim Lăng, Trăm Tuổi Thành, Nhữ Nam, Nam Cảnh, Bắc Cảnh. Thánh triều mỗi một tấc đất, tất cả đều trong cùng một lúc hiện ra thuộc về quốc vận kim sắc ánh sáng. Toàn bộ thánh triều tựa như đột nhiên biến vô cùng sáng tỏ, loại này sáng tỏ thậm chí trái lại đè xuống mặt trời ánh nắng. Vô số người đều bởi vì dạng này biến cố đột nhiên xuất hiện mà kinh hãi không biết làm sao, bất luận ngay tại làm cái gì, tu hành cũng tốt, ăn cơm cũng được, thậm chí ngay cả tranh đấu giết người, đều vào lúc này giờ phút này đồng thời đình chỉ động tác. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng cho lắm, khẩn trương, khủng hoảng, vô số loại cảm xúc tại cùng thời khắc đó tán phát ra, lên tới quyền quý, xuống đến người buôn bán nhỏ, tất cả đều bối rối nhìn cái này không hiểu sinh ra biến cố. Bọn hắn không biết rõ đây là cái gì, đối mặt không biết, có rất ít người có thể lạnh nhạt tự nhiên, thản nhiên chỗ chi. Có nhát gan đứa bé đã bởi vì sợ mà khóc lớn lên, liền xem như kinh nghiệm lịch duyệt lại như thế nào phong phú người, cũng chưa từng gặp qua cùng loại cảnh tượng như vậy, ngẩng đầu nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy tại xa xôi đường chân trời bên ngoài, cũng tại hiện ra giống nhau quan mang. Bởi vì thân ở trong đó, cho nên thường thường rất khó coi đến tinh tường. Nếu như đem ánh mắt vô hạn cất cao tới thương khung đỉnh điểm, liền sẽ càng thêm kinh ngạc phát hiện, quốc vận hiện hiện phát tán đi ra ánh sáng, không chỉ là cực hạn tại thánh triều cương vực bên trong, giống như là khuyết tán ra tới sóng biển, lấy thánh triều làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng càng không ngừng lan tràn. Đã bao trùm thiên sơn môn, vượt qua Trạm Long sơn mạch, vượt ra khỏi năm cảnh, giải đầy kia vô tận cát vàng, đã tới khánh thương trong nước, đưa tới Song Phi Yến nhìn chăm chú. Xuất hiện ở Nho Sơn dưới chân, nhường vô số trong học cung ngay tại tìm tòi nghiên cứu học vấn người đọc sách kêu sợ hãi liên tục. Đây là thánh triều quốc vận, lại bắt đầu hướng về toàn bộ thế giới lan tràn, nếu như muốn cải biến thế giới, đây là chuyện ắt phải làm, có đại tu hành giả không rõ ràng cho lắm, ý đồ ra tay ngăn cản cái này huyền diệu sáng ngời tiến lên, lại phát hiện cho dù chính mình dùng hết toàn lực cũng không làm nên chuyện gì. Nho Sơn trưởng giáo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem đem chọn tòa Nho Sơn thắp sáng thánh triều quốc vận thật sâu thở dài một hơi. Dù sao vẫn là bắt đầu. Hắn quay đầu nhìn thánh triều phương hướng, trong ánh mắt mang theo tuyệt vô cận hữu phức tạp, càng nhiều vẫn là thống khổ, cho dù là tu vi tới 6 cảnh, cũng như cũng không cách nào làm được chính mình muốn làm tất cả, nội tâm của hắn tràn ngập dãy rủa, nỗi thống khổ của hắn thậm chí so tử vong còn muốn càng thêm mãnh liệt. Hoa Thánh đứng ở sau lưng hắn, vị này ý chí cực cảnh đại nhân vật tại nhìn thấy Nho Sơn sinh ra sáng ngời thời điểm liền đã đứng lên. Đứng đấy, mang ý nghĩa tôn kính. Hắn tại dùng loại phương thức này biểu đạt chính mình đối thánh hoàng kính ý, ngu đế việc cần phải làm, liền nhất định sẽ làm. Bất luận người nào ngăn cản đều là không có ích lợi gì. Hoa Thánh trước người trải rộng ra một trương giấy trắng, hắn ngắm nhìn Trường An thành phương hướng, đem đây hết thảy không rõ chi tiết ghi chép lại. Kim sắc quang giải đầy Bồ Đề Sơn, nhường rách nát không chịu nổi thanh nhìn qua giống như là phủ thêm một tầng hào quang. Đạo tử chẳng biết lúc nào đã trở về thanh nhìn qua, mắt thấy thánh triều quốc vận đem Bồ Đề Sơn bao khỏa trong đó, hắn cũng không ngăn cản, mà là quay người hướng phía Trường An thành phương hướng quỳ xuống. "Ngài không đi sao?" hắn hỏi. Lão đạo sĩ liền đứng ở sau lưng hắn, thân làm đạo môn chi chủ, hắn đã sớm theo đại đạo 3000 bên trong nhìn hết tất cả khả năng, đạo môn thân làm thiên địa ý chí, cái này thiên nhiên lập trường nhường hắn không cách nào duy trì thánh hoàng đánh cược. Ngươi hy vọng ta đi sao? Đạo tử nói rằng, thân làm đạo môn chi chủ, ngài không nên đi, thân làm ngu đế bằng hữu, ngài hẳn là đi. Đạo tử từng cho rằng cứu vớt chính là hủy diệt, nhìn thấu thế giới luân hồi bản chất, bây giờ hắn ý nguyên vẫn là tương tự cái nhìn, nhưng hắn cũng hy vọng có thể cứu vớt thế giới phương pháp xuất hiện. Thánh hoàng phương pháp xử lý là một loại, lại không phải hắn mong muốn. Thánh hoàng phương pháp xử lý thật có thể được không? Cho dù là thân làm đạo môn chi chủ, thiên địa ý chí kéo dài, hắn đều thấy không rõ mê vụ về sau kết quả, vì một ngày này, thậm chí hy sinh viện trưởng, ngươi có thể làm được sao? Lòng của lão đạo sĩ rất loạn, đạo môn chi chủ bản năng đủ thấy rõ tất cả, hắn tuyệt không nên xuất hiện tâm loạn như ma trạng thái, có thể đối mặt vô hướng, hắn có chút khó mà khống chế tự thân. Đại đạo bản nguyên hạ xuống lực lượng tỏ rõ tự thân ý nguyện, hy vọng vị này đạo môn chi chủ có thể tiến về Trường An thành ngăn cản vô hướng làm tất cả. Nhưng lão đạo sĩ lại cũng không dự định đi ra thanh nhìn qua, đôi trong mắt kia cũng không có nhìn về phía Trường An thành, ánh mắt của hắn theo thứ tự rơi vào thần giáo, Phật môn, Bắc Hải, cùng vô tận trên không bình nguyên, sau đó thở dài. Mọi loại đều là mệnh, nửa điểm không do người. Sau giờ ngọ dương quang như cũ rơi vào thánh hoàng trên lòng bàn tay, chỉ là cùng trước đó tương đối biến phai nhạt rất nhiều. Thánh hoàng nhìn xem tay của mình, lập tức nhẹ nhàng nắm lại, kia buộc dương quang cứ như vậy bị hắn cầm ở trong tay, biến thành một trường kim sắc giấy, hoặc là nói là kim sắc quyển trục. Hắn buông lòng tay ra, quyển trục thẳng tắp dâng lên tới thương cung đỉnh. Cùng khắp nơi trên đất thịnh phóng quốc vận hô ứng lẫn nhau, giữa thiên địa sinh ra mới đạo tắc, bao phủ trần thế vạn vật. Đạo nguyên biến sôi trào, thế giới biến sôi trào. Thân ở thế giới bên trong mỗi người đều có thể cảm nhận được loại này sôi trào. Thánh hoàng pháp chỉ, chiêu làm thiên địa. Chương 990, Thánh triều hoàng đế khiến chương 990, Thánh triều hoàng đế khiến thánh hoàng pháp chỉ ngưng tụ lực lượng tựa như không thể ngỗ nghịch ý chí, phóng xuất ra không màu năng lượng tại dưới bầu trời tạo thành tầng thứ hai không, đem cái này thế giới tất cả đều bao khỏa tại bên trong, trên mặt đất sinh ra quốc vận quang mang tại pháp chỉ bao phủ xuống biến càng thêm sáng tỏ cùng sáng chói, thân ở thế giới bên trong mỗi người, bất luận là người tu đạo vẫn là người bình thường, đều có thể cảm nhận được thân thể của mình ngay tại phát sinh một loại nào đó biến hóa. Loại biến hóa này cụ thể cảm thụ không cách nào chính xác miêu tả tinh tường, mười phần quái dị, trên nhục thể cảm giác tựa như là một loại áp lực, từ hướng ngoại bên trong cảm giác áp bách, như có nhìn không thấy lực lượng thần bí càng không ngừng đè xuống thân thể biến căng cứng. Trên tinh thần lại cảm giác mười phần nhẹ nhõm, bên ngoài áp bách cùng ở bên trong vung lòng tại cá thể ở giữa tạo thành mạnh mẽ xung đột mâu thuẫn cảm giác, nhường mỗi người đều bởi vậy cảm thấy cực kỳ quái dị cùng kinh hãi. Bọn hắn không biết rõ biến hóa như thế là tốt hay xấu, cũng không biết biến hóa như thế ý vị như thế nào, nhưng không hề nghi ngờ, trái tim tất cả mọi người đều tại treo lấy. Dù sao đầu tiên là không hiểu sinh ra ánh sáng, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện trong lúc này bên ngoài xung đột mãnh liệt cảm giác khó chịu, nhất là hoàn toàn không biết gì cả mang đến sợ hãi, nương theo lấy thời gian rời đổi cùng không chiếm được đáp lại bối rối sẽ hiện lên bội số tăng lên. Mọi người hy vọng có thể đạt được một đáp án, dù chỉ là một lời giải thích, cho dù lời giải thích này là hư giả, là không chân thực, tối thiểu nhất có thể làm cho lo lắng bất an nội tâm đạt được ngắn ngủi an ủi. Nhưng tại loại này quỷ dị thời điểm, rất nhiều trước kia cao cao tại thượng đại nhân vật tất cả đều bận rộn bối rối tự vệ, lại có mấy người sẽ đi để ý người bình thường ý nghĩ cùng sợ hãi. Bất quá cũng may, loại khủng hoảng này kéo dài thời gian cũng không dài, trên thực tế, theo mặt đất sinh ra quốc vận, lại đến loại này trong ngoài khác biệt cảm giác xuất hiện, trước trước sau sau chẳng qua là nửa chén trà nhỏ thời gian mà thôi, sở dĩ sẽ cảm thấy dài dằng dặc, hoàn toàn là bởi vì quá mức kinh hoàng, tại tâm tình tiêu cực sinh sôi thời điểm, thời gian cuối cùng sẽ biến chậm chạp. Thánh triều hoàng đế khiến, Giọng lớn thanh âm tự mới tinh đản sinh ra đạo tác sinh ra, rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người, kia sôi trào giữa thiên địa lực lượng nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên mà ổn định lại, quốc vận cùng pháp chỉ ở giữa dẫn dắt càng ngày càng mãnh liệt, loại kia trong ngoài thân thể xung đột cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng vô số người nỗi lòng lo lắng ngược lại là bởi vậy để xuống. Kia giọng lớn thanh âm vẫn còn tiếp tục vang lên, hưởng ứng tại đạo tắc bên trong, khai thông tại bản nguyên bên trong, thanh âm lời nói đã hoàn toàn cùng nói tương dung, làm cho không người nào có thể nghe được tinh tưởng đến cùng nói cái gì, hóa thành hoàn toàn đại đạo thanh âm. Nghe không hiểu đồng nghĩa với không biết, chỉ có điều lần này không biết không có gây nên bất kỳ kinh hoàng, những cái kia sợ hãi, những cái kia bối rối, tất cả đều biến bình thản, mỗi người đều thở dài một hơi, ngay cả trước đó khóc nỉ non không ngừng đứa bé đều nức nở chậm lại tiếng khóc của mình. Bởi vì đây là thánh triều hoàng đế khiến. Cái này mang ý nghĩa hôm nay tất cả dị tượng, tất cả quỷ dị phát sinh cảnh tượng, toàn bộ đều là thánh hoàng thủ bút, bọn hắn chỉ cần biết được như thế như vậy đủ rồi, thánh hoàng chẳng lẽ còn sẽ hại chúng ta không thành? Đương nhiên sẽ không. Cái kia còn làm gì lo lắng? Nhất là thánh triều bách tính, theo lo lắng bất an tới thở dài ra một hơi chuyển đổi có thể nói là gọn gàng mà linh hoạt, nguyên bản còn thất kinh bữa sáng cửa hàng lao trưởng quỹ, đang nghe thánh triều hoàng đế khiến mấy chữ này sau trực tiếp chính là xoa xoa mồ hôi trên trán, quay người bắt đầu cua lên hạt đậu. Hắn còn muốn chuẩn bị ngày mai sữa đậu nành đâu. Ngay cả thánh triều bên ngoài người, trong lòng cũng tuyệt sẽ không sinh ra cái gì thánh hoàng sẽ hại ý nghĩ của bọn hắn, đây chính là thánh hoàng, đương nhiên sẽ không làm chuyện xấu. Nếu như nhất định phải nói có người nào như cũ tương đối lo lắng bất an lời nói, cái kia chính là Bắc Hải cùng yêu quốc, dù sao bọn hắn cùng thánh triều ở giữa có mâu thuẫn không nhỏ. Trừ cái đó ra, trên đời tuyệt đại đa số người trong lòng kinh hoàng tất cả đều bình phục rất nhiều, tại yên tâm sau khi, cũng đang nghị luận thánh hoàng vì sao lại bỗng nhiên làm như vậy, mục đích làm như vậy lại là vì cái gì. Thánh hoàng mị lực chính là như thế, cho dù là như vậy làm thiên địa biến đổi lớn cảnh tượng xảy ra, chỉ cần bị người biết được là xuất từ bút tích của hắn, như vậy thiên hạ bách tính đều sẽ cảm thấy an tâm. Ngu đế, vĩnh viễn là đáng giá tín nhiệm nhất người. Khắp nơi trên đất kim sắc sáng ngời bày khắp thần sơn, thần giáo vô số giáo chúng tất cả đều rung động nơi này chờ thần hồ kỳ thần kỳ tích, thánh triều quốc vận lan tràn ra cương vực bên ngoài sẽ không làm người chấn kinh, nhưng ngay cả thần sơn đều bị túi nhập trong đó, đồng thời ngay cả thần huyết đều không thể ngăn cản quốc vận lực lượng quyết tán, cái này đủ để khiến người cảm thấy chấn kinh. Thần giáo thực lực rất cường đại, nội tình thâm hậu nhất, cho nên dù là biết rõ thánh triều cường đại rất nhiều giáo chúng trong lòng cũng không để ý, thẳng đến lúc này giờ phút này thời gian qua đi hơn 1000 năm làm thánh hoàng xuất thủ lần nữa thời điểm, bọn hắn mới chính thức ý thức được loại này cường đại. Ngay cả kia treo cao đỉnh núi thần đỉnh đều vào giờ phút như thế này giữ im lặng, không nói một lời. Trong thần điện, đại tế tư cùng thần tử đứng chung một chỗ, vị này không bị cho phép đặt chân Trường An thành thần giáo đại tế tư, lúc này vẻ mặt lại rơi mịch lợi hại, hắn chưa từng bởi vì lệnh cấm này mà oán hận thánh hoàng, nếu như thánh hoàng có thể bình yên vô sự, hắn thậm chí bằng lòng đời này cũng sẽ không tiếp tục đặt chân thánh triều cương vực, bằng lòng đời này tự tù tại thần điện này bên trong, nửa bước không ra. Ta luôn luôn hy vọng giờ phút này có thể chậm chút đến, không chỉ có bởi vì ngươi cần thời gian, cũng bởi vì là đến một bước này sau, liền không có đường lui nữa. Đại tế tư ngắm nhìn Trường An thành phương hướng, cả người tinh khí thần tựa như đều suy giảm rất nhiều, trên gương mặt kia thần tình nghiêm túc chăm chú, lại duy trì cực kỳ miễn cưỡng. Quốc vận lực lượng phủ kín thần điện, nhìn qua liền cùng thần thánh thần huy không có sai biệt, thánh triều quang mang chiếu sáng thần sơn, đây cũng không phải là vũ nhục, mà là một loại vinh quang. Cho dù là đại chủ giáo cùng đại thần quan hai người, giờ này phút này nội tâm, chắc hẳn cũng là cực kỳ phức tạp. Thánh hoàng luôn luôn dám làm thường nhân chuyện không dám làm. Thần tử mở miệng nói, hắn cần thời gian, hắn cũng cho rằng chỉ cần cho mình thời gian liền có thể cải biến tất cả. Nhưng thánh hoàng dường như không cho là như vậy, vị này đế vương càng tin tưởng mình ngàn năm qua chủ bị. Đại tế tư nghĩ đến sự tình trước kia, nói, theo vạn cổ trước đó cho tới bây giờ, sáu cảnh tồn tại rất nhiều, ngu đế cũng chỉ có một cái. Hắn ngồi dưới đất, thân eo trở xuống đều giấu ở sáng ngời bên trong, tựa như là thần minh đối với nó nhiều năm cầu nguyện làm ra đáp lại. Đại tế tư nhìn chằm chằm Trường An thành phương hướng nhìn hồi lâu, trong ánh mắt cô đơn cùng tôn kính sen lẫn không ngừng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía kính hồ phương hướng. Đáy mắt của hắn lóe lên ai sắc cùng bất lực. Giáo hoàng đã rời đi kính hồ,